Chương 30. Nhẫn nhưng bây giờ trụ vương tâm tư lại bị trước mắt Lục lão bản nói ra rồi, cái này không thể không nói đây chính là cao nhân a. Lục Trường Sinh nói lên kỉnh, muốn ta nhìn, còn lại chư hầu nếu là nghĩ bảo mệnh, chỉ có thể nhẫn. Phải biết, kia cơ xương thụ nhiều như vậy khuất đục kết quả sống sót cuối cùng còn trở thành liễu bên thắng dựa vào là cái gì? Còn không phải một cái nhẫn tự quyết. Về phần Khương Hàng Sở cùng Ngạc Sùng Vũ kia thuần túy liền là còn thấy không rõ thế cục, cho nên mới sẽ bị trụ vương cho chặt. Sùng Hầu Hổ tên kia cùng Phí Trọng Vưu Hồn cùng một bọn, Phí Trọng Vưu Hồn tại trụ vương bên người kiểu nói này, Sùng Hầu Hổ như thế nào lại nguy hiểm đến tính mạng? Cho nên chỉ cần Khương Hàng Sở cùng cơ xương sẽ nhẫn, vậy bọn hắn tự nhiên không có lo lắng tính mạng. Chỉ là tại bọn hắn lãnh địa làm đã quen đại vương đi vào triều ca lại chỉ có thể phục bái tại người khác phía dưới, liền xem bọn hắn có thể làm được hay không liễu. Lục Trường Sinh như thế cùng Thương Dung Tỷ Can nói chuyện sau, Tỷ Can cùng Thương Dung tâm lý nắm chắc liễu. Cao nhân nói rồi, muốn bảo mệnh chỉ có thể nhẫn. Tỷ Can cùng Thương Dung cùng Lục Trường Sinh cáo từ về sau, liền rời đi tìm cơ xương cùng Khương Hàng Sở liễu. Nhưng là bọn hắn hành tung cũng lập tức bị người hữu tâm bẩm báo cho Phí Trọng cùng Bưu Hồn. Phí Trọng Bưu Hồn đã sớm nhìn không vừa mắt Tỷ Can cùng Thương Dung liễu. Mỗi ngày trên triều đình phải lớn vương trách phạt bọn hắn. Hắc hắc. Lần này các ngươi còn dám cùng với chư hầu quấy làm, nhìn ta không tại đại vương trước mặt cáo ngươi trạng. Phí Trọng Vưu Hồn liếc nhau, cười gian sau đó tiến cùng đi. Tỷ Can cùng Thương Dung hai người thì là khuyên cơ xương cùng Khương Hàng Sở nhất định phải tại đại vương trước mặt thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể hướng nam bá hầu như vậy xúc động. Cơ xương thì là gật đầu cảm ơn hai vị. Nhưng Khương Hàng Sở lại nghĩ đến nữ nhi của mình là Khương Vương sau, chính mình vẫn là chư hầu đứng đầu, kia trụ vương cũng sẽ không đối chính mình thế nào, thế là mặt ngoài đối Tỷ Can cùng Thương Dung nói xong, nội tâm lại là có chút khinh thường đích. Đêm đó máu tươi cũng không có đem Khương Hàng Sở cho dội tỉnh. Tỷ Can cùng Thương Dung tự nhiên cũng nhìn ra Khương Hàng Sở tâm tư, nhưng bọn hắn cũng khuyên qua rồi, cũng sẽ không lại nói cái gì. Triều ca hoàng cung. Các ngươi nói Tỷ Can cùng Thương Dung bọn hắn đi gặp cơ xương bọn hắn. Không sai, đại vương. Nhỏ tận mắt nhìn thấy. Những chư hầu không có hảo ý, cái này Tỷ Can cùng Thương Dung lại tại cái này mấu chốt cùng hắn kia gặp mặt, thần lo lắng. Ân. Lo lắng cái gì? Trụ vương ánh mắt lườm tới, Phí Trọng Vưu Hồn lập tức bị xuống trên địa, đối trụ vương đạo, đại vương, thần là lo lắng bọn hắn liên hợp cùng một chỗ phản bội đại vương a. Đại vương nghĩ lại, kia Tỷ Can cùng Thương Dung nhiều lần ngăn cản đại vương đối tứ đại chư hầu thảo phạt, phía sau khẳng định có liên hệ. Phí Trọng trong mắt lóe tinh quang. Không sai, đại vương muốn hay không? Vưu Hồn so một thủ thế. Trụ vương giơ tay lên nói, Tỷ Can cùng Thương Dung hai người bọn họ ta hiểu rõ, mặc dù lời nói không xuôi tai, nhưng đối cô rất trung thành, không phải cô cũng sẽ không nhẫn bọn hắn lâu như vậy. Nhưng cơ xương cùng Khương Hàng Sở, Khương Vương sau trong trụ vương tâm phân lượng vẫn phải có. Bằng không thì cũng sẽ không để cho Khương Vương sau lo liệu hậu cung, còn nữa ngoại ôm mà cùng Hồng Nhi cũng là Khương Vương sau sở sinh. Mà lại bọn hắn đến nay tung tích không rõ, Khương Vương sau bây giờ còn bị bệnh liệt giường. Bởi vì xảo nhi tính toán đều không có rơi xuống Khương Vương hậu thân bên trên, cho nên trong trụ vương tâm, Khương Vương sau địa vị còn không có hạ xuống. Khương Hàng Sở là Khương Vương về sau phụ thân, trụ vương vẫn còn có chút do dự. Bất quá cái kia cơ xương, trụ vương nghĩ nghĩ, giống như cũng rất thất vọng. Sách, có chút khó giải quyết ta. Kia nếu không liền xử trí Ngạc Sùng Vũ một người tốt. Trụ vương sắc mặt âm trầm, Phí Trọng cùng Bưu Hồn Quỷ trên địa trao đổi ánh mắt, cái này đại vương phản ứng giống như bọn hắn tưởng tượng không qua. Trụ vương lấy lại tinh thần, đối Phí Trọng Bưu Hồn đạo, cô đã có dự định, các ngươi đi xuống đi. Cái này, Phí Trọng Bưu Hồn liếc nhau đạo, là xuất cung. Phí Trọng liền bắt đầu nhả dánh liễu, đại vương đây là làm sao rồi, bình thường không đều là nghe được những chuyện này lập tức liền gọi binh sĩ đem bọn hắn bắt lại sao? Nếu không chúng ta đi gặp Sảo Nhi nương nương, nàng nhất định có biện pháp. Phí Trọng Bưu Hồn đi tìm Sảo Nhi. Sảo Nhi nghe Phí Trọng Bưu Hồn nói trụ vương phản ứng sau, tưởng tượng liền biết trụ vương khẳng định là bởi vì Khương Vương sau mới không đối Khương Hàng Sở độc thủ. Nghĩ đến chỗ này, Sảo Nhi cũng có chút khí. Nếu không phải Vu Cổ lần kia không có hãm hại đến Khương Vương sau, cái này Khương Hàng Sở khẳng định chết chắc. Khương Hàng Sở cùng Ngạc Sùng Vũ vừa chết, 800 chư hầu liền sẽ phản 400. Cái này trụ vương Giang Sơn tự nhiên bất ổn. Nữ Hoa Thánh Nhân bàn giao sự tình cũng làm xong. Làm sao bây giờ đâu? Cơ xương người kia chưa không lưu thù, cũng bắt không được chỗ đau. Về phần Sùng Hầu Hổ người kia giữ lại đối trụ vương Giang Sơn cũng là tai họa, không thể chết. Quả nhiên Khương Hàng Sở vẫn là tốt nhất hạ thủ. Sảo Nhi nghĩ nghĩ, để Phí Trọng Vưu Hồn tại triều ca giải Khương Hàng Sở binh sĩ đã đang hướng ca ngoài thành, nếu là Khương Hàng Sở có cái gì bất chắc, những binh lính này lập tức liền sẽ giết tiến triều ca. Phí Trọng Vưu Hồn lập tức liền hiểu Sảo Nhi ý tứ. Trụ vương là bởi vì Khương Vương sau muốn buông tha Khương Hàng Sở một ngựa, nhưng trụ vương cũng là không thể chịu đựng có người trên đầu hắn nhìn chằm chằm, cho dù là cái tin tức giả. Phí Trọng Vưu Hồn lập tức đắc ý nói, thần cái này đi làm. Trong lúc nhất thời, triều ca lời đồn đại nổi lên bốn phía. Tỷ Can cùng Thương Dung nghe được tin tức này, trong lòng một cái lộ bộ. Khương Hàng Sở xong dịch trạm. Khương Hàng Sở cũng nghe đến liêu cái này phong thanh, nhưng hắn lơ đễnh, hắn không có làm chuyện này, tự nhiên không sợ. Nhưng hắn biết liễu, một cái cao cao trên thượng nhân vương như thế nào lại cho phép có người tại đầu hắn động thủ đâu. Vong cửa bị quan binh đá văng, cầm đầu chính là đêm đó đuổi bắt Ngạc Sùng Vũ binh sĩ, đối Khương Hàng Sở âm thanh lạnh lùng nói, phục chỉ đuổi bắt phản tặc Khương Hàng Sở, cầm xuống. Khương Hàng Sở cũng không phản kháng, chỉ nói, ta là trong sạch đích, ta muốn gặp đại vương. Gặp đại vương, ngươi trong mộng gặp đi. Khương Vương sau nghe được phụ thân bị bắt cầm xuống địa lao, vội vàng cầu kiến chủ vương. Đại vương, phụ vương hắn tuyệt đối không phải làm ra loại chuyện này người, mời đại vương nhìn rõ mọi việc. Chủ vương lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Vương sau đạo, kia có phải hay không phải chờ tới hắn đao đỡ trên cô cổ thời điểm, ngươi mới biết được hắn có thể làm ra hay không loại sự tình này. Khương Vương sau sắc mặt trắng bệnh. Ngươi tới, đưa Vương hậu hồi cung, không có cô mệnh lệnh, Vương hậu không được xuất cung. Khương Vương sau bị giam tin tức truyền khắp trong cung, một cái mắt, trung cung bên này đãi ngộ đều không tốt rồi, nô tỳ những này cũng là thâm thụ cái khác trong cung khi dễ. Sảo Nhi biết được về sau, cười lạnh, cái này chướng mắt Khương Vương sau rốt cục muốn bị chán ghét mà vứt bỏ sao? Bất quá nàng rơi lại, ta cũng có thể trưởng quản hậu cung liễu. Nếu không phải Khương Vương sau nữ nhân này ngăn cản, ta đã sớm đem cái này hoàng cung nắm giữ nơi tay lòng bàn tay liễu. Địa lao. Ngạc Sùng Vũ gặp Khương Hằng Sở cũng bị bắt vào đến rồi, tràn đầy vết máu thân thể rùng rằng, đối Khương Hằng Sở đạo, ngươi cũng tiến vào liễu. Khương Hằng Sở lắc lắc đầu nói, ta sẽ ra ngoài đích, chỉ là ngươi cái này. Chương 31. Ngạc Sùng Vũ chết. Khương Hằng Sở nhìn về phía Ngạc Sùng Vũ trên thân vết thương. Phải biết Ngạc Sùng Vũ thế nhưng là nam bá hầu, từ nhỏ là nuôi tôn chỗ quý đích, khi nào nhận qua dạng này khổ. Ngạc Sùng Vũ nghe Khương Hằng Sở lời nói, lại bắt đầu nở nụ cười, về sau càng cười càng lớn tiếng. Khương Hằng Sở, ngươi cho rằng tiến Liêu Thiên Lao sau còn muốn ra ngoài sao? Trụ Vương a, thế nhưng là nghĩ tới chúng ta chết đâu. Tiến Liêu Thiên Lao về sau, Ngạc Sùng Vũ vẫn đang nghĩ đến, hắn xem như nghĩ rõ ràng rồi, cái này Trụ Vương triệu tập bọn hắn tiến triều ca, đánh liền là để bọn hắn chết bản tính. Về phần Khương Hằng Sở nghĩ chính mình sẽ không chết. Ngây thơ, như đúng như này, kia cần gì phải xuống đất lao? Như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Ngạc Sùng Vũ không nói thêm gì nữa. Khương Hằng Sở gặp Ngạc Sùng Vũ bộ dáng, trong lòng hiện hiện dự cảm không tốt, nhưng là hắn hiểu an ủi chính mình. Chính mình nữ nhi thế nhưng là vương hậu, kia trụ vương cho dù xem ở nữ nhi trên mặt cũng sẽ không giết chính mình đích. Lục Trường Sinh nếu là tại nhất định sẽ nói, huynh đi, ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi, liền là Khương Vương sau đều bị hắn chặn rồi, huống chi một cái cha vợ. Địa lao lâm vào vô tận trầm mặc. Trung cung. Khương Vương sau bị trụ vương hạ lệnh quan trong cung trong không cho phép đi ra ngoài sau, tâm một mực lo lắng đề phòng. Bởi vì kia bị giam đi vào thế nhưng là nàng phụ vương. Để nàng làm sao không đi quản. May mắn để ngoại ôm mà cùng Hồng Nhi đã đi bái sư rồi, nếu không ở lại trong cung sợ là hai người bọn họ cũng bị trách phạt. Hiện nay Khương Vương Sau đã không biết nên xin giúp đỡ người nào. Đối. Thì can vương thúc. Khương Vương Sau giống như là ở trong nước bắt lấy liêu một cây gỗ nổi một bàn, vội vàng để cho người ta truyền tin tức cho Thì can vương thúc. Nhưng trụ vương mệnh lệnh là Khương Vương Sau không cho phép xuất cung, tin tức cũng tự nhiên bị chặn lại. Khương Vương Sau biết được sau ngồi liệt trên địa, chẳng lẽ không thể cứu vớt sao? Ngày thứ hai, triều ca binh sĩ khắp nơi thiết bố cáo, nam bá hầu Ngạc Sùng Vũ phạm thượng, mưu đồ làm loạn, buổi trưa tại chợ bán thức ăn làm bêu đầu chi hình. Dân chúng nhao nhao quá khứ vây xem, Ngạc Sùng Vũ bị binh sĩ từ trong địa lao kéo ra, tràn đầy vết máu thân thể tại binh sĩ thô bạo trong động tác trở lại liêu càng nhiều máu tươi. Trên đường đi, bách tính chỉ trỏ, cái này nam bá hầu lại muốn tạo phản a. Ngạc Sùng Vũ phảng phất tại trong địa lao đã đem tất cả ngạo khí cho vớt lên rồi, không nói câu nào. Chợ bán thức ăn, đao phủ giơ đao lên một đao chặt xuống, Ngạc Sùng Vũ đầu rơi xuống, máu tươi chảy tới dưới bậc thang. Nơi xa Tỷ Can cùng Thương Dung nhìn xem Ngạc Sùng Vũ cho dù chết cũng mở to mắt đầu, nhắm lại mắt. Lục Trường Sinh tự nhiên là không có vây xem đích, kiếp trước mặc dù giết gà giết trâu xem không ít, nhưng là tốt xấu đó là cái người a, bất quá việc này về sau, Lục Trường Sinh càng thêm cố gắng tu luyện. Mỗi lần Triệu Công Minh tới liền thấy Lục Trường Sinh tại tu luyện, không khỏi cảm thán, đại lão liền là đại lão, cho dù là cảm ngộ hồng trần cũng nghiêm túc như vậy. Mà Ngạc Sùng Vũ nhi tử Ngạc Tuận biết được hắn tin chết sau, trong phủ nổi giận đạo, "Chủ vương, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu." Sau đó Ngạc Tuận liền chiêu cáo thiên hạ, kế thừa nam bá hầu vị trí, khởi binh tiến đánh Thương Triều. Mà phía dưới trưởng quản 200 chư hầu tự nhiên cũng đi theo phản. Tin tức này vừa ra, thiên hạ lại rung chuyển không ít. Thì Can cùng Thương Dung biết được sau, thở dài một hơi. Đại vương việc này làm không chính công a. Hiện trong người ta nhi tử muốn vì cha báo thù, cái này ai cũng không được cái nào không tốt. Phải biết hiện tại trụ vương thế nhưng là danh chính ngôn thuận đại vương, ngươi muốn tạo phản, dù sao cũng phải có một cái tên tuổi đi. Dưới mắt trụ vương tự mình đưa một cái tên tuổi quá khứ. Ta giết cha ngươi, ngươi mau tới tiến đánh ta. Cái này Ngạc Tuận khẳng định tạo phản a. Triều ca hoàng cung. Trụ vương đập cái này đến cái khác tinh mỹ bật, ánh mắt đỏ như máu. Cái này Ngạc Tuận cũng dám tạo phản. Câu ngược lại muốn xem hắn có bản lĩnh gì. Thọ Tiên Cung. Sảo Nhi biết được tin tức này đắc ý nở nụ cười. Cái này nam bá hầu phản rồi, đợi đến Khương Hằng Sở chết rồi, kia đông bá hầu cũng không phải phản sao. Cái này trụ vương thủ hạ tứ đại chư hầu phản hai cái này giang sơn cách vỡ vụn còn xa sao. Nói một cách khác, nàng Sảo Nhi lập tức sẽ thành tiên. Sảo Nhi đắc ý nghĩ đến. Đột nhiên một cái khí tức tới gần, ái phi, chuyện gì cao hứng như vậy. Sảo Nhi ánh mắt lóe lên một vẻ bối rối, hiện tại Ngạc Thuận tạo phản, nàng thế mà còn vui vẻ. Bất quá nàng rất nhanh liền nghĩ đến liêu lý do. Đại vương, thần thiếp đang vì ngươi vui vẻ a. Áo. Trụ vương lên lòng hiếu kỳ. Đúng vậy a. Thần thiếp nghe nói kia Ngạc Thuận khởi binh, đại vương không phải vẫn muốn đem tứ đại chư hầu thổ địa thu hồi lại sao? Đây chính là cái cơ hội tốt a. Mà lại ta còn nghe nói cái này Ngạc Thuận bất quá là cái giá áo túi cơm thôi. Lấy đại vương vì vũ, cầm xuống Ngạc Thuận không phải tùy tiện phái một người là được rồi. Trụ vương bị Sảo Nhi lời nói đùa cười to, biết Ngạc Thuận tạo phản tin tức hậu tâm tình sinh ra không thoải mái cũng đã biến mất. Trụ vương cùng Sảo Nhi trong cung chơi đùa. Khương Vương trong hậu cung lại tràn đầy thê lương, bởi vì bị trụ vương vô tình cho làm bị thương rồi, lại lo lắng phụ vương an nguy, cả người đều gầy đi trông thấy. Thọ Tiên Cung, đại vương, Thị Can vương thúc cùng Thương thừa tướng cầu kiến. Trụ vương cùng Ngạc Kỷ ngay tại vui vẻ chơi đùa đâu, kết quả bị thị vệ thanh âm cho quấy rầy đến liêu. Trụ Vương ánh mắt lóe lên một tia không vui nói, cô đang bận, để bọn hắn đi xuống đi.
Nặng.
Thị vệ đi cùng tỷ can còn có Thương Dung hồi phục tin tức đi. Rồng Đức Điện. Nơi này là Trụ Vương thương lượng với cận thần nhóm sự tình địa phương. Tỷ can cùng Thương Dung giống như hai tôn tượng đá một bản sử trong cái này. Thị vệ bẩm báo Liêu Trụ Vương ý tứ sau, tỷ can cùng Thương Dung thở dài một hơi, xem ra Khương Hằng Sở thật sự là cứu không được Liêu. Có xảo nhi gối đầu gió, tăng thêm Trụ Vương vốn cũng không vui chứ hầu, đối Khương Hằng Sở phán quyết cũng xuống rồi, nêu đầu. Biết được tin tức này, Khương Vương sau tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Nàng khăng khăng muốn xuất cung quỳ gối thọ tiên cung trước điện. Trụ Vương cũng là mệt mỏi Khương Vương sau cái này chết mặt dạng, tại chỗ hạ lệnh tức đoạt Khương Vương sau hậu vị, hậu cùng tử xảo nhi trường khống. Theo Khương Hằng Sở tử vong, Khương Văn Hoán kế vị, cũng chiêu cáo thiên hạ, Trụ Vương bất nhân, thủ giết cha không đội trời chung, hắn đông bá hầu phản. Đến tận đây, xảo nhi bố cục hoàn thành hơn phân nửa. 800 chư hầu phản 400. Thương triều trung quanh nguy cơ từ phía. Cửu Trọng Thiên bên ngoài, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là cảm nhận được từ nơi sâu xa phong thần chi kiếp triển khai lực lượng, bấm ngón tay tính toán. Hồ Yêu Ca vẫn có chút bản lãnh. Chiêu Ca trả tứ. Lục Trường Sinh ngay tại tu hành, hắn đã có cảm giác rồi, chính mình lại muốn tiến một bước. Lúc này Lục Yến Cửu đại khái là trên trời rơi xuống tử, lại lấy được Lục Trường Sinh linh thủy nuôi nấng, hiện tại thân thể từ lâu dài đến 2 tuổi hài đồng bộ dáng, mà lại đã sớm mở miệng gọi người. "Cha, ngươi mau đến xem, có trùng trùng." Lục Yến Cửu non nớt thanh âm truyền đến, Lục Trường Sinh thu hồi tư thế, đứng dậy ôm lấy Lục Yến Cửu, mang theo Lục Yến Cửu phi trong chốc lát, Lục Yến Cửu cao hứng cấp đạt tử đều chạy ra. A Kỳ đi lên phía trước nói, "Lao ra, gần nhất đi ra ngoài ra đường người càng ngày càng ít rồi, 400 chư hầu phản về sau, kia Trụ Vương mỗi ngày phái binh sĩ tại triều ca túi vòng." Chương 32. Na Cha ra đời trông thấy một người liền nói là phản tặc, triều này ca thật sự là càng ngày càng tiêu điều rồi, chỗ đó giống đại vương định cư địa phương. Lục Trường Sinh lắc đầu thở dài. Bất quá hắn nghĩ nghĩ nguyên tắc bên trong thời gian tuyến, kia Na Cha sợ là sắp xuất thế rồi, Thái Ức chân nhân đã đợi chờ đã lâu đi. Na Cha bởi vì Ma Châu chuyển thế, cho nên tại trong bụng ngây người 3 năm mới xuất thế. Vừa xuất thế chính là người người e ngại tiểu ma đầu. Mà Thái Ức chân nhân đem Na Cha thu nhập trong môn, dạy hắn pháp thuật cuối cùng thu một điểm hắn tính tình nam hướng, Lý Tính một nhà cũng rất cảm kích Thái Ức chân nhân. Bất quá mà Lục Trường Sinh lắc đầu, đây hết thảy bất quá đều là tính toán thôi. Không có Thái Ức chân nhân phía sau nhúng tay, cái này Lý Tính một nhà nói không chừng còn có một cái bình thường hài tử, thưởng thụ niềm vui gia đình, cũng sẽ không nơm nớp lo sợ. Kể đến đấy cũng không biết là phúc hay là họa. Chân đương quan, phu nhân dùng sức a. Phu nhân thanh âm trong phủ vang lên, mà đây chính là Lý Tính phu nhân Ân Thập Nương tiếng thê ở. Ân Thập Nương hoài thai 3 năm, Trần Đường Quan lời đồn nổi lên bốn phía, nói có phải hay không hỏng một cái yêu quái cái gì. Nhưng là Lý Tĩnh đối Trần Đường Quan bách tính nhân trọng như núi, cái này lời đồn lên lại diện. Kỳ thật cái này lời đồn cũng là Thái Ức chân nhân âm thầm buông xuống đi rồi, không phải làm sao thể hiện hắn cứu người tại thủy hỏa chi ân đâu. Bất quá cái này Lý Tĩnh xác thực cũng lợi hại, nhiều năm như vậy, vì Trần Đường Quan bách tính tận tâm tận lực, nhưng Thái Ức chân nhân những năm này tu đạo cái gì chưa thấy qua, hiện tại hết thể có, chỉ thiếu Na Cha liễu. Nghĩ đến trước đây không lâu sư tôn cố ý đem hắn gọi vào Ngọc Hư Cung. Thái Ức, Na Cha lập tức hàng thế, ngươi chuẩn bị kỹ càng. Sư tôn yên tâm, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Ân, kia Lôi Chấn Tử đã không có thu lại, cái này Na Cha nhưng nhất định không thể có bất luận cái gì sơ sẩy, nếu không ta xiển giáo đại sự liền sẽ bị chậm trễ. Thái Ức nghe về sau lập tức hành lễ nói, sư tôn yên tâm, ta đã quan sát Trần Đường Quan đã lâu, chưa từng xuất hiện bất cứ gì thường nào. Tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc không thay đổi, nhưng đôi mắt lại nhìn về phía Triều Ca địa giới. Nơi đó có một tôn đại lão tại, hy vọng hắn sẽ không ra đến quấy làm đi. Hồi tuần sau, Thái Ức chân nhân từ trong ngực lấy ra một cái hộp nhỏ. Đây chính là trò hay mở màn đồng la. Gõ về sau mới có hí hát ra. Nương theo lấy Hải Nhi khóc nỉ non âm thanh. Thái Ức chân nhân trên tay pháp quyết nhanh chóng bổ lên, miệng bên trong thì thầm, cấp cấp như luật lệnh, mở. Một đạo trùng thiên hắc quang từ tổng bình trong phủ dâng lên. Chính là Lý Tĩnh trong phủ. Chiêu Ca trả tứ. Di chỉ riêng nhìn về phía nơi xa, giống như có một đạo hắc quang a. Chẳng lẽ cái gì yêu nghiệt đang tắc quái? Thiên linh linh, địa linh linh. Yêu ma quỷ quái nhanh chóng rời đi. Mà Lý Tĩnh sắc mặt đại biến, đứa nhỏ này vừa sinh ra đến lại nương theo lấy như thế đại ma khí. Nếu là lưu tại nhân thế chẳng phải là sẽ vì họa bất tính. Hắn Lý Tĩnh một thế anh danh, đoạn không thể để cho chính mình nhi tự vị. Lý Tĩnh ánh mắt chìm vừa chậm, cuối cùng hạ quyết tâm, đi vào phòng sinh. Ân Thập Nương cùng Lý Tĩnh đều là người tu đạo, thể chất tự nhiên rất tốt, lúc này sinh xong hải tử cũng không có ngất đi, mà là ôm hải tử nhẹ giọng dỗ dành. Cộc 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 tiếng bước chân xích lại gần. Ân Thập Nương ngẩng đầu, là Lý Tĩnh a. Tĩnh ca, ngươi nhìn, con của chúng ta xuất thế rồi, không bằng liền cứ gọi Na Cha đi. Trước hai đứa con trai là Kim Cha cùng Mộc Cha, con trai thứ ba ngây người 3 năm mới ra ngoài. Như thế đặc thủ gọi Na Cha tốt. Na Cha. Lý Tĩnh miệng bên trong lặp đi lặp lại đọc lấy cái tên này. Ân Thập Nương gặp Lý Tĩnh sắc mặt không thích hợp, nhiều năm vợ chồng, lại nghĩ tới vừa mới trong phủ dâng lên kia một đạo hắc quang. Nàng lập tức ôm chặt Na Cha đạo, Tĩnh ca, hài tử là vô tội đích, hắn cái gì cũng không biết, chúng ta làm cha mẹ chỉ cần hảo hảo dẫn đạo không có việc gì. Thập Nương, đứa nhỏ này vừa ra đời liền nương theo như thế đại ma khí, nếu như chưa trừ diệt, nếu là tương lai làm hại bách tính lại nên làm thế nào cho phải? Cái này Ân Thập Nương nhìn qua trong lồng ngực cái kia khả ái hài nhi khuôn mặt, mở miệng nói, nếu là thật sự có một ngày này, ta liền tự mình giết hắn. Ai? Lý Tĩnh thở dài một hơi. Vô Lượng Tiên Tôn. Một câu đạo hiệu đột nhiên xuất hiện, Lý Tĩnh cầm vũ khí lên nằm ngang ở Ân Thập Nương trước mặt. Người đến người nào? Bần đạo là Thái Ức chân nhân, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đệ tử, hôm nay tính tới ta cùng cái này hài nhi hữu duyên, vì vậy đến tu đồ. Lý Tĩnh nghe được là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ thời điểm liền đã thiếu đi đề phòng. Đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn a? Trên người hắn có cái gì đáng giá thánh nhân ham đồ vật sao? Hiển nhiên là không có. Cho nên cái này Thái Ức chân nhân là thật đến tu đồ đích. Thái Ức chân nhân chỉ vào Na Cha đạo, này hài đồng kiếp trước chính là Ma Châu chuyển thế, bần đạo không đành lòng nhân gian chịu khổ, cho nên mới điểm hóa hắn. Ân Thập Nương sau khi nghe được, trên giường dãy rủa lấy muốn cho Thái Ức chân nhân dập đầu. Thái Ức chân nhân một bộ trách trời thương dân bộ dáng, từ trong ngực móc ra một cái kim sắc vòng tay. Đây là càn khôn quyển, có thể áp chế cái này hài đồng thể nội ma tính. Lý Tĩnh vội tiếp qua cho Na Cha mang lên. Na Cha đang ngủ hương hô hô. Đợi đến Na Cha tuổi tròn thời điểm, ta liền sẽ đến tu đồ. Thái Ức chân nhân lưu lại một câu nói kia sau liền về Ngọc Hư cung phục mệnh. Nhiệm vụ lần này hắn hoàn thành khá tốt. Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương đối Thái Ức chân nhân kia là lòng tràn đầy cảm kích, chỗ đó nghĩ đến đây hết thệ kỳ thật đều là bố cục, bọn hắn bất quá chỉ là bị liên lụy vào quân cơ thôi. Ngọc Hư cung. Thái Ức chân nhân quỳ lạy tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt, nói hết thệ thuận lợi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này mới thở dài một hơi, kỳ thật trong lòng của hắn nhưng hoảng rồi, từ khi gặp được Lục Trường Sinh về sau, hắn cảm thấy mọi chuyện không thuận, lần này cuối cùng không có cô phụ hắn kỳ vọng, cái này Na Cha cũng là thuận lợi nhận. Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho Liễu Thái Ức chân nhân rất nhiều đồ vật, Thái Ức chân nhân bái tạ lui xuống. Sau khi ra ngoài, Thái Ức chân nhân gặp Vân Trung Tử. Vân Trung Tử mặt mũi tràn đầy buồn khổ. Hắn đồ đệ không có rồi, còn bị sư tôn cở trách liễu một phen. Cái này khổ giống ai kể ra a? Thái Ức chân nhân trấn an Vân Trung Tử đạo, sư tôn nói kia Lôi Chấn Tử là ngươi đồ đệ, kia tất nhiên không có sai. Ngươi lại thoải mái tinh thần. Vân Trung Tử nghĩ nghĩ cũng đối, sư tôn chính là thánh nhân, chưa từng có tính bỏ lỡ. Kia Lôi Chấn Tử cũng chắc chắn là chính mình đồ đệ. Bị nâng lên liễu Lôi Chấn Tử cũng chính là hiện tại Lục Kiến Cửu còn tại để Lục Trường Sinh cho hắn nhiều một chút quà ăn, hắn chỉ cảm thấy quả thật là thơm a. Thái Ức chân nhân sau khi đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền gọi tới Khương Tử Nha. Cái này Khương Tử Nha nhất tâm hướng đạo. Từ khi bái nhập Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ sau, vốn cho rằng rốt cục có thể đắc đạo. Nhưng nào biết mỗi ngày liền là làm một ít quát rác, vương trà đổ nước loại sống. Có một đoạn thời gian, Khương Tử Nha thậm chí nghĩ tới có phải hay không chính mình thật không thích hợp tu đạo, cho nên ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không muốn giáo sư hắn liêu. Nhưng nghĩ chính mình vì tu đạo trả giá đắt, Khương Tử Nha vẫn là khẽ cắn môi giữ vững được xuống dưới. Mỗi ngày nhìn xem Vân Trung Tử bọn hắn đằng vân giá vũ, nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn dạy bảo, thỉnh thoảng còn hiểu thứ gì. Khương Tử Nha biểu thị ước ao ghen tị a. Ngày này Khương Tử Nha lại tại quét dọn vệ sinh, đột nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn thế mà cho hắn đưa tin. Chương 33. Khương Tử Nha dao động. Khương Tử Nha thu được tin tức chuẩn bị ở sau đều run lên. Kỳ thật lần trước sư tôn phái hắn xuống núi, kết quả hắn không chỉ có bị hủy liễu bản mệnh pháp bảo, còn ném đi phong thần bảng. Dẫn đến sư tôn chính mình xuống núi muốn phong thần bảng sau, Khương Tử Nha liền lâm vào một cái rất lúng túng vị. Mà tại Ngọc này hư cung trong, còn có một cái hắn đối thủ một mất một còn, đó chính là Thân Công Báo. Thân Công Báo cả ngày cùng hắn tranh đoạt, tựa như không tranh một chút, hắn liền toàn thân không thoải mái. Mà Khương Tử Nha thất bại sau, Thân Công Báo ngay tại sư tôn trước mặt các loại xung xoe. Mà Khương Tử Nha trở lại Ngọc Hư cung sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có tìm qua hắn. Cái này khiến hắn không thể không hoài nghi, có phải hay không chính mình đã bị sư tôn cho vứt bỏ rồi, nếu không vì cái gì lâu như vậy còn không có động tĩnh đâu. Nhưng hôm nay, hắn, Khương Tử Nha lại lần nữa nhận được sư tôn tin tức. Khương Tử Nha trong lòng giấy lên hy vọng, xem ra sư tôn còn không có từ bỏ hắn. Hắn một thanh ném cái chổi, quét cái gì điện. Khương Tử Nha đạp mạnh tiến cửa điện, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi trên cao vị, quan sát Khương Tử Nha. Nội tâm lại hết sức phiền muộn. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nhìn thấy Khương Tử Nha liền nhớ lại kia đoạn bị đánh thời điểm, nếu không phải phong thần đại kế không thể thay người, thật đúng là không muốn để cho Khương Tử Nha đến chính mình trước mặt. Theo lý thuyết Khương Tử Nha dạng này một cái theo hầu lại thấp, lại không có ngộ tính người, Nguyên Thủy Thiên Tôn là không thể nào thu hắn làm đồ đệ đích. Nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn tính tới Khương Tử Nha là lần này phong thần đại kế chủ đạo người, cũng không có cách nào. Khương Tử Nha còn tưởng rằng là chính mình thành tâm cảm động Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho nên hắn mới có thể được thu vào môn hạ. Kỳ thật Khương Tử Nha bất quá chỉ là một quân cơ thôi. Khương Tử Nha. Chỗ cao vô tình thanh âm truyền ra. Khương Tử Nha cung kính quỳ lạy trên địa, dập đầu đạo: "Tử Nha bái kiến sư tôn. Thương thế như thế nào, có thể nuôi tốt?" Khương Tử Nha nội tâm cảm động a. Sư tôn lại vẫn nhớ kỹ chính mình thương thế. "Hồi sư tôn, Tử Nha thương thế đã tốt. Đã như vậy, hôm nay ngươi liền xuống núi thôi. Vì bách tính làm cống hiến." Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn người vẫn là rất chuẩn, cái này Khương Tử Nha nội tính mặc dù không có, nhưng là có một viên muốn làm đại sự tâm a. Đem cái này Khương Tử Nha buông xuống núi, trước vào chiều ca hậu nhập Tây Kỳ, hắc hắc. Khương Tử Nha một mặt giận mình, tranh thủ thời gian quỳ xuống nói: "Là đệ tử đã làm sai điều gì sao? Vì sao sư tôn muốn đuổi đệ tử?" "Không phải vậy, phong thần đại kiếp lập tức triển khai, Tử Nha, vi sư đối ngươi ký thác kỳ vọng, làm ngươi muốn làm đích. Tranh thủ thời gian xuống núi làm con đi. Ngươi không hạ sơn cái này hít đều không cách nào bắt đầu liễu." Nói đến phong thần cướp, Khương Tử Nha liền nghĩ đến chiều ca cái kia đáng sợ nam nhân, toàn thân đã run một cái. Sư tôn có thể cho đệ tử chỉ con đường sáng, đệ tử có chút mê mang. Nguyên Thủy Thiên Tôn đương nhiên không có khả năng nói, ngươi đi trước chiều ca thôi động một chút diệt vong, lại đi trợ giúp Tây Kỳ. Không phải thiên cơ tiết lộ, dù là hắn là thánh nhân cũng rất thảm. Vi sư chỉ có thể nói tuân theo ngươi tầm. Nguyên Thủy Thiên Tôn bung tay áo, Khương Tử Nha ngay tại ngoài điện liễu. Khương Tử Nha cẩn thận nghĩ đến Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, tuân theo tâm ta. Nhưng là tâm ta là tu đạo a. Nhưng là sư mệnh không thể làm, đóng gói đổ vật xuống núi thôi. Khương Tử Nha quay người rời đi liễu. Chỗ ngặt, một cái âm trầm nam tử xuất hiện, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Tử Nha bóng lưng. Dựa vào cái gì? Ta cái nào điểm so ra kém Khương Tử Nha cái này ngốc thiếu? Hắn bất quá chỉ là một phàm nhân bình thường. Cái này phong thần đại sự dựa vào cái gì giao cho Khương Tử Nha? Thân công báo mang tâm tư đấu kỵ lý xem qua một mắt trong điện, nghĩ thầm, kia Khương Tử Nha có thể làm đích, ta thân công báo cũng có thể làm, ta ngược lại muốn xem báo ra ta nhằm vào ngươi, ngươi còn có thể làm chuyện gì? Thân công báo cũng rời đi thu dọn đồ đạc chuẩn bị theo đuôi Khương Tử Nha xuống núi. Mà thân công báo động tác, trong điện Nguyên Thủy Thiên Tôn là hoàn toàn biết đến. Nhưng hắn chẳng những không có ngăn cản, khoe miệng còn khơi gợi lên một tia cười lạnh. Cái này thân công báo nhằm vào Khương Tử Nha tự nhiên cũng là phong thần kiếp chung một bộ phận, dù sao kịch một vai cũng không tốt hát. Khương Tử Nha trở lại chính mình phòng, thu thập xong đồ vật, không bỏ nhìn một vòng phòng. Nghĩ hắn Khương Tử Nha bây giờ 72 tuổi rồi, lại chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng là Khương Tử Nha tin tưởng, sự do người làm, lần này xuống núi hắn nhất định phải làm ra một phen sự nghiệp. Nghĩ đến sư tôn nói, phong thần đại kiếp cùng hắn có quan hệ, mà sư tôn càng là đối với hắn ký thác kỳ vọng, Khương Tử Nha liền toàn thân nhiệt huyết. Nhưng là hạ sơn về sau, Khương Tử Nha liền lâm vào một nan đề. Hắn muốn đi đâu đâu? Thế là Khương Tử Nha quyết định vậy liền giao cho Thượng Thiên an bài đi. Dù sao Thượng Thiên an bài lớn nhất, liền ngay cả thánh nhân cũng là muốn nghe thiên đạo. Khương Tử Nha nhấc chân liền bắt đầu đi liễu. Cùng trong đằng sau thân công báo nhìn xem Khương Tử Nha đi tới, đúng là không mục đích gì, miệng mắng lấy, lao thất phu này làm thế nào sự tình một điểm kế hoạch đều không có. Khương Tử Nha đi liễu 10 ngày sau, rốt cục gặp một gia đình. Trong lòng cảm thán, trời ạ, rốt cục nhìn thấy người sống rồi, này 10 ngày hắn ăn lương khô đều nhanh nôn. Mà 10 ngày phong trần mệt mỏi để hắn nhìn cũng là phi thường chật vật. Khương Tử Nha chỉnh lý sửa sang lấy trang, tiến lên gõ gõ cửa. Một cái quen thuộc bộ dáng nam nhân mở cửa. Hai người đều ngẩn người. Người là Tử Nha? Nam nhân trước tiên mở miệng. Khương Tử Nha cẩn thận nhìn qua nam nhân khuôn mặt, nhớ tới đây không phải chính mình còn chưa lên núi thời điểm kết bái huynh đệ Tống Dị Nhân sao? Khương Tử Nha đại hỉ. Quả nhiên Thượng Thiên an bài liền là tốt. Chính mình tùy tiện đi một chút liền gặp người quen. Khương Tử Nha mở miệng nói, "Dị Nhân huynh, đã lâu không gặp." Khương Tử Nha cứ việc phong trần mệt mỏi, nhưng trên người Ngọc Hư cung bên trên tu đạo nhiều năm, khí chất tự nhiên cũng là lỗi lạc. Tống Dị Nhân trong lòng có chút tự ti, bất quá rất nhanh liền bị nhìn thấy hảo huynh đệ vui sướng cho che giấu. Tống Dị Nhân nhiệt tình chiêu đãi Khương Tử Nha đi vào, Khương Tử Nha đêm đó tại Tống Dị Nhân trong nhà nghỉ ngơi. Mà Tống Dị Nhân cũng được biết Khương Tử Nha về sau liền không trên núi rồi, mà là xuống núi, mà lại đến nay còn chưa cưới vợ. Tống Dị Nhân lập tức liền nghĩ tới Mã Viên ngoại chi nữ Mã Thị bây giờ cũng là đơn lấy. Nếu là có thể đem hai người này cho gom lại, chính mình cũng coi như là một chuyện tốt ta. Nghĩ như vậy, Tống Dị Nhân lập tức liền cho Mã Viên ngoại viết liễu một phong thư. Mã Viên ngoại thu được tin gọi là một cái vui vẻ a. Dù sao chính mình cái kia nữ nhi cũng xác thực xem như hắn một cái tâm bệnh, nếu là có thể đem nữ nhi này gả đi, hắn cũng coi như liễu liêu tâm nguyện, liền xem như đi dưới cửu tuyển cũng là có thể nghỉ ngơi. Ngay tại Tống Dị Nhân bà mối quang hoàn hạn, 72 tuổi Khương Tử Nha đã cưới 62 tuổi ngựa con. Hai người vừa mới bắt đầu cũng coi là cầm sắt hòa minh, Tống Dị Nhân trong lòng cũng là cao hứng a. Không nghĩ tới chính mình còn có thể thúc đẩy một cuộc hôn sự. Cùng sau lưng Khương Tử Nha thân công báo lại đối với cái này rất khinh thường. Cái này Khương Tử Nha không phải nhập thế gian làm phong thần cấp sao? Làm sao còn kết hôn đâu? Kỳ thật thân công báo trong lòng còn có chút hâm mộ. Ngay cả Khương Tử Nha đều kết hôn rồi, chính mình đều không có kết. Khương Tử Nha mặc dù thành hôn, nhưng là trong lòng vẫn là không có quên sư tôn xuống núi trước đối chính mình nói chuyện, "Tử Nha, dựa theo ngươi tâm đi làm." Chương 34. Khương Tử Nha muốn đốt tỷ bà tình, Khương Tử Nha trong lòng ghi nhớ lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn nói chuyện, mặc dù cùng Mã Thị ân ân ái ái đích, nhưng là cũng làm điểm hiện thực đích. Đó chính là bắt năm con tiểu quỷ. Về sau Khương Tử Nha kia là ăn không ngon ngủ không yên a. Trong lòng ghi nhớ lấy cái gì luôn luôn khó. Nghĩ đi nghĩ lại, Khương Tử Nha rốt cục đưa ra chính mình ý nghĩ, đó chính là đi Triều Ca. Triều Ca là Thương Triều thủ đô, Khương Tử Nha tin tưởng lấy chính mình năng lực nhất định có thể đem Thương Triều mang đi càng phồn hoa cảnh giới. Về phần sư tôn nói phong thần cướp, kỳ thật Nguyên Thủy Thiên Tôn liền là như thế nhắc lên, nhưng là Khương Tử Nha cũng không biết cái này phong thần cướp đến cùng là cái gì à. Điểm quá lộ liền không có ý tứ. Khương Tử Nha thương lượng với Mã Thị như thế một. Mã Thị cảm thấy cái này Khương Tử Nha còn lòng ôm chí lớn, muốn đi Triều Ca làm một phen sự nghiệp. Vậy thì đi thôi. Vợ chồng hai cái cùng Tống Dị Nhân còn có Mã Viên ngoại cáo biệt sau, Khương Tử Nha cùng Mã Thị liền tiến Triều Ca liễu. Triều Ca trả tứ. A Kỳ gần nhất nhận được trước kia tại Hiên Viên mộ phần tỷ muội tin tức, nói chính mình tại Hiên Viên mộ phần ngốc thực sự không thú vị, nghĩ đến nàng bên này làm khách. A Kỳ khó xử a. Chính mình phụng nữ hoa thánh nhân mệnh lệnh đi thai họa đại vương, tiểu thư này muội nhất định là coi là chính mình trong vương cung, ăn ngon uống sướng đích, cũng nghĩ đến dính được nhờ. Nhưng là nàng không biết chính mình gặp cao nhân a. Bất quá mà. A Kỳ con ngươi đảo một vòng. Cái này ăn ngon uống sướng nơi nào có tu vi tăng trưởng đến sảng khoái. Kỳ thật A Kỳ cũng lý giải chính mình tỷ muội tâm tình. Cả ngày ngốc trên Hiên Viên mộ phần, tu vi lại trưởng không đi, chỉ có thể cùng cái khác tỷ muội so tài một chút mỹ mạo. Cái này không rất dễ dàng Hiên Viên mộ phần ra một người có tiền đồ hồ ly bị nữ oa nhìn qua làm việc rồi, tự nhiên là muốn ra thấy chút việc đời. Nhưng lại A Kỳ lo lắng là tỷ muội đến rồi, lão gia sẽ có hay không có ý kiến, giống như chính mình mang nhà mang người tới. A Kỳ phiền muộn a, lúc ăn cơm đợi đều mang theo một tia ưu sầu. Lục Trường Sinh gặp Hạt Kỷ như thế lúc này hỏi, "Cửu Nhi, ngươi nhưng có cái gì tâm sự sao?" Hạt Kỷ nghĩ thầm, tham dò một phen cũng rất tốt. "Lão gia, ta trước đó vài ngày nhận được gửi thư, là ta quê quán bên kia một người muội muội trong nhà gặp sự cố, nghĩ đến tìm nơi nương tựa ta. Nhưng là ta là lão gia nô tỳ, không có lão gia cho phép cũng không thể tùy tiện ưng thuận hứa hẹn." Lục Trường Sinh nghe tới nghe qua, không phải chính là có phương xa thân thích đầu nhập vào, vẫn là lẻ loi hưu quạnh tiểu cô nương, lúc này lên đường, lão gia ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ, ngươi cứ việc bảo nàng đến, lão gia cũng không tính được đại phú đại quý, nhưng là thêm một cái tiểu cô nương khẩu phần lương thực vẫn là dư sức có thừa. Hạt Kỷ vui vẻ ra mặt cho Lục Trường Sinh kẹp đồ ăn. Hiên Viên Mộ Phần, một mỹ mạo nữ tử đang tu luyện. Trong hư không đột nhiên nhiều hơn mấy dòng chữ. Nữ tử ngẩng đầu đọc xong, chính là Hạt Kỷ phát tới văn tự, để nàng đi chiều ca. Nữ tử này chính là Tỷ Bà Tinh. Nhìn qua hư không chữ thực mà không giả, Tỷ Bà Tinh lẩm bẩm nói, "Hạt Kỷ tỷ tỷ đi một chuyến chiều ca công lực đại tăng a." Kia chiều ca lại thần ký như vậy. Tỷ Bà Tinh lập tức liền đi ra ngoài rồi, yêu quái không cần thu thập cái gì y phục, mà lại trong hoàng cung y phục không phải phần lớn là. Nàng coi là Hạt Kỷ tại hoàng cung đâu, cho nên nàng cũng là ngựa không dừng vó muốn đi cùng một chỗ ăn ngon uống sướng đích. Tỷ Bà Tinh một đường nhìn qua chiều ca đi đến rừng cây nhỏ thời điểm liền xuống hàng. Dù sao cũng là vương đô, nếu là bay lên quá chiêu diêu. Tỷ Bà Tinh đổi một thân một mạc y phục, nhàn nhã liền hướng lấy chiều ca đi đến, tưởng tượng lấy ngày sau mỹ hảo thời gian. Một bên khác Khương Tử Nha cùng Mã Thị cũng tới đến cái này tiến chiều ca cần phải trải qua rừng cây nhỏ liễu. Đi tới. Khương Tử Nha đột nhiên cảm giác phía trước có yêu khí xuất hiện, hắn đối Mã Thị đạo, ngươi trước lưu trong cái này, phía trước có yêu khí, ta đi thăm dò nhìn một phen. Mã Thị nghe cũng là không sợ, không phải chính là yêu sao? Khương Tử Nha trước khi đi vẫn là cho Mã Thị vẽ một vòng tròn, căn dặn nàng tuyệt đối đừng ra vòng, cái vòng này có thể bảo vệ nàng. Mã Thị gật gật đầu, Khương Tử Nha liền hướng phía yêu khí phương hướng tiến đến. Nhìn thấy phía trước có một nữ tử đi tới, Khương Tử Nha lập tức xuất ra vũ khí hướng nàng đánh tới. Đi trên đường Tỷ Bà Tinh kia thật là người trên đường đi, họa từ phía trên đến a Tỷ Bà Tinh lúc đầu tu vi cũng không bằng Khương Tử Nha, tăng thêm Khương Tử Nha tu luyện đạo pháp khắc chế nàng. Bất quá ba chiêu, Tỷ Bà Tinh liền bị chế phục liễu. Khương Tử Nha chính nghĩa lâm nhân đạo, vần đạo xưa nay lấy trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Hôm nay bắt được ngươi cái này tiểu yêu cũng coi là vì dân trừ hại. Tỷ Bà Tinh gọi là một cái hận a. Chính mình mặc dù là yêu quái, nhưng là đây là lần thứ nhất ra Hiên Viên Mộ Phần a. Làm sao vừa ra liền bị bắt, mà lại không biết nơi nào đến đạo sĩ thúi ngay cả cho chính mình giải thích cơ hội cũng không cho liền muốn giết chính mình, cũng quá đáng đi. Khương Tử Nha gặp Tỷ Bà Tinh giãy giụa, cũng không để ý tới, trong miệng niệm lên chú ngữ. Dùng tam vị chân hỏa đem này yêu tình cho đốt hồn phi phế tán. Tỷ Bà Tinh gọi là một cái hận a. Gặp Khương Tử Nha trên tay đã nhóm lửa lên lửa, không ở lắc đầu. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hạt Kỷ đuổi tới rồi, một cước đem Khương Tử Nha cho đá bay, tiếp lấy giải khai Tỷ Bà Tinh trên thân trói buộc. Tỷ Bà Tinh ôm Hạt Kỷ khóc dòng nói, Hạt Kỷ tỷ tỷ, nhân gian thật đáng sợ. Khương Tử Nha vừa định mắng, ngươi là người phương nào, lại dám cùng yêu tinh một đường. Kết quả quay đầu, nữ tử này hảo hảo nhìn quanh mắt, các loại, trà tứ, yêu tinh, đây không phải cái kia hồ ly tinh sao? Khương Tử Nha đứng dậy, che ngực, vừa mới bị đạp địa phương còn ẩn ẩn làm đau. Hôm nay lại có hai con yêu tinh, kia bần đạo hôm nay đem các ngươi hai cái yêu tinh cùng một chỗ thu rồi. Vì dân trừ. Khương Tử Nha lời nói cũng còn không có nói xong, lại bị một cước đạp ra ngoài. Khương Tử Nha không thể tin nhìn xem Hạt Kỷ, cả kinh nói, ngươi tu vi vì cái gì tiến triển nhanh như vậy? Lần thứ nhất đem hắn đá văng có thể nói là thừa dịp hắn không sẵn sàng. Nhưng lần thứ hai còn một cước liền đá văng, cái này tu vi khẳng định không phải vừa mới bắt đầu gặp được cái kia tu vi. Nhưng là lúc này mới bao lâu? Tu vi tăng trưởng không chiếm được cái mấy chục năm sao? Cho dù tư chất ngút trời cũng không thể nhanh như vậy đi. Hạt Kỷ nhìn qua Khương Tử Nha đạo, lão sĩ thúi, lần trước lao ra tại ta không hiếu động tay, lần này gặp được ngươi liền thù mới hận cũ cùng tính một lượng. Khương Tử Nha thấy tình thế không ổn, lập tức móc ra đả thần tiên. Lần trước đả thần tiên bị hủy, Nguyên Thủy Thiên Tôn đành phải đi tìm Hồng Quân Lão Tổ. Hồng Quân Lão Tổ lấy thủ đoạn nguy tiên, đem nó chữa trị. Lần này Khương Tử Nha xuống núi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là ban cho liều Khương Tử Nha chữa trị thăng cấp bản đả thần tiên 2. Không phiên bản. Khương Tử Nha cầm đả thần tiên, một roi liền quất về phía Hạt Kỷ. Tại Hồng Hoang Đại Lục, tu vi là một chuyện, pháp bảo lại là một chuyện khác. Có thể nói ngang nhau tu vi tình huống dưới. Tốt pháp bảo có thể nói là quyết định thắng bại trọng yếu vật. Hạt Kỷ trong tay không có tiện tay vũ khí, mà mới đả thần tiên mặc dù là trải qua chữa trị, uy lực giảm nhiều nhưng cũng không phải Hạt Kỷ một cái yêu tinh có thể chống cự. Cái này không, mắt thấy Hạt Kỷ liền bị đả thần tiên công kích đến lúc đó, một cái tay xuất hiện bắt lấy liêu đả thần tiên. Chương 35. Lục Trường Sinh cứu mỹ nhân tại sao lại là ngươi a? Lần trước bị ta đánh còn chưa đủ thảm sao? Khương Tử Nha nghe được thanh âm này, toàn thân lắc một cái. Hắn ngửa mặt lên. Thình lình liền là Lục Trường Sinh khuôn mặt. Khương Tử Nha vội vàng thu hồi đả thần tiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn cho hắn thời điểm nói rồi, cần phải hảo hảo bảo vệ cái này pháp bảo, không chịu nổi lần nữa ngăn trở liễu. Lục Trường Sinh nhìn xem Khương Tử Nha lộ ra liễu sợ hãi thần sắc, nói thầm trong lòng, lần trước đem cái này đạo sĩ đánh ác như vậy sao? Nhìn thấy ta liền sợ hãi. Lục Trường Sinh quan sát Hạt Kỷ cùng Hạt Kỷ phía sau tiểu mỹ nhân, mở miệng nói, ngươi có phải hay không cái tà đạo a? Nhìn thấy đẹp mắt nữ tử liền muốn xuống tay với hắn. Khương Tử Nha, ta đường đường Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử lại bị ngươi nói thành là tà đạo. Lục Trường Sinh gặp Khương Tử Nha không nói lời nào, liền cho rằng hắn là trộm dạng. Vừa vặn trước đó vài ngày Lục Trường Sinh vừa tiến vào đến trúc cơ kỳ, kích động muốn mạng. Dưới mắt vừa vặn gặp được tà đạo, đây không phải vừa vặn vì dân trừ hại. Chỉ gặp Lục Trường Sinh mặc niệm pháp quyết, một đạo thiên lôi từ trên trời rơi xuống. Đây là hắn vừa tập được đến dẫn lôi thuật. Khương Tử Nha mỗi ngày bên trên rơi xuống một đạo lôi, quá sợ hãi. Cái này dẫn lôi thuật người bình thường căn bản là làm không được, nam tử này đến cùng là cái quỷ gì? Hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới sư tôn nói đến, không nên đi trêu chọc hắn. Trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận, nhưng là cái này hai con yêu quái trước trêu chọc đến hắn a. Hắn nghĩ đến vì dân trừ hại thế nào biết lại gặp được Lục Trường Sinh tên yêu nghiệt này. Khương Tử Nha nghĩ đến tranh thủ thời gian tránh né, dù sao cái này thiên lôi cũng không phải hắn có thể chịu đựng được. Nhưng là để Khương Tử Nha giật mình là bất luận hắn làm sao vận linh lực, thân thể của hắn vậy mà không động được. Ầm ầm thiên lôi bổ tới liêu Khương Tử Nha trên đầu. Khương Tử Nha biến thành than đen răng, chỉ còn lại hai hàng trắng non răng. Mà bên này động tĩnh Mã Thị tự nhiên cũng nghe đến liêu. Trong lòng gọi là một cái sốt ruột a. Nàng lén nói thầm, cái này bắt yêu làm sao động tĩnh lớn như vậy, Tử Nha không có sao chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, Mã Thị vẫn là đi ra vòng tròn, hướng bên kia đi đến. Nàng nghĩ kỹ rồi, vạn nhất có cái gì lợi hại yêu, nàng kéo Khương Tử Nha liền chạy. Mã Thị cẩn thận từng ly từng tí hướng Khương Tử Nha bên kia tới gần, lại thấy được một người da đen rằng có ba người. Kỳ quái, Khương Tử Nha đâu? Lục Trường Sinh không có chú ý tới Mã Thị đến, mà là nhìn xem Khương Tử Nha tiếp tục nói, cái này lôi tư vị cũng không tệ lắm phải không? Cho ngươi thêm đến một đạo. Khương Tử Nha nghe xong, một đạo lôi liền đã không chịu nổi, còn tới một đạo. Chân mềm nhũn, lúc này liền quỳ xuống. Khương Tử Nha cố gắng giơ lên tươi cười nói, là ta sai, ta không cẩn thận đem hai vị cô nương nhận thành yêu, là ta sai, ta đổi. Lục Trường Sinh nhìn xem Khương Tử Nha so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười, câu nghi đạo, thật. Khương Tử Nha liều mạng gật đầu, sợ một giây sau thiên lôi liền rơi xuống trên đầu. Lục Trường Sinh trầm ngâm, đã cái này ta đạo có chút cải thiện, kia tha hắn một lần cũng không phải không thể. Tốt ta, như lần sau để cho ta lại nhìn thấy ngươi đùa giỡn cô nương lời nói, ta không phải đem ngươi cho thiến không thể. Khương Tử Nha chỉ cảm thấy hạ thể mát lạnh, nhưng là hắn không dám nói gì. Lục Trường Sinh vũ lực giá trị thật sự là quá cao. Tỳ bà Tinh nhìn xem Lục Trường Sinh, trong mắt sáng lấp lánh. Người này hảo hảo lợi hại a. Nhưng là cùng ạt kỵ tỷ tỷ lại là cái gì quan hệ đâu? Mà Khương Tử Nha gặp Lục Trường Sinh buông tha chính mình, liền vội vàng đứng lên. Vừa mới còn không thể động đậy thân thể rốt cục có thể động rồi, hắn chân chu đứng dậy, hướng Mã Thị phương hướng chạy tới. Tránh trong phía sau cây Mã Thị nghe được liễu Lục Trường Sinh lời nói, tâm có chút xem thường. Cái này ta đạo lại còn họa họa tiểu cô nương, thật sự là không muốn mặt, chỉ là làm sao không có gặp nàng tướng công. Các loại. Cái này ta đạo làm sao hướng chính mình cái phương hướng này chạy? Ân. Người này làm sao giống như vậy ta kia tướng công Khương Tử Nha? Khương Tử Nha lúc này cùng Mã Thị ánh mắt cũng đối bên trên rồi, nhưng là hắn không kịp giải thích, lôi kéo Mã Thị liền chạy. Nơi này có một tôn đại thần, hắn không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Mã Thị một mặt che đậy, còn tại tà đạo chính là ta tướng công chuyện này bên trong bồi hồi. Lục Trường Sinh quay đầu lại nhìn xem ạt kỳ đạo, Tiểu Nhi, ngươi không sao chứ? May mắn ta lo lắng ngươi đuổi theo ra đến rồi, không phải ngươi cần phải bị khi phụ liễu. Tỳ bà Tinh nghe Lục Trường Sinh lời nói, khoe miệng co quắp rút. Liên vừa mới ạt kỳ tỷ tỷ kia mấy cước, đạo sĩ kia còn muốn chiếm tiện nghi. Phi phi, còn muốn trừ yêu, kia là không có khả năng. Bất quá Cửu Nhi lại là cái gì quỷ? Tỳ bà Tinh hiếu kỳ ánh mắt rơi trên người Liêu A Kỳ. A Kỳ cho cái ánh mắt, trở về giải thích cho ngươi. Sau đó đối Lục Trường Sinh đạo, lao ra, vị này chính là ta bà con xa muội muội, may mắn lao ra kịp thời đổi tới, không phải ta cùng muội muội sợ là muốn bị cái này tà đạo cho A Kỳ che mặt làm bộ thúc thiết, nhìn Lục Trường Sinh nổi giận, sớm biết không buông tha cái kia tà đạo liễu. Bất quá hắn vẫn là an ủi A Kỳ đạo, đã bị lao ra đánh chạy rồi, không quan hệ rồi. Lục Trường Sinh quay đầu nhìn xem Tỳ bà Tinh đạo, không biết vị muội muội này xưng hô như thế nào. Tỳ bà Tinh cười nói, ta ở nhà xếp hạng thứ 10, lão gia gọi ta tiểu thập là được rồi. Tiểu thập? Các loại. Vì cái gì vị muội muội này cũng gọi ta lão gia? Lục Trường Sinh vội vàng nói, tiểu thập không cần gọi ta lão gia đích. Như vậy sao được, Cửu Nhi tỷ tỷ gọi lão gia, ta cũng phải gọi lão gia. Cửu Nhi hai chữ này còn tăng thêm âm độc. A Kỳ nghe tay nắm liêu bóp Tỳ bà Tinh. Tỳ bà Tinh cười lại bóp trở về. Lục Trường Sinh gặp hai tỷ muội hô động, trong lòng nói, xem ra hai người bọn họ quan hệ tỷ muội rất tốt ta. Chúng ta tiên tiến thành đi, cái này tiểu thập tới một đường khẳng định cũng mệt mỏi. Lục Trường Sinh lo lắng quá muộn sẽ phát sinh sự tình gì, đều nghe lão gia đích. A Kỷ cùng Tỳ bà Tinh chăm miệng một lời. Ban đêm giáng lâm, A Kỷ cùng Tỳ bà Tinh tại đến trà tứ thời điểm liền đã đem nàng tại triều ca kinh lịch đều nói cho Tỳ bà Tinh. Tỳ bà Tinh biết được về sau, kinh ngạc nói, vị này Lục tiền bối đến cùng là thần thánh phương nào? A Kỷ lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá ngươi nhưng ngàn bạn phải nhớ kỹ rồi, lão gia hắn tại cảm lộ hồng trần, cho nên tuyệt đối không nên bại lộ rồi, ngươi liền giống như ta xưng nàng là lão gia tốt. Đối, đây là hoa quả, nhớ kỹ ăn hết tất cả a. Tỷ tỷ lời này là có ý gì? Đối mặt Tỳ bà Tinh nghi vấn, A Kỳ chỉ là cười cười. Dù sao chuyện tốt như vậy vẫn là chờ đến Tỳ bà Tinh chính mình phát hiện tương đối có kinh hỉ. Cửu Nhi, tiểu thập, đi ra ăn cơm. Lục Trường Sinh thanh âm truyền vào trong phòng. A Kỳ cùng Tỳ bà Tinh đội vàng ra, nhìn trên bàn một bàn đồ ăn, Tỳ bà Tinh nói ngọt đạo, đa tạ lao ra. Lục Trường Sinh vung tay lên, ta cũng chính là đi gói một chút đồ ăn thôi rồi, không tính là cái gì. Ba người nhập tọa. Tỳ bà Tinh ăn lên đồ ăn, bất quá trong lòng nhớ hoa quả, đồ ăn ăn có chút không thơm. Lục Trường Sinh nghĩ thầm xem ra lấy tiểu thập đường xa mà đến, khẩu vị có chút không tốt ta. xem ra muốn cho tiểu thập đến một điểm khai vị a. Chương 36. Sái buồn chi hình có liễu. Khẩu vị không tốt, ăn chút hoa quả vậy khẳng định liền tốt. Hệ thống xuất phẩm hoa quả, Lục Trường Sinh vẫn rất có tự tin. Lục Trường Sinh nghĩ như vậy, lại đứng dậy đi lấy một chút hoa quả đạo, đừng chỉ dùng nữa, hoa quả cũng ăn một chút. Tỳ Bà Tinh gật đầu, cầm lấy một cái quả táo cắn một cái. Linh khí này, chơi ạ. Khó trách Đạt Kỷ tỷ tỷ tu vi đã đến kim tiên liễu. Khó trách vừa mới còn nhắc nhở ta nhất định phải đem hoa quả ăn xong. Thật sự là yêu chết Đạt Kỷ tỷ tỷ. Lúc này Tỳ Bà Tinh trong đầu liền bốn chữ, ta thật hạnh phúc. A Kỳ gặp Tỳ Bà Tinh bộ dáng, không cảm thấy kinh ngạc. Lúc trước nàng vừa ăn những này cũng là điên cuồng ăn, về sau liền nhai kỹ nuốt chậm liễu, cũng không có ý gì, ăn đã quen. A Kỳ ý tưởng này nếu là cho cái khác người tu tiên nghe được sợ là cầm vũ khí muốn đuổi theo đánh. Ăn xong hoa quả sau, Tỳ Bà Tinh tu vì cũng đã tăng tới kim tiên sơ kỳ. Lục Trường Sinh nhìn trên bàn đồ ăn quét sạch sành sanh, hài lòng gật gật đầu. A Kỳ cùng Tỳ Bà Tinh hai người vui vẻ, Khương Tử Nha lại rất thống khổ, bởi vì Mã Thị trốn ở sau cây đều nghe thấy được. Lục Trường Sinh nói Khương Tử Nha ham tiểu cô nương mỹ mạo, nói các nàng là yêu. Mấu chốt là Khương Tử Nha còn quỳ xuống nhận tội liễu. Đằng sau vô luận Khương Tử Nha giải thích thế nào, Mã Thị đều không nghe liễu, mà lại âm dương quái khí mà nói, dù sao tu đạo, tiểu cô nương cũng dám đùa giỡn. Khương Tử Nha bất đắc dĩ nói, kia là yêu. Một cái hồ yêu, một cái Tỳ Bà Tinh. Áo. Mã Thị âm dương quái khí hướng chiều ca đi đến, Khương Tử Nha bị sét đánh còn không có khôi phục, gặp Mã Thị đi rồi, chỉ có thể vội vàng cõng bọc hành lý đi theo. Chiều ca hoàng cung. Từ khi Khương Vương sau bị đẩy vào lãnh cung, đồng Nam Bá Hầu tạo phản, Sảo Nhi tâm tình liền rất tốt. Bất quá, nàng gần nhất lại nghĩ tới mới hưởng thụ phương thức, liền là kiến tạo Trích Tinh lâu. Đêm đó, Trụ Vương tại Sảo Nhi ngôn ngữ hạ, lập tức liền hạ lệnh công nhân kiến tạo Trích Tinh lâu. Toàn bộ triều ca thành công tượng được vừa nhập hoàng cung, không biết ngày đêm kiến tạo. Một tháng sau, Trích Tinh lâu kiến thành. Trụ Vương ôm Sảo Nhi vào Trích Tinh lâu, đứng tại chỗ cao nhất. Sảo Nhi khen lấy Trụ Vương, nói thẳng Trụ Vương là giữa thiên địa gần như không tồn tại nam tử, quả thực chính là nàng trong lòng đại anh hùng. Trụ Vương bị Sảo Nhi dỗ đến cười ha ha. Đột nhiên bên ngoài một trận huyên náo. Trụ Vương không vui nói, người nào dám ở bên ngoài làm càn? Người hầu đội bằng nói, là Vương hậu cung trong cung nữ, Vương hậu sinh bệnh, các nàng đến mời ngự y để Vương hậu sinh bệnh. Trụ Vương vừa định mở miệng, để ngự y đi xem một chút. Dù sao Khương Vương sau cũng là làm bạn hắn nhiều năm, hơi vẫn có chút tình cảm đích. Sảo Nhi lúc này mở miệng, đại vương, Trích Tinh lâu vừa kiến thành, cái này Vương hậu cung trong cung nữ liền đến, thần thiếp thế nào cảm giác liền là đến phá đâu. Trụ Vương bản đối Sảo Nhi lời nói gì nghe đấy, nghe xong Sảo Nhi châm ngòi, lúc này liền nổi giận, người tới, đem những này cung nữ đánh vào thiên lao. Sảo Nhi vừa tiếp tục nói, ta nhìn đại vương vẫn là quá nhân từ rồi, cho nên những cung nữ này mới dám không sợ đại vương thiên uy, không bằng làm nghiêm hình. Áo. Ái phi nói nghiêm hình là thế nào? Sảo Nhi liền đem nàng mới nhất tìm cách nói ra, Trụ Vương nghe luôn miệng khen hay. Lúc này đối người hầu đạo, dựa theo Sảo Nhi nương nương đi làm đi. Bên cạnh người hầu nghe Sảo Nhi đề nghị sớm đã dọa phía sau lưng mồ hôi lạnh nhỏ xuống liêu. Cái này Sảo Nhi nương nương nhìn xem xinh đẹp như vậy, cái này tâm địa thật sự là quá ác độc. Nhưng là lời này hắn là vạn vạn không dám nói ra đích, không phải hắn sợ là cái này sái buồn cái thứ nhất người bị hại. Xét xử ghi chép, trên địa đào một cái phương viên mấy trăm bước, sâu cao 5 trượng hố to, sau đó đem xà hạt ong sái loại hình ném vào trong huyệt, đem những cung nữ này đầu nhập hố huyệt, cùng trăm trùng toát cắn, cái này gọi là sái buồn chi hình. Người hầu nghe được trăm trùng cắn xé liền đã dọa đến toàn thân run run. Sảo Nhi cười dựa vào tại Trụ Vương trước ngực đạo, đại vương, những cung nữ này liền là trọng trấn đại vương ngài uy phong bước đầu tiên, về sau không còn có người dám khiêu chiến đại vương quyền uy. Trụ Vương cười nói, vẫn là ái phi chủ ý tốt. Sái buồn chi hình vừa ra, quần thần xôn xao. Không phải khác, cái này hình pháp thật sự là quá cực kỳ tàn ác liễu. Nhờ cây cách nghe được cái này hình pháp sau, lập tức tiến cùng, muốn khuyên can Trụ Vương. Lúc đầu nhờ cây cách liền là cơ phát để cử tới, Trụ Vương đối với hắn lòng có cách hứng, cảm thấy hắn cùng chính mình không phải một lòng. Nghĩ đến Sảo Nhi đưa ra tốt như vậy một cái chấn nhiếp người khác biện pháp, cái này nhờ cây cách quả nhiên muốn mưu phản đi. Nghe giống như rất kéo. Bất quá là khuyên can Trụ Vương không muốn áp dụng cái này cực hình, Trụ Vương cũng đã nghĩ đến có phải hay không muốn tạo phản liễu. Nhưng từ xưa quân vương đang nghi, lại chính vào cái này trước mắt, Trụ Vương cả giận nói, ngươi nghĩ thay những cung nữ này cầu tình, vậy ngươi liền trên Trích Tinh lâu nhảy đi xuống đi. Ngươi nhảy đi xuống, ta liền cân nhắc buông tha những cung nữ kia. Nhờ cây cách nghe xong lời này, lúc này ngửa mặt lên trời cười dài, hắn lúc đầu một thân khát vọng, nhưng là làm sao gặp được Trụ Vương dạng này đại vương. Thôi thôi, nhờ cây cách thả người nhảy xuống. Trụ Vương không chút nào không thèm để ý, ngược lại đối Sảo Nhi đạo, ái phi, còn có hay không cái gì hình pháp, cô cảm thấy vẫn là đối bọn hắn quá mức nhân từ. Đại vương, ngài lời nói này giống như thần thiếp là cái gì ác nhân giống như đích, mỗi ngày liền suy nghĩ những này hình pháp. Chuyện này, ái phi nếu như là ác nhân, kia cô chính là ác vương, đều là cô để ái phi làm đích. Phong thanh thổi qua, Trụ Vương cùng Sảo Nhi thanh âm cũng trong gió chậm rãi tiêu tán. Sau 3 ngày, sái buồn cũng làm tốt rồi, Trụ Vương cố ý triệu tập quần thần, sau đó đối bọn họ nói, những cung nữ này ý đồ mưu phản, hôm nay cô liền đưa các nàng làm sái buồn chi hình. Bên trong cái hang lớn, côn trùng tiếng kêu truyền tới, không ít sức thừa nhận yếu đại thần đã là sắc mặt tái nhợt. Hơn 10 tên Khương Vương trong hậu cung tỷ nữ bị thị vệ dẫn tới. Trụ Vương một thủ thế xuống dưới, tỷ nữ liền bị đẩy vào liễu bên trong cái hang lớn. Nữ tử tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cùng với côn trùng thanh âm hỗn hợp. Lúc đầu sắc mặt trắng bệnh đại thần đã triệt để không chịu nổi, lúc này liền mất đi. Tỷ Can cùng Thương Dung dùng ống tay áo quất vào mặt, không đành lòng lại nhìn. Trong lòng bọn họ đều nghĩ đến, nhanh đi tìm Lục Tiền Bối xem hắn có cái gì tốt đối sẽ đi. Trụ Vương cùng Sảo Nhi thì là mặt mũi tràn đầy thú vị. Ước chừng sau một nén hương, nữ tử thanh âm đã không thấy. Trụ Vương chuyển biến tốt hí tan cuộc, liền cũng phất phất tay đạo, hồi cung đi. Trung cung. Vốn là mọc lên bệnh Khương Vương sau nghe nói Trụ Vương đưa nàng cung trong cung nữ đầu nhập vào tràn đầy côn trùng bên trong cái hang lớn, cung nữ chết thảm sự tình, tại chỗ nôn mấy ngụm máu tươi. Trung cung lâm vào trong hỗn loạn. Bị vây ở triều ca cơ xương nghe nói nửa cây cách tin chết còn có Trụ Vương cực kỳ tàn ác hình pháp, trong phủ thở dài, nhưng hắn hiện tại tự thân khó đảm bảo, cũng không làm được sự tình gì. Đột nhiên một đạo ý chỉ xuống tới, cơ xương bị đẩy đi đến dũng bên trong, lý do liền là nhờ cây cách ý đồ mưu phản, mà nhờ cây cách là cơ xương để cử người tới, cho nên đối cơ xương làm ra trừng phạt. Cơ xương còn có thể nói cái gì, có thể bảo trụ một cái mạng liền đã không tệ. Chương 37. Tiểu chi nhục lâm là lấy, cơ xương ngoan ngoãn thu thập đồ đạc đi dũng bên trong. Tây kỳ. Cơ phát nghe nói cơ xương bị đẩy đi đến liêu dũng bên trong, tại chỗ khi muốn đi dũng bên trong cứu trở về cơ xương. Bất quá bị mưu sĩ ngăn cản. Bọn hắn thế nhưng là đã nghe nói Đông Nam Bá Hầu bị giết sự tình, dưới mắt chính mình nhà Hầu gia chỉ là bị đẩy đi xem như không sai kết cục. Mà lại trước mắt Tây Kỳ còn trên phát triển trạng thái, nếu là tiếp về Hầu gia sợ là Tây Kỳ ngựa liền bị thương triều đại quân áp cảnh liễu. Con tuổi nhỏ cơ phát nắm chặt nắm đấm. Phụ vương ta tại chịu khổ, thân là con của người lại không thể cứu hắn ra, ta cái này tâm thật sự là không dễ chịu a. Trong trận mưu sĩ gặp cơ phát như thế, tâm đều nói, cái này cơ phát công tử trong lòng nhân thiện a. Nhưng là vẫn có mưu sĩ đưa ra đạo, nhị công tử, chúng ta có thể âm thầm phái người đi dũ bên trong bảo hộ Hầu gia. Sau đó chúng ta phát triển thế lực, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, chúng ta liền tiếp về Hầu gia tái khởi binh. Cơ phát biết đây cũng là phương pháp tốt nhất liêu. Cùng ngày, Tây Kỳ liền phái ra không ít hảo thủ hướng dũ bên trong đi. Mà toàn bộ thương triều cũng bởi vì Trụ Vương phát minh cái này cực hình khắp nơi xuất hiện thi từ khiển trách Trụ Vương hành vi. Bạo tính tình Trụ Vương đương nhiên nhẫn không rồi, thế là triều ca khắp nơi đều là quan binh bắt người hành vi. Tỷ bà Tinh Cương đến đối như thế đại sự cho thỏa đáng kỳ cực kỳ. Lục Trường Sinh gặp tỷ bà Tinh tại cửa ra vào quan sát những quan binh bắt người, vội vàng đem tỷ bà Tinh mang về kia. Hiện tại hắn còn không thể rời đi trả tứ, bởi vì còn muốn đánh dấu. Tiểu Thập dáng dấp đẹp mắt như vậy, vạn nhất bị quan binh nhìn chúng coi như không xong. Tiểu Thập, ngươi cũng phải cẩn thận chút, hiện tại thương triều thế nhưng là rất là nguy hiểm. Biết rõ phong thần kịch bản Lục Trường Sinh biết cơ xương bị lưu vong sau, trong lòng cho Trụ Vương đốt một điếu ngọn nến. Cái này Trụ Vương lúc đầu có được giang sơn, vô số mỹ nữ, đáng tiếc chính mình từng bước một đều tìm chết. A Kỳ gặp tỷ bà Tinh vẫn là tỉnh tỉnh mê mê bộ dáng, tại chỗ đi lên giữ chặt tỷ bà Tinh đạo, lao ra, Tiểu Thập vừa tới còn không hiểu nhiều, ta nói với nàng nói. A Kỳ đem tỷ bà Tinh đưa đến trong phòng đạo, lao ra bây giờ cảm ngộ hồng trần, cho nên chúng ta phải khiêm tốn làm việc, bằng vào chúng ta hai người mỹ mạo nếu là bị coi trọng rồi, lao ra liền muốn xuất thủ, vậy hắn cảm ngộ hồng trần mục liền rách. Nguyên lai là dạng này, là muội muội ngu rất liễu. Ngươi bây giờ tu vi cũng là kim tiên rồi, cảm nhận được tại lao ra bên cạnh ở lại chỗ tốt rồi đi. Cho nên chỉ cần ngươi trong cái này ở lại, đừng nói kim tiên rồi, liền là thánh nhân nói không chừng tỷ muội chúng ta còn có thể làm một đương. Lời này vừa ra, tỷ bà Tinh lập tức liền ngã hít một hơi hơi lạnh. Thánh nhân, đây chính là trong truyền thuyết nhất niệm liền có thể chém giết vô số phạm nhân thánh nhân a. Hạt Kỷ lần nữa nghiêm mặt nói, cho nên chúng ta nhất định không thể cho lão gia gây phiền toái biết sao? Tỷ bà Tinh đầu điểm cùng gà con mổ thóc giống như đích. Thánh nhân, ta tới. Lần nữa sau khi ra ngoài, tỷ bà Tinh không còn ngồi tại cửa ra vào nhìn xem quan binh bắt người liễu. Lục Trường Sinh cũng thở dài một hơi. Triều ca hoàng cung, Sảo Nhi trong cung ngốc nhàm chán rồi, lại bắt đầu nghĩ đến có cái gì biện pháp có thể giải buồn liễu. Có liễu. Sảo Nhi lúc này để cung nhân đi mời Trụ Vương. Trụ Vương nghe xong là Sảo Nhi, vốn đang tại nghị sự. Gần đây bởi vì Trụ Vương đủ loại hành vi, đám đại thần từng cái là dâng thư thỉnh cầu đại vương hủy bỏ Sảo Nhi, đem Sảo Nhi xử tử. Trụ Vương nghe quả thực đều muốn tức nổ tung. Mấy cái này đại thần không hảo hảo nhìn xem thương triều, còn quản lên chính mình sự tình. Sảo Nhi nói đúng, cô đơn đối với bọn hắn là quá nhân tử. Trụ Vương vừa muốn nổi giận, Sảo Nhi bên kia cung nữ liền đến rồi, nói là Sảo Nhi nương nương mời đại vương quá khứ. Trụ Vương mắt lạnh nhìn vừa mới phát biểu ý kiến đại thần, sau đó phất ống tay áo một cái rời đi. Bị Trụ Vương nhìn qua đại thần mồ hôi lạnh đều đi ra liễu. Bọn hắn biết chính mình nói chuyện chắc chắn bị đại vương không thích, nhưng là vì thành thang giang sơn, cho dù là muốn bọn hắn chết, bọn hắn cũng không hối hận. Tỷ Can cùng Thương Dung liếc nhau một cái, bọn hắn đều hiểu liêu chính mình trong lòng ý nghĩ kia. Không biết vị kia Lục Tiền Bối trở về liêu không có, là thời điểm đi thỉnh giáo một phen. Thọ Tiên Cung. Ái Phi, thế nhưng là thân thể không thoải mái. Đại vương, thân thiếp liền không thể nghĩ đại vương sao. Tiêu Mị ngữ khí nghe được Trụ Vương cười ha ha, vừa mới bị đám quần thần làm cho bực bội tâm tình đều tốt lên rất nhiều. Tự nhiên là có thể a. Cô cũng rất nhớ niệm Sảo Nhi. Đại vương, Sảo Nhi cảm thấy đại vương thật sự là quá cực khổ rồi, cho nên suy nghĩ một cái biện pháp, có thể cho đại vương giải buồn. Trụ Vương lập tức hứng thú, Sảo Nhi ý tưởng từ trước đến nay lại nhiều lại thú vị. Ái Phi nói nghe một chút. Sảo Nhi đem vừa mới nghĩ đến biện pháp nói ra. Trụ Vương càng nghe càng cảm thấy có ý tứ. Sờ lấy Sảo Nhi mà đạo, Sảo Nhi, ngươi thật đúng là thượng thiên ban cho cô bảo. Rượu này nao thịt rừng rất được cô tâm. Trụ Vương lúc này liền gọi người hầu đi làm liễu. Tin tức vừa ra, lại đưa tới quần thần nghị luận. Tỷ Can cùng Thương Dung vốn định qua ít ngày lại đi quấy rầy vị tiền bối kia, hiện trên xem ra vẫn là phải lập tức môn á trả tứ. Tỷ Can cùng Thương Dung lại tới. Lục Trường Sinh gặp tới hai người quen, vội vàng thân thiện chào hỏi bọn hắn ngồi xuống. "Thì căn đạo, Lục lão bản trước đó vài ngày đi nơi nào chơi?" "Áo, đi một chuyến Yên Sơn nghỉ phép." "Nghỉ phép? Không biết như thế nào nghỉ phép?" Lục Trường Sinh cho bọn hắn giải thích một chút nghỉ phép, sau đó mở miệng nói, "Bây giờ chiều ca dung chuyện, ta trả này tứ đều nhanh không mở nổi." Tỷ Can cùng Thương Dung hai mặt nhìn nhau, "Cái này Lục tiền bối là tại chỉ thị cái gì sao?" Thương Dung đạo, "Lục lão bản đối với chiều này ca có gì cao kiến, hai người chúng ta tại chiều ca cũng cảm thấy thật sự là buồn khổ." Lục Trường Sinh khoát khoát tay, "Đạo, trừ phi Văn Thái sư trở về, nếu không nan giải a. Ngoại trừ Văn Thái sư còn có thể là ai ngăn lại đại vương sao?" Tỷ Can cùng Thương Dung nghĩ nghĩ cũng là, "Chỉ là Văn Thái sư tại Bình Định, sợ là đuổi không trở lại a." Tỷ Can thử dò xét nói, "Nếu là Văn Thái sư đi rồi, trước đó tuyến sợ là không có người có thể ngăn cản a." Lục Trường Sinh lại cười nói, "Nếu như thế đại thương triều chỉ có thể dựa vào Văn Thái sư một người ngăn cản lời nói, cái này thương triều sợ là sớm thì xong." Nếu là người khác nói ra lời này, Tỷ Can nói chuyện với Thương Dung sợ là đã sớm tức giận rồi, thế nhưng là đây là đại lão, chẳng lẽ còn có người khác? 72 đường chư hầu tạo phản, Văn Thái sư tự động xin đi giết giặc đi Bình Định, nhưng là mấy lần trong triều trên dưới, kia Hoàng Phi Hổ còn có rất nhiều tướng tướng cũng có thể đi. Không bằng liền để Hoàng Phi Hổ đi Bình Định, Văn Thái sư trở về tọa trấn triều ca. Thật sự là một biện pháp tốt. Bọn hắn tại sao không có nghĩ đến? Trong khoảng thời gian này thật sự là bị xảo nhi bọn hắn tao chủ ý cho bất tình đầu. Lục lão bản nói là a. Tỷ Can cùng Thương Dung cười uống trà. Trà này không phải Lục Trường Sinh chốc qua, nhưng là Tỷ Can cùng Thương Dung vẫn là uống say sưa ngon lành đích. Cái này Lục tiền bối thật đúng là một ngón tay đèn đường a. May mắn Văn Thái sư trước khi đi còn để lại như thế một người trợ giúp. Uống trà xong, Tỷ Can thương lượng với Thương Dung cũng đội vàng đi còn như thế nào đem Văn Thái sư gọi trở về, để hoàng tướng quân đi tiền tuyến. Chương 38. Văn Thái sư trở về nhưng là Văn Thái sư đã ở bên ngoài lãnh binh đánh trận. Hiểu rõ Văn Thái sư Tỷ Can cùng Thương Dung biết, trừ phi có cái gì thiên đại sự tình, nếu không Văn Thái sư là sẽ không trở về đích. Trừ phi là lại có mưu phản sự tình xuất hiện. Có liệu? Bây giờ kia mới Đông Bá hầu tạo phản, dùng cái này chuyển tin cho Văn Thái sư, để hắn nhanh chóng trở về. Tỷ Can lập tức liền viết Liễu một phong thư, phía trên viết Liễu Đông Bá hầu tạo phản, sự tình nghiêm trọng, nhìn Văn Thái sư nhanh chóng trở về. Mặt khác còn nói Liễu đại vương không muốn phiền phức Văn Thái sư, cho nên không muốn để cho Văn Thái sư trở về. Nếu là chiến sự ổn định, trước hết trở về, đến lúc đó để Hoàng Phi Hổ tướng quân đi tiền tuyến. Bắc Hải, Văn Trọng bây giờ là Kim Tiên tu vi, đối đầu kia 72 đường chư hầu trò vật quả thực là phá giải không nên quá đơn giản. Viên Phúc Thông bọn hắn nhưng có chịu. Kia Văn Trọng không biết là dập đầu thuốc gì, lúc đầu có cao nhân tương trợ bọn hắn hiện tại ngược lại bị đánh chật vật như thế. Kỳ thật cái này cũng trách không được Khương Tử Nha. Hắn vốn là dự định trợ giúp 72 đường chư hầu đánh trước thắng trận chiến này đích, nhưng ai biết Nguyên Thủy Thiên Tôn triệu tập hắn. Về sau càng là trên Côn Luân Sơn tu hành, cho nên vốn cho rằng có Liêu Tiên nhân trợ giúp Viên Phúc Thông mới có thể choáng váng. Lúc đầu hắn liền đánh không lại Văn Trọng. Khương Tử Nha bọn hắn trong bóng tối động tay động chân sau, mới áp chế Văn Trọng đánh. Nhưng bây giờ Văn Trọng lại không biết được cái gì kỳ ngộ, tiên nhân cũng không thấy Liễu. Viên Phúc Thông nội tâm có chút lo lắng. Hắn vốn là 72 đường chư hầu đứng đầu, em đẹp đột nhiên tạo phản tự nhiên là bởi vì sau lưng của hắn người, bởi vì hứa hẹn hắn tạo phản lời nói liền để hắn tu tiên. Viên Phúc Thông cái này phàm nhân chỗ đó đã chịu tu tiên dụ hoặc, cái này chẳng phải lôi kéo được cùng hắn một bang phản bội đại thương. Kết quả bị hố thảm như vậy cũng là để Viên Phúc Thông hối hận a. Trong doanh trướng, Viên Phúc Thông mấy vị chư hầu chính đang thương nghị, bọn hắn vốn là bởi vì lợi ích mới tụ hợp cùng một chỗ. Bây giờ bị đánh thảm như vậy, vẫn là giải thể đi. Ngay tại chư hầu tranh chấp không hạ thời điểm, binh sĩ đến báo, thương triều tiến đánh tốc độ trở nên chậm. Viên Phúc Thông đại hỉ, cuối cùng có thở dốc cơ hội. Đây là bởi vì Văn Thái sư nhận được Tỷ Can thư, viết Liêu Đông Bá hầu tạo phản. Đông Bá hầu chính là tứ đại chư hầu đứng đầu, tạo phản không thể coi thường. Văn Trọng nghĩ nghĩ, hắn bây giờ là Kim Tiên tu vi, cái này Viên Phúc Thông mấy người cũng là không có thành tựu liễu. Đông Bá hầu sự tình quan trọng hơn. Hắn vội vàng bàn giao Liễu phó tướng một ít chuyện, liền chạy về triều ca Liễu. Bây giờ tu vi là Kim Tiên, hắn chạy về triều ca bất quá bỏ ra nửa ngày thời gian. Tỷ Can cùng Thương Dung trong phủ đàm thoại, Văn Trọng liền đến Liễu. Thương tướng, Vương thúc, kia Đông Bá hầu tốt như vậy bưng bưng cũng tạo phản. Ôi, Tỷ Can cùng Thương Dung giật nảy mình. Cái này Văn Thái sư trở về cũng quá nhanh đi. Bất quá về là tốt ta. May mắn có Lục tiền bối nhắc nhở, bọn hắn trước cùng Văn Trọng khen ngợi một phen Lục tiền bối. Văn Trọng nghiêm túc nói, vị này Lục tiền bối chính là đại năng, trong giáo sư thúc cố ý dặn dò qua. Các người đối với hắn thái độ nhưng nhất định phải cung kính a. Ngay sau đó Tỷ Can liền đem gần nhất chuyện phát sinh toàn bộ cùng Văn Trọng nói. Văn Trọng khí một trường vỗ trên liếu cái bàn. Cái bàn lập tức liền chia năm xẻ bảy liếu. Đại vương là hồ đồ rồi sao? Tin một bề yêu phi. Ta cái này tiến cung. Văn Trọng nhìn xem trụ vương lớn lên, trong trụ vương tâm, đối Văn Trọng cảm giác kia là phi thường sợ hãi cùng tôn kính. Hắn bản tại cùng xảo nhi chơi đùa đâu. Đột nhiên, người hầu đến báo, đại vương, Văn Thái sư cầu kiến. Người nói ai? Trụ vương không thể tin được chính mình lốt hai. Thái sư không phải tại Bình Định sao? Làm sao xuất hiện tại Hoàng Cung Liễu? Trụ vương dọa đến lúc này liền từ trên giường xuống tới Liễu. Làm sao bây giờ? Thái sư nếu là biết cô làm việc tình, chẳng phải là muốn giúp cô? Xảo nhi gặp trụ vương sợ hãi thành dạng này, lúc này lên đường, đại vương vì sao như thế sợ hãi Văn Trọng? Đại vương là vương, hắn là thần. Trụ vương thở dài một hơi, trong trí nhớ Văn Trọng vậy đơn giản so với hắn phụ vương càng đáng sợ. phải biết chính mình là hắn dạy dỗ, rõ ràng hơn hắn tính tình. Cho nên Văn Thái Sư là biết chính mình làm việc tình đặc địa gấp trở về sao. Nhưng là Thái Sư đã ở bên ngoài cầu kiến rồi, cũng không thể không thấy đi. Tuyên. Trụ Vương ổn định lại tâm thần. Một người nam tử đi tới, mặc dù tóc hoa râm, nhưng là khí thế lại đủ rất. Trụ Vương vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Lao thần gặp qua đại vương. Thái Sư không phải trên tiền tuyến sao? Làm sao đột nhiên hồi chiều ca rồi, cô lại một điểm phong thanh đều không có thu được, muốn cho Thái Sư bày tiệc mời khách. Thần vì sao trở về, đại vương trong lòng hẳn là rõ ràng. Đại vương lúc nào cũng bắt đầu tin gian thần sủng yêu phi liếu. Xảo Nhi nghe xong Văn Trọng nói chính mình là yêu phi, lúc này liền nhào trong ngực Trụ Vương, đạo, đại vương, Xảo Nhi thế nào lại là yêu phi, đại vương ngươi muốn thay thần thiếp làm chủ à? Nếu là thường ngày, Trụ Vương khẳng định không nói hai lời, kéo xuống chặt chính là. Nhưng là hiện tại, Thái Sư vừa trở về, sợ là có chút hiểu lầm. Cô chỉ là xử trí một chút muốn làm phản người. Trụ Vương không chỉ có không có xử phạt Văn Trọng, còn cho Văn Trọng giải thích. Xảo Nhi nhìn xem Trụ Vương, đã choáng váng. Cái này Trụ Vương chuyện gì xảy ra? Nhân vương khí chất đâu? Tại Văn Trọng tử vong ánh mắt hạ, Trụ Vương thanh âm càng ngày càng nhỏ âm thanh. Nhưng là đối với một điểm, đó chính là Xảo Nhi. Trụ Vương là kiên quyết không chịu nói Xảo Nhi là yêu phi đích, chỉ nói đây hết thảy đều là chính mình làm. Trụ Vương nói thế nào cũng là thương Triều Vương, cho dù Văn Trọng là đời thứ 30 lão, cũng không thể thật làm cho quá phận. Chỉ có thể cảm thán một tiếng nói, "Lại vương, chờ ngày mai vào triều thời điểm thần sẽ cùng ngươi nói đi." Nói xong, xem qua một mắt Xảo Nhi. Quả thật là thật một bộ câu hồn phách người bộ dáng, khó trách đại vương cũng thay đổi một người giống như đích. Văn Thái Sư xuất cung sau, liền đi tìm Tỷ Can cùng Thương Dung đi. Lần này tiến công, Văn Thái Sư kỳ thật chính là vì nhìn xem đem Trụ Vương mê hoặc Xảo Nhi dáng dấp ra sao. Nhưng cụ thể biện pháp hắn còn muốn cùng Tỷ Can Thương Dung bọn hắn thương lượng. Bàn về quản lý triều đình, Thương Dung cái này thừa tướng làm tốt hơn. Phủ thừa tướng, ba người đang uống rượu. Nhanh hơn làm cùng Thương Dung cũng là thật lâu không có như thế xứng liêu. Cho chuyện sau, đột nhiên cho tới Liễu Lục Trường Sinh. Tỷ Can hỏi, Thái Sư, kia trả tứ bên trong ở tiền bối đến cùng là người phương nào? Văn Trọng lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng là trong sư môn sư thúc đối với hắn cũng là phi thường kính trọng. Tỷ Can cùng Thương Dung nói đến có Liễu Lục Trường Sinh nhắc nhở, mới không có để Vương Hậu Nương Nương chết tại Xảo Nhi mưu kế phía dưới. Lần này gọi Văn Thái Sư trở về cũng là Lục Tiền Bối nói. Văn Trọng trầm ngâm, vị này Lục Tiền Bối với hắn có đại ân, lần này lại trợ giúp Thương Triều, thực sự không biết có gì có thể báo đáp. Hai người các ngươi nhất định phải chú ý Lục Tiền Bối có cái gì cần. Chúng ta tu vi bên trên không giúp đỡ được Lục Tiền Bối, ít nhất phải để Lục Tiền Bối ở thư thái. Yên tâm đi, Thái Sư. Ta sớm đã mệnh lệnh quan binh không được đi cửa thành quấy rầy Lục Tiền Bối trả tứ liễu. Không phải Lục Tiền Bối trong nhà hai cái mỹ nhân sợ là sớm bị người cho ngấp nghé liễu. Lục Trường Sinh sự tình nói xong sau, Văn Trọng liền nói đến trừ gian thần sự tình. Chương 39. Phí Trọng Vưu Hồn cái chết cái này gian thần là chỉ tự nhiên là Phí Trọng Vưu Hồn hai người. Tỷ Can cùng Thương Dung nghe vậy lắc đầu, Tỷ Can đạo, Thái Sư không biết, cái này Phí Trọng Vưu Hồn những năm này tiến liễu nhiều ít sẵn luôn. Đúng vậy a. Có chút lớn thần còn tặng lễ cho Phí Trọng Vưu Hồn ý đồ một bước lên trời. Theo Tỷ Can cùng Thương Dung từng câu từng chữ, Văn Thái Sư sắc mặt là càng ngày càng đen. Thương Triều nếu là dạng này sâu mọt càng nhiều, Thương Triều sợ là 5 năm liền muốn xong. Đại vương thật sự là hồ đồ a. Văn Thái Sư liền nói ngay, ngày mai vào triều, ta liền sẽ trước mặt mọi người khởi bẩm đại vương, để kia Phí Trọng cùng Vưu Hồn hai cái tiểu tặc giết chết. Tỷ Can cùng Thương Dung biết đây chính là Văn Thái Sư tính tình, trong mắt dùng không được nửa điểm hạt cát. Ngày thứ hai, Trụ Vương lần đầu tiên lên cái sớm, dọn dẹp đi vào triều. Xảo Nhi không hiểu. Đại vương, theo thần tiếp nhìn, đại vương không bằng đi muộn một chút, cho kia Văn Trọng điểm nhan sắc nhìn xem. Ái phi không thể nói lời ấy rồi, Thái Sư tính tình ngươi còn không hiểu rõ a. Trụ Vương mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Bất quá loại tâm tình này cũng không tốt nói, dù sao đại vương mặt mũi vẫn là nên. Sau đó Trụ Vương liền đi chín gian điện. Trên đường đi thấp thỏm, không biết Thái Sư sẽ nói thứ gì. Triều đình. Bởi vì Văn Thái Sư hôm nay đến bảo triều, bị áp chế đã lâu, Tỷ Can một phái cũng coi là mở mày mở mặt rồi, Phí Trọng mấy người cũng không hoảng hốt. Bọn hắn phía sau thế nhưng là đại vương. Đại vương giá lâm. Thái giám tiếng la truyền đến. Tất cả đại thần đều đứng vững. Trụ Vương uy nghiêm đi tới ngồi xuống, mở miệng nói, các khanh có việc khởi bẩm, vô sự liền bãi triều đi. Phí Trọng dẫn đầu nhảy ra ngoài đạo, đại vương, thần muốn tấu Văn Trọng. Quần thần xôn xao, cái này Phí Trọng là ăn hùng tâm báo tử làm sao? Ngay cả Văn Thái Sư cũng dám đấu. Trụ Vương trong mắt cũng xuất hiện bội phục ánh mắt. Văn Trọng rõ ràng là đi Bắc Hải bình định tạo phản, lúc này không tại Bắc Hải ở lại lại xuất hiện tại triều ca, quả thật bỏ rơi nhiệm vụ. Mời đại vương chức trách. Trụ Vương ánh mắt chuyển hướng Văn Trọng, dù sao đây quả thật là cũng là thật đích. Văn Trọng lúc này hẳn là tại Bắc Hải mới đối. Văn Trọng không chút hoang mang đạo, ta nếu là không trở lại, đại vương sợ là liền bị tiểu nhân che đậy. Thương Triều Giang Sơn đều muốn khó giữ được. Lớn mật, lời này của ngươi là có ý gì? Vưu Hồn nhảy ra ngoài. Vưu Hồn cùng Phí Trọng là cá mẹ một lứa, tự nhiên minh bạch có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục đạo lý. Cho nên hắn nhảy ra cùng Văn Trọng đối nghịch, còn lại đại thần là không có chút nào ngoài ý muốn đích. Mà Vưu Hồn cùng Phí Trọng như thế, Văn Trọng cũng đột nhiên không cùng bọn hắn dây dưa rồi, mà là chuyển hướng Trụ Vương đạo, mời đại vương Chu gian thần. Cái này Trụ Vương tình thế khó xử. Cái này Phí Trọng cùng Vưu Hồn đập một tay ngựa tốt cái rắm. Trụ Vương thật sự là không đành lòng bọn hắn chết đi. Phí Trọng kiến thức trọng không cùng bọn hắn nói, thì là tiếp tục gọi rầm rĩ lấy. Ồn ào. Văn Trọng ánh mắt lóe lên một tia sát ý từ khi tiến giai đến kim tiên sau, Văn Trọng trong lòng đối với thiên địa cảm ngộ thì càng sâu liễu. Đây là muốn cảm tạ Lục tiền bối, nếu không phải hắn ban thưởng một cái hoa quả, chính mình cũng sẽ không có tu vi như thế. Đối với cái này Phí Trọng cùng Vưu Hồn hai cái tiểu nhân, Văn Trọng trong tay xuất hiện thư hùng song roi. Phí Trọng Vưu Hồn kiến thức trọng cầm trong tay vũ khí, ngược lại hưng phấn hơn. Phí Trọng trực tiếp mắng to, "Văn Trọng, đại vương ở đây, ngươi dám cầm vũ khí? Trong mắt ngươi còn có đại vương sao?" Sau đó trong mắt tràn đầy kinh ngạc, Vĩnh Viễn hai mắt nhắm nghiền. Phí Trọng chết. Chủ vương đối với cái này chỉ có thể nội tâm đạo, đáng đợi a. Liền ngay cả cô cũng không dám như thế nói với Văn Thái sư lời nói, ngươi lại như thế dũng cảm. Chết không an. Vưu Hồn dọa đến tại chỗ kêu lên. Đặt mông ngồi trong liếu trên mặt đất, một cỗ mùi khai từ hắn quần truyền đến. Vưu Hồn lại bị sợ tè ra quần. Ta đại thương chi thần tại sao có thể có như thế sợ hàng? Văn Trọng nhìn xem Vưu Hồn, chau mày. Vưu Hồn đầy trong đầu đều là phải chết phải chết. Lúc này liền quỳ xuống đến đạo, Văn Thái sư, là có chút mắt không biết Thái Sơn. Đều là cái kia Phí Trọng chỉ thị ta. Ta cái gì cũng không biết ta. Văn Trọng không để ý tới Vưu Hồn, lại mặt hướng Liêu Trụ Vương đạo, đại vương, hiện tại ngươi dù sao cũng nên nhận rõ đi. Trụ Vương nhìn xem Vưu Hồn cái này sợ dạng, trong mắt tràn đầy chán ghét mà vứt bỏ. Như thế sợ, ở tại bên người đều là đối chính mình vũ nhục. Trụ Vương nghĩ như vậy cũng là hạ lệnh, người tới, đem Vưu Hồn đánh vào thiên lao, ngay hôm đó xử tử. Vưu Hồn không thể tin được nhìn xem Trụ Vương. Hô to, đại vương, ngươi không thể như thế đối thần a. Trụ Vương không kiên nhẫn phất phất tay. Binh sĩ đem Vưu Hồn miệng chặn lại, một đường mang xuống đến Liêu Thiên Lao. Trong thiên lao, Thương Hằng Sở nhìn xem Vưu Hồn dáng vẻ chật vật, cười ha ha. Cậu tặng, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay a. Vưu Hồn phi liễu một tiếng, đối Thương Hằng Sở đạo, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Ngươi dù sao cuối cùng cũng chết đích. Có thể trước khi chết kéo lên ngươi, ta cũng coi như đáng giá. Thương Hằng Sở cười to. Mặc dù trong khoảng thời gian này hắn trong tiên lao thụ tra tấn rất nhiều, nhưng là đại bộ phận đều là Phí Trọng cùng Vưu Hồn mang tới. Hai người này thỉnh thoảng liền đi tiên lao ngôn ngữ nhục nhã một phen, sau đó lại dùng tới nghiêm hình. Bây giờ Thương Hằng Sở trên thân nhưng không có một khối thịt ngon. Đương nhiên phía sau cũng là có xảo nhi sai sử cái bóng. Mặt khác Văn Trọng lại đi tìm Trụ Vương, nói Thương Hằng Sở sự tình. Nói đến Thương Hằng Sở, Trụ Vương liền trực tiếp đạo, tên kia cũng dám đóng quân binh sĩ ở trong mắt ngoài thành, đem cô đặt ở sao? Thái sư không nói, cô đều muốn quên rồi, ngày mai liền đem Thương Hằng Sở cùng Vưu Hồn cùng một chỗ xử tử đi. Văn Trọng bất đắc dĩ. Thương Hằng Sở hắn kỳ thật có chết hay không Văn Trọng cũng không quan tâm. Chỉ là Vương Hậu chính là Thương Hằng Sở con gái ruột, cũng muốn cố kỵ Vương Hậu mới là. Nói tới Thương Vương sau, Trụ Vương lại một mặt không kiên nhẫn. Vì sao muốn nói đến nàng, ngay cả cô hai đứa con trai đều nhìn không ở cái này phụ vương tạo phản, cô đều không có tìm nàng tính sổ sách, chỉ là cầm tù cung trong rất tốt. Tốt rồi, kia Phí Trọng cùng Vưu Hồn đều đã như thái sư rồi, thái sư cũng không cần quản nhiều lắm. Trụ Vương đột nhiên cường ngạnh. Văn Trọng cũng không tốt làm cho thật chặt, đành phải cáo lui. Tỷ Can phủ, Tỷ Can cùng Thương Dung rất vui vẻ đang ăn mừng Phí Trọng Vưu Hồn hạ tràng. Hai cái này gian thần bọn hắn thật sự là nhìn không vừa mắt rất lâu. Văn Trọng lúc này vẻ u sầu đi tới. Thái sư vì sao như thế u sầu? Kia hai cái tiểu nhân một cái tại chỗ chết tại thái sư roi bọn, một cái khác ngày mai cũng phải bị xử tử, thái sư không nên cao hứng mới là sao? Văn Trọng đem ngày mai Thương Hằng Sở cũng phải bị xử tử sự tình nói ra. Thì Can cùng Thương Dung cũng trầm mặc. Bọn hắn cũng cùng Văn Trọng một cái ý nghĩ. Thương Hằng Sở nếu là chết rồi, cung trong Thương Vương sau nên như thế nào tự xử? Lão phu đã khuyên qua đại vương rồi, nhưng là đại vương còn không nghe. Không bằng đi thỉnh giáo Lục Tiền Bối đi. Lục Tiền Bối mỗi lần đều có thể cho ra ý kiến hay. Thì Can đề nghị. Đi thôi. Ba người lập tức liền đi Liễu Trường Sinh trả tứ. Lục Trường Sinh mở cửa nhìn thấy là Văn Trọng bọn hắn, một cái là chỉ gặp qua một mặt liền nói muốn báo đại ân, mặt khác hai cái là người quen biết cũ, cho nên Lục Trường Sinh cũng là nhiệt tình mời bọn họ đi vào rồi, cho bọn hắn rót ba chén nước trà. Chương 40. Thương Vương Hậu chết rồi. Nhưng là ba người bọn hắn đều là sầu mi khổ kiểm đích. Lục Trường Sinh hiếu kỳ hỏi, các ngươi là thế nào? Văn Trọng mở miệng nói, ân nhân, ngươi có chỗ không biết, ta có một người bạn. Ta có một người bạn. Lục Trường Sinh biết rõ cái này xáo lộ a, thế là hắn ôm bắt quái tâm tiếp tục nghe tiếp. Hắn muốn đem lão bà hắn cha cho giết rồi, không tri ân người cảm thấy bà lão kia về sau nên như thế nào tự xử đâu. T. Lục Trường Sinh hít sâu một hơi. Chơi như thế lớn sao? Đi lên chính là muốn giết cha. Bà lão này cũng quá thảm rồi đi. Bất quá ngược lại là nhìn không ra trước mắt người này vẫn là cái muốn giết lão bà cha người a. Có lẽ là Lục Trường Sinh ánh mắt quá mức kỳ quái. Văn Trọng hỏi, thế nhưng là ta hôm nay có gì không ổn, ân nhân vì sao dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Lục Trường Sinh nhẫn nhịn hồi lâu vẫn là đạo, muốn ta nhìn, bà lão này cũng quá thảm rồi, gả một cái dạng này người. Dứt khoát ly hôn tốt. Văn Trọng đám ba người trăm miệng một lời, ly hôn. Ly hôn là có ý gì? Liền là ly dị ý tứ. Đều muốn giết cha rồi, còn không tranh thủ thời gian chạy a. Văn Trọng cười khổ nói, ân nhân có chỗ không biết, cái này thật sự là chạy không thoát ta. Trụ vương thế nhưng là nhân vương, há lại Khương vương sau muốn chạy liền có thể chạy. Mà lại Khương vương sau đã gả tiền đến, kia cả một đời đều là vương hậu, trừ phi là chết. Nếu không phải Khương vương sau gả sau khi đi vào vì thương triệu làm nhiều như vậy công hiến. Nếu không phải Khương vương sau, hậu cung làm sao lại bình tĩnh như vậy? Cho nên Văn Trọng bọn người mới sẽ nghĩ đến có thể hay không trợ giúp Khương Vương sau. Lục Trường Sinh không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là nói, nếu là lo lắng chạy không thoát lời nói, vậy dứt khoát liền giả chết tốt. Giả chết. Lại là ba cái bất đồng thanh âm vang lên. Không sai. Lục Trường Sinh nghĩ đến trước đó xem TV kịch. Một bàn muốn chạy nhưng là lại nghĩ che giấu chính mình tung tích không đều là giả chết sao? Giả chết rất có đạo lý a. Văn Trọng như có điều suy nghĩ. Thiệt giáo bên trong giả chết thuốc vẫn phải có, biện pháp này ngược lại là có thể thực hiện a. Quả nhiên đến hỏi Lục tiền bối liền là đối. Văn Trọng giải quyết trong lòng sự tình, lúc này liền chắp tay nói, ân nhân lại thay ta giải quyết đại sự, nếu là ân nhân ngày sau có cần, cẩn thận xông pha khói lửa. Lục Trường Sinh gặp trước mắt lão nhân này trịnh trọng như vậy, liền vội vàng khoát tay nói, không cần phải khách khí. Ta cũng không nói cái gì. Ba người sau khi rời đi, Lục Trường Sinh lẩm bẩm một câu, luôn cảm giác kỳ kỳ quái quái đích. Loại chuyện này tại sao lại muốn tới hỏi ta đâu, kỳ quái. Tính toán. Khẳng định là nhìn ta trà tứ nước trà dễ uống, cho nên tìm lý do đến thôi. Lục Trường Sinh cũng không đi nghĩ cái chuyện này. Văn Trọng ba người sau khi rời đi, lại tại trong phủ thương lượng để Khương Vương sau giả chết sự tình. Thì căn đạo, Vương Hậu như thế nào loại kia lâm trận bỏ chạy người? Văn Trọng thở dài một cái. Đúng vậy a. Vương Hậu trên thân khí khái coi như là bình thường nam nhân đều so ra kém. Văn Trọng chau mày đạo, ban đêm ta tiến trung cung tìm một chút đến tụi cùng, nếu là Vương Hậu không nguyện ý lời nói, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tôn trọng Vương Hậu lựa chọn. Ban đêm, trung cung, yên tĩnh ban đêm, chỉ có tiếng bước chân đi tới đi lui. Văn Trọng bây giờ là kim tiền tu vi, chui vào trung cung chính là dễ như trở bàn tay. Mà Vương Hậu giờ phút này đang ngồi ở trang điểm mặt kính trước, sờ lấy chính mình dung nhan. Nhớ ngày đó nàng gả cho trụ vương thời điểm, dung mạo đoan trang hào phóng. Bây giờ nàng dung nhan này sợ là cùng vị đều không khác mấy liêu. Mà Khương Vương sau hiện tại duy nhất may mắn sự tình liền là đem ngoại ôm mà cùng Hồng Nhi đưa tiến liêu. Bọn hắn không cần đối mặt cung trong hung hiểm. Văn Trọng gặp qua Vương Hậu nương nương. Văn Trọng đứng tại song xa đằng sau, Khương Vương sau chính là Vương Hậu cũng là nữ tử. Văn Trọng tự nhiên muốn tuân thủ quân thần còn có nam nữ lớn phòng. Văn Thái Sư trở về liễu. Khương Vương Hậu tâm bên trong tuôn ra một cô vui sướng. Văn Thái Sư lời nói, đại vương từ trước đến nay là nghe được. Nếu là Văn Thái Sư xuất thủ, nói không chừng phụ vương liền được cứu rồi. Khương Vương sau đó xoay người phủ phủ quỳ gối liêu Văn Thái Sư trước người. Cầu Thái Sư cứu ta phụ vương một mạng. Phụ vương ta hiểu rõ, mặc dù có dạ tâm, nhưng là lá gan nhưng cũng rất nhỏ. Hắn những năm này trên chư hầu vị trí ngồi lâu như vậy, dạ tâm đã từ lâu bị san bằng liễu. Lại thế nào có thể sẽ phái binh chú đóng ở ngoài thành? Khương Vương sau môi nói ra một chữ, liền cảm giác chính mình đau lòng không thể thở nổi. Minh Minh chính mình đương vương hậu đến nay, tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, vì đại thương làm ra công hiến. Nhưng vì cái gì chính mình sẽ là dạng này hạ trạng? Nghĩ đến Khương Vương sau liền phun ra một ngụm máu tươi. Ai, hôm nay lão thần đi tìm đại vương. Nhưng đại vương hắn Văn Trọng lời nói không có nói xong, nhưng là Khương Vương sau đã biết kết quả. Khương Vương sau bất lực quỳ xuống trên địa. Văn Trọng nhìn xem Khương Vương sau sắc mặt tái nhợt, mà lại cái này trùng cung từ khi bị trụ vương hạ lệnh cấm túc sau, cung nữ cái gì cũng toàn bộ đều thiếu đi. Văn Trọng trong mắt tràn đầy không đành lòng. Bất quá hắn hôm nay cũng là đến cho Khương Vương sau lựa chọn. Vương hậu là đem hai vị vương tử đưa tiến đi. Khương Vương sau ngẩng đầu, Văn Thái Sư làm sao lại biết? Văn Trọng tiếp tục nói, có thể trong cung đem hai vị vương tử đều bắt đi người trong thiên hạ căn bản không có. Bởi vì nếu là đạo võ, nhân vương khí tức liền sẽ tương lai địch cho đánh bại. Nhưng là một điểm động tĩnh đều không có. Ngoại trừ là Khương Vương sau chính mình đem hai vị vương tử cho đưa tiễn, Văn Trọng nghĩ không ra có những khả năng khác tính. Khương Vương sau cười nói, đúng vậy a. Bây giờ cái này hoàng cung liền giống như một con sẽ nuốt người quái thú, ngoại ô mà Hồng Nhi còn nhỏ, nếu không phải đưa tiễn bọn hắn, sớm đã bị nữ nhân kia hại chết. Nữ nhân này chỉ là ai, Văn Trọng lòng dạ biết rõ. Cho nên vương hậu nương nương vì hai vị vương tử cũng muốn sống sót ra. Nếu là hai vị vương tử biết tất nhiên sẽ trở về tìm đại vương tính sổ sách. Ngược lại lúc trên lưng giết cha bêu danh, tướng tất nương nương cũng không nguyện ý nhìn thấy. Bây giờ Khương Vương sau quan tâm cũng chỉ có hai đứa con trai liễu. Nghe được Văn Trọng nói như vậy, ngược lại là tâm niệm vừa động. Nhưng là nghĩ đến chính mình bây giờ tình cảnh, Khương Vương sau đắng cười nói, nữ nhân kia sợ là sẽ không dễ dàng như vậy để cho ta sống sót ra. Văn Trọng nghe xong liền biết Khương Vương sau vẫn là có sống tâm tư, chỉ là bị tình thế bắt buộc mất thôi. Cho nên Văn Trọng liền nói ngay, thần nơi này có quả giả chết thuốc. Nếu là vương hậu nương nương nguyện ý, có thể đổi một cái thân phận sống sót. Đến lúc đó chờ hai vị vương tử trở về, nương nương liền cũng có thể quang minh chính đại sống sót liêu. Vì hai vị vương tử, còn xin nương nương bảo trọng thân thể. Giả chết thuốc. Khương Vương sau nghe xong liền cũng biết Văn Trọng là thật tâm cứu nàng đích. Thôi thôi, phụ vương chết, ta cũng không có mặt mũi sống ở mặt người trước. Giả chết cũng tốt. Chờ ngoại ôm mà cùng Hồng Nhi sau khi trở về, ta sẽ cùng bọn hắn gặp nhau đi. Vậy liên phiền phất thái sư liễu. Khương Vương sau đối Văn Trọng thi lễ một cái bái tạ đạo. Là thương triều có lỗi với nương nương. Văn Trọng đối Khương Vương sau ngược lại là đáp lễ lại. Không biết nương nương dự định lúc nào giả chết. Liền đêm nay đi, cái này hoàng cung cũng không có cái gì có thể lưu luyến liễu. Chương 41. Trụ Vương thất vọng, lại xây lộc đài đối mặt Khương Vương sau lựa chọn, Văn Trọng cũng không ngoài ý muốn. Dù sao cái này hoàng cung cũng xác thực dung không được Khương Vương sau liễu. Nhìn Khương Vương sau bộ dáng, liền biết ngã bệnh ngồi lâu, thế nhưng là ngự ý vậy mà không có tới. Văn Trọng thở dài một hơi đạo, đây là sinh tử đan, ăn vào đan này quên trước kia tục sự. Sau 3 ngày ta sẽ dẫn nương nương đi địa phương mới. Khương Vương sau tiếp nhận đan dược liền ăn vào liễu. Đêm đó trung cung liền truyền đến vương hậu hoang trôi qua tin tức. Trụ Vương lúc đầu cùng Sảo Nhi chính ngọt ngào mật mật đâu. Đột nhiên nghe được Liễu Vương hậu qua đời tin tức, trong mắt xẹt qua một tia buồn vô cớ. Bởi vì Sảo Nhi độc kế không có hãm hại đến Khương Vương sau, mà Khương Vương sau bị đẩy vào lãnh cung cũng là bởi vì kỳ tra Khương Hằng sở nguyên nhân. cho nên trụ vương trong lòng vẫn là có một tia Khương Vương hậu thân ảnh đích. Xảo Nhi nghe được Khương Vương sau rời đi tin tức, nội tâm cao hứng a. Cái này hậu cung đối thủ lớn nhất rốt cuộc chết. Thế là Xảo Nhi lại bắt đầu thổi lên bên gối gió, đại vương, cái này vương hậu nương nương chết rồi, ngày mai dứt khoát liền để bọn hắn cha con đoàn tụ đi, dạng này vương hậu ở phía dưới cũng không cô đơn. Trụ vương gật gật đầu, cũng tốt. Đêm đó Thiên Lao liền truyền chỉ, ngày mai đem Vưu Hồn cùng Khương Hằng Sở cùng một chỗ xử tử. Rất nhanh, Khương Hằng Sở cùng Khương Vương sau tử vong tin tức truyền đến Đông Bá hầu phủ. Khương Văn Hoán kế nhiệm Đông Bá hầu chiêu cáo thiên hạ, cùng thương triều không chết không thôi. Nhưng là triều ca bách tính trong lòng vừa thương xót tổn thương lại vui vẻ. Khổ sở là bởi vì Khương Vương sau vị này tốt vương hậu chết. Vui vẻ là bởi vì Phí Trọng Vưu Hồn hai cái này gian thần rốt cục cũng đã chết. Sau ba ngày, Khương Vương sau mở mắt, Văn Trọng liền đứng tại bên cạnh thần, đối Khương Vương làm sau lễ đạo, lao thần tham kiến vương hậu. Ta hiện tại đã không phải là vương hậu liễu, gọi phu nhân ta đi. Nặng. Phu nhân, nơi này là thần vì ngươi tìm tuyệt đối an toàn địa phương. Nhưng là phu nhân muốn nhớ lấy vị tiền bối này là đến cảm ngộ hồng chân đích, liền coi hắn là làm một người bình thường là được rồi. Khương Vương sau hiện tại giống như một cái khám phá hồng chân người, đối thế tục không có cái gì dục vọng liễu. Nếu không phải Văn Trọng dùng ân giao cùng ân hồng quyết nàng, Khương Vương sau đã sống chết. Văn Trọng mang theo Khương Vương sau đi ra ngoài. Nơi này là triều ca thành bên ngoài một chỗ tiểu biệt tử. Trọng yếu là nơi này cách Trường Sinh Trà Tứ rất gần. Nếu là Khương Vương sau có nguy hiểm gì, Lục Tiền Bối cũng sẽ âm thầm tương trợ. Bởi vì Khương Vương sau, Văn Trọng cố ý mua một chút lễ vật tới cửa, bởi vì muốn để Lục Trường Sinh chiếu khán một chút. Nhưng là vị này lại là Tiền Bối. Văn Trọng nghĩ nửa ngày, nghe được liễu bên trong Lục Yến chín tiếng âm, nhãn tỉnh sáng lên. Có liễu. Hắn gõ gõ cửa. Lục Trường Sinh mở ra, thấy là Văn Trọng cười nói, Văn đại bá, mau vào. Hạt Kỷ cùng Tỷ Bà Tinh tại dỗ dành Lục Yến chín. Đại khái là bởi vì Lục Yến chín là trên trời rơi xuống anh, mà lại từ nhỏ liền thụ lấy Lục Trường Sinh cho linh tuyển. Cho nên hắn khai trí sớm. Gần nhất Lục Trường Sinh dự định muốn cho Lục Yến chín tìm phu tử quản quản. Nhưng là hắn một cái trả tứ ông chủ. Cái này tìm phu tử một chuyện thật sự là cảm thấy có chút khó tìm. Đúng lúc Văn Trọng tới. Còn cầm lễ vật. Lục Trường Sinh vội vàng cự tuyệt nói, không cần rồi, cái này tới thì tới còn mang cái gì lễ vật à. Văn Trọng xoa xoa đôi bàn tay đạo cái kia Lục lão bản nhưng thật ra là có việc muốn phiền phức Lục lão bản. Văn đại bá ngươi nói chính là, có thể giúp ta khẳng định rút. Văn Trọng đem Khương Vương hậu sự tình nói rồi, nhưng là đem Vương hậu thân phận đổi thành Liễu là một cái phú hào thế tử, trong nhà thụ biến cố. Cùng chính mình cũng có chút giao tình cho nên muốn thoát khỏi Lục lão bản chiếu cố một hai. Mà lại vị phu nhân này biết chữ, vừa vặn có thể dạy một chút tiến chín. Trong khoảng thời gian này tới, Văn Trọng đã từ lâu thăm dò Liễu Lục Trường Sinh bên này tình huống. Biết hắn thu dưỡng Liễu một đứa bé. Lúc ấy Văn Trọng nghĩ thầm cái này hài nhi là chính mình liền tốt. Hiện tại mượn Lục Yến chín vì lấy cớ, cũng không đột ngột. Văn Trọng yên lặng vì chính mình cơ trí điểm một cái tán. Văn Trọng mang theo Khương Vương sau gặp Lục Trường Sinh, hôn cái quen mặt. Lục Trường Sinh gặp Khương Vương sau đoan trang hảo phong khí chất, lại ánh mắt đạm mạc phảng phất thế gian hết thệ cũng không dám hứng thú. Nội tâm không biết sao không hiểu có chút cảm thán. Thời gian qua nhanh chóng. Khoảng cách Khương Vương sau xuất cung đã 3 năm liễu. 3 năm này, Xảo Nhi đã đem hậu cung một mực nắm trong tay. Bởi vì Đông Nam bá hầu đều tạo phản, cho nên Văn Trọng xuất chinh không tại triều bên trong. Ngày hôm đó, Lục Trường Sinh tại trà tứ bên trong bóp bóp thời gian. Cái này Lộc Đại sợ là phải nhanh kiến tạo. Khoái hoạt thời gian không có mấy ngày, cũng không biết hệ thống này lúc nào có thể để cho ta tự do đi lại. Một bên khác, Khương Vương song cùng Hạt Kỷ còn có Tỷ Bà Tinh đang dạy Lục Yến chín biết chữ. Hiện tại Khương Vương sau so lúc mới bắt đầu đợi muốn sáng sủa nhiều. Có lẽ là Khương Vương sau coi Lục Yến chín là thành nhân giao cùng ân hồn rồi, cho nên nàng đối đãi Lục Yến chín luôn luôn nhiều tha thứ. Lục Yến chín cũng rất thích cùng với Khương Vương sau đốc. Mà triều ca không có Văn Trọng sau, trụ vương mấy năm này càng là làm càng ghê gớm. Cái này không, Xảo Nhi liền nghĩ tới một cái xa hoa lãng phí sự tình, đó chính là xây lộc đài. Nhưng là xây lộc đài muốn một lý do a. Làm bạn trụ vương nhiều năm, Xảo Nhi tự nhiên biết trụ vương để ý là cái gì. Ngày này trụ vương lại như thường lệ tìm đến Xảo Nhi. Xảo Nhi một mặt vui mừng cùng trụ vương đạo, đại vương, thần thiếp hôm nay lúc ngủ trong giấc mộng. A, ái phi nằm mộng thấy gì? Đại vương, thần thiếp mơ tới chỉ cần trên một chỗ thành lập lộc đài, tại lộc đài cầu phúc, đại vương liền có thể trường sinh bất lão. Nghe xong trường sinh bất lão, trụ vương hô hấp đều tăng thêm. Ái phi nói thế nhưng là thật. Ta lúc nào lừa qua đại vương? Xảo Nhi làm bộ không cao hứng nghiêng thân thể. Trụ vương đội vàng dụ dỗ nói, cô nhưng không có nói như vậy. Xảo Nhi bị trụ vương dỗ đến cũng vui vẻ ra mặt, sau đó liền đem kiến tạo lộc đài địa phương nói. Trụ vương lúc này lên đường, câu ngày mai liền phái người đi kiến tạo lộc đài. Đêm đó, trụ vương cùng Xảo Nhi lại vượt qua một cái mỹ hảo ban đêm. Nhưng là ngày thứ hai, trụ vương muốn kiến tạo lộc đài ý chỉ vừa ra, quần thần xôn xao. Hiện tại thương triều không thể so với Dĩ Vãng, Đông Nam bá hầu tạo phản, đánh trận phi thường hao tổn quốc khố. Mà trụ vương những năm này cũng là phi thường xa hoa lãng phí, cho nên thương triều hôm nay đã sớm đã là không chịu nổi gánh nặng. Mà trụ vương vì chính mình xa xỉ gia tăng thuế má, dân chúng gọi là khổ không chịu nổi, nhưng là vô dụng a. Trụ vương là sẽ không hiểu, hơn nữa còn mệnh binh sĩ nếu là có bách tính muốn cáo trạng liền đem bọn hắn đánh vào thiên lao. Chương 42. Dương Nhâm mất đi đôi mắt lời này vừa ra, dân chúng là oán thanh không ngớt. Lục Trường Sinh bọn người biết rồi, Lục Trường Sinh cảm thán, thật sự là không làm sẽ không phải chết. Thật muốn nhìn xem Hạt Kỷ dáng dấp ra sao, có thể đem trụ vương cho mê hoặc thành dạng này. Thật ạt kỳ tiểu cửu biểu thị, cái gì chủ vương? Ta không biết ta. Hoàng cung. Chủ vương cũng biết bách tính lời oán giận, nhưng lại rất tức giận. Bởi vì trong trụ vương tâm, những này đại thương bách tính nên vì hắn cái này trụ vương kính dâng ra hết thảy. Thương triều đào được địa cho bọn hắn, chẳng lẽ bọn hắn không nên ra chút tâm ý sao? Không phải chính là bà sao? Hết lần này tới lần khác xảo nhi còn ở bên cạnh thêm mắm thêm muối. Cái này không trụ vương là càng nghe càng sinh khí a. Lúc này hạ lệnh, nếu có chống lại bách tính, giết chết bất luật tội. Sau đó lại mệnh lệnh Sùng Hầu Hổ giám sát kiến tạo lộc đài một chuyện. Sùng Hầu Hổ gọi là một cái cao hứng. Cái này trụ vương gọi chính mình kiến tạo lộc đài, đó chính là tín nhiệm chính mình. Cho nên Sùng Hầu Hổ sai sự bách tính đó cũng là không chút nương tay. Một cái quan viên tên là Dương Nhâm, trong lòng muốn là muốn lấy vì bách tính tạo phúc. Làm sao những năm gần đây trụ vương làm là càng ngày càng quá mức? Dương Nhâm nhìn không được hiểu. Trên triều đình mặt lúc này liền chỉ ra. Đối mặt Dương Nhâm lớn mật, quần thần biểu thị, thật dũng sĩ. Trụ vương nhìn Dương Nhâm đạo, đã ngươi nhìn không được rồi, cái kia giữ lại đôi mắt này cũng vô ích. Người tới, đem Dương Nhâm con mắt cho móc ra. Tỷ can lập tức vì Dương Nhâm lên tiếng xin xỏ cho, mời đại vương nghĩ lại. Dương Nhâm hắn chỉ là nhất thời nóng nội. Trụ vương không để ý tới, khắp khuôn mặt là lạnh lùng. Tỷ can gặp trụ vương dạng này, lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng nghĩ không ra biện pháp. Tâm hắn nghĩ, nếu là Lục Tiền Bối tại lời nói, chắc chắn có biện pháp giải quyết. Binh sĩ đi lên tại chỗ liền đem Dương Nhâm con mắt cho đào lên. Dương Nhâm cũng là hán tử, móc mắt con ngươi thời điểm không rên một tiếng, nhưng là tay kia bởi vì chịu đựng đau đớn, nắm không ngừng chảy máu. Đợi đến hình pháp kết thúc, trụ vương lại nói, hiện tại ngươi nhìn không thấy rồi, cái này đại thần ngươi cũng không có tư cách đứng rồi, cút đi. Dương Nhâm ưỡn lưng đến thẳng tắp, từng bước một đi ra ngoài. Lúc này Đạo Đức Chân Quân đã sớm tính tới Liêu Dương Nhâm, lập tức ngay tại hoàng cung bên ngoài chờ lấy Liêu. Lấy Đạo Đức Chân Quân tu vi, muốn liền thấy Dương Nhâm chính đi tới. Trên mặt máu tươi chảy đầy, mà Dương Nhâm ngay tại nhận thụ lấy đau đớn đi về phía trước, hắn chỉ biết là chính mình liền xem như ngã xuống cũng không thể đổ vào cái này trong vương cung. Đột nhiên bên cạnh một thanh âm truyền đến, Vô Lượng Tiên Tôn. Bần đạo chính là Nguyên Thủy Tiên Tôn tọa hạ Đạo Đức Chân Quân, tính tới cùng ngươi hữu duyên, không bằng theo ta tiến đến. Giờ phút này nội tâm tràn ngập tuyệt vọng, Dương Nhâm nghe được lời này lập tức sẽ đồng ý Liêu. Dù sao hiện trong hắn cái nào còn có đáng giá người khác coi trọng vương, cho nên hắn cũng không lo lắng có phải hay không bị lừa. Đạo Đức Chân Quân gặp Dương Nhâm đồng ý, nội tâm đắc ý trước khi đến hắn còn lo lắng có thể hay không bị người tiện hồ, bất quá một cái mù lòa sẽ không có người cùng hắn đoạn. Hiện trên Lôi Chấn Tử sự tình vừa ra, xiển giáo hạ thu đệ tử đều là lo lắng đề phòng, sợ trở thành cái kia bị xui xẻo. Dương Nhâm tới tay, Đạo Đức Chân Quân tay áo vung lên, hai người liền biến mất ở hoàng cung phía trước. Thanh Phong Sơn, Tử Dương Động. Đạo Đức Chân Quân mang theo Dương Nhâm đi tới đạo phủ, Hoàng Thiên Hóa tiến lên đón. Sư tôn, vị này là? Làm sao biến thành dạng này liễu? Dương Nhâm chỉ là cười khổ. Vừa mới Đạo Đức Chân Quân đã cho hắn thi pháp giảm đau, nhưng là Dương Nhâm trong lòng vẫn là cảm thấy vắng vẻ. Đạo Đức Chân Quân chỉ nói, cái này sau này sẽ là ngươi sư đệ rồi, về phần ngươi sư đệ trên thân sự tình, ngươi ngày sau chính mình hỏi đi. Chỉ gặp Đạo Đức Chân Quân bấm niệm pháp quyết trong tay xuất hiện một bình đồ sứ. Mở. Đạo Đức Chân Quân hướng cái bình thổi một ngụm. Đồ sứ mở ra, bên trong ẩn ẩn phát ra kim quang. Hai viên kim đan tại Đạo Đức Chân Quân pháp lực điều khiển bay ra, phù đến Liêu Dương Nhâm trong hốc mắt. Lúc đầu không có vật gì hốc mắt lắp đặt liếu hai viên kim đan sau, lại mọc ra liếu hai cánh tay. Một bên Hoàng Thiên Hóa nhìn làm người ta sợ hãi, dứt khoát liền quay quá mức. Dương Nhâm chỉ cảm thấy hai mắt ngứa lạ. Đạo Đức Chân Quân quát khẽ nói, báo nguyên thủ nhất. Đại khái một nén nhang sau, Dương Nhâm hai mắt bên trong lại mọc ra liếu một đôi nắm chặt tay. Đạo Đức Chân Quân hài lòng cười rồi, đối Dương Nhâm đạo, ngươi mở ra tay nhìn xem. Dương Nhâm nghe xong, vô ý thức mở ra tay. Trước mắt là một cái thân mặc đạo phục người. Hắn lại có thể thấy được sao? Dương Nhâm vội vàng quỳ xuống nói, đa tạ tiên nhân cứu mạng. Đạo Đức Chân Quân đạo, ngày sau ngươi liền nhập môn hạ của ta vì nhị đệ tử, không biết ngươi có thể nguyện ý. Dương Nhâm trải qua trụ vương một chuyện, đã sớm tâm chết. Bây giờ cái này cái mạng thứ hai là Đạo Đức Chân Quân cho, tự nhiên là hắn nói cái gì là làm cái đó. Hắn lúc này liền quỳ xuống nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Quỳ gì là, trong ánh mắt hai cánh tay lại cũng thành ôm quyền tư thế. Một bên Hoàng Thiên Hóa gặp kết thúc rồi, liền lại gần đạo, ta chính là sư minh của ngươi, ta gọi Hoàng Thiên Hóa. Gặp qua sư minh, sư đệ tên là Dương Nhâm. Dương Nhâm, các loại, danh tự này hắn nghe phụ vương nói qua. Người này trên thương triều cũng là đại phu chức vị, lại đối trụ vương trung thành tuyệt đối, làm sao lại rơi xuống hai mắt bị người đảo đi tới trận. Dương Nhâm nói tiếp, sư minh, ngươi là Võ Thành Vương đại nhi tử đi. Nghe nói Võ Thành Vương nhi tử bái nhập cao nhân môn hạ, không nghĩ tới ta Dương Nhâm lại cũng có kỳ ngộ này. Hoàng Thiên Hóa đạo, là ai đem ngươi con mắt đảo đi đích, sư minh ta báo thủ cho ngươi. Là trụ vương. Dương Nhâm hời hợt nói. Ách. Hoàng Thiên Hóa trầm mặc. Trụ vương lời nói, hắn thật đúng là không tốt ra tay. Nếu là độc thân đi triều ca giết trụ vương, cha hắn cửa này liền không qua được. Hoàng Thiên Hóa xin lỗi nói, thật có lỗi a. Sư đệ, ngươi chính là Võ Thành Vương chi tử, Võ Thành Vương vì đại thương làm ra không ít công hiến, đáng tiếc chủ vương. Dương Nhâm lắc đầu, trong ánh mắt tay cũng lắc lắc. Tốt rồi, không cần lại ôn chuyện rồi, tiếp xuống các ngươi liền sẽ tham dự vào cái này chiến sự bên trong, hiện tại tĩnh tâm tu luyện đi. Đạo Đức Chân Quân ngăn lại hai người bọn họ nói chuyện phiếm. Hoàng Thiên Hóa cùng Dương Nhâm mặc dù không biết chiến sự chỉ là cái gì, nhưng là Đạo Đức Chân Quân nói về sau, hai người lập tức nghiêm mặt hành lễ nói, nặng. Hoàng Thiên Hóa tiếp tục tu luyện, mà Dương Nhâm thì là bị Đạo Đức Chân Quân truyền thụ công pháp. kia hai viên kim đan không gần như chỉ ở Dương Nhâm trong hốc mắt mọc ra liếu hai tay, hơn nữa còn cải biến Dương Nhâm thể chất. Bây giờ Dương Nhâm tu tiên có thể nói là tiến bộ nhanh chóng, mà kim đan này tự nhiên cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn cố ý ban thưởng đích. Dương Nhâm cũng là cái này phong thần chi kiếp bên trong trọng yếu người. Dương Nhâm bị đào đi hai mắt sau, trụ vương hung ác tại dân gian lại tăng lên một tầng. Toàn bộ thương triều phảng phất bao phủ tại một mảnh vẻ lo lắng phía dưới. Bởi vì trụ vương hung ác, đại thương khí vận cũng đang từ từ suy yếu. Chà tứ, Lục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói lẩm bẩm, kỳ quái, chiều này ca bầu trời làm sao so di vãng ám trầm rất nhiều. A Kỳ cũng ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời. Không có a, vẫn là rất lam a. Lục Trường Sinh hiếu kỳ, chẳng lẽ là con mắt ta xảy ra vấn đề sao? Khẳng định là gần nhất vất vả nhiều lắm. Gen luyện đi. Chương 43. Bá ấp khảo đến chiều ca thời gian vẫn là như thường lệ qua. Nhưng Tây Kỳ bên kia lại phát sinh liếu tranh chấp. Nguyên nhân liền là bá ấp khảo quyết định muốn đi chiều ca tiến hiến kỳ chân dị bảo đem cơ xương đổi lại. Cơ phát đương nhiên là ngăn cản. Chủ vương người này tâm ngoan thủ lạn, hắn không thể để cho đại ca đi mạo hiểm. Nhị đệ, phụ vương ở bên kia chịu khổ, chúng ta không thể không quản, ta là chủ tử, muốn làm hạt nhân cũng hẳn là ta đi làm. Phụ vương tuổi tác đã cao, chiều này ca ta là nhất định phải đi đích. Nói xong, bá ấp khảo liền phái người đi chuẩn bị bảy hương xa, thỉnh rượu chiên cùng màu trắng viên hầu cái này ba loại dị bảo. Bá ấp khảo nội tâm hy vọng chủ vương có thể nhìn trên cái này ba loại dị bảo phần đem phụ vương đổi ra đi. Cơ phát gặp không khuyên nổi bá ấp khảo không thể làm gì khác hơn nói, vậy đại ca nhất định phải cẩn thận. Hôm sau, bá ấp khảo liền xuất phát đi chiều ca liễu. Tin tức này tự nhiên đã sớm hiện lên đến liêu trụ vương trên bàn. Cái này bá ấp khảo ngược lại là lớn mật. Xảo Nhi đương nhiên biết bá ấp khảo là ai, trong trí nhớ nam nhân này giống như rất là tuấn mỹ đâu. Mấy ngày sau, một đống người trùng trùng điệp điệp từ quan đạo đi tới vào chiều ca thành. Nhưng là thời tiết này thật sự là quá nóng, các binh sĩ đều khát không được. Bá ấp khảo vốn là nhân tử, gặp binh sĩ đầu đầy mồ hôi bộ dáng, vừa hay nhìn thấy cách đó không xa có một cái trường sinh trà tứ. Dứt khoát nói, chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một trận, mọi người đi trà tứ uống một ngụm trà đi. Đa tạ thế tử. Các binh sĩ đối bá ấp khảo sau khi nói cảm ơn, nhao nhao đi trường sinh trà tứ uống một ngụm trà liễu. Bá ấp khảo cũng xuống xe ngựa. Hắn mặc dù là thế tử, nhưng lại không có vênh váo hung hăng bộ dáng, đối đãi binh sĩ đối đãi bách tính đều là hòa ái rất. Trường sinh trà tứ cũng là hồi lâu không có nên đón nhiều người như vậy liễu. Lục Trường Sinh kêu lên Cửu Nhi cùng tiểu thập cùng một chỗ cho những quan binh này dâng trà nước. Bá ấp khảo mang ra quan binh tố chất cũng là cực cao. Nếu là chiều ca bên này quan binh nhìn thấy Cửu Nhi cùng tiểu thập xinh đẹp như vậy, sợ là trực tiếp vào tay bỏ giỡn. Thế nhưng là bá ấp khảo bên người quan binh lại là đối Cửu Nhi cùng tiểu thập nho nhã lễ độ đích, một chút cũng nhìn không ra quan binh của dã. Đợi đến bá ấp khảo đi vào trà tứ, Hạt Kỷ cùng Tỷ Bà Tinh trong mắt đều hiện lên một tia kinh diễm. Bá ấp khảo có thể bị rất nhiều người kính ngưỡng cùng hắn hiền lành, còn có hắn dung mạo không thể tách rời. Lục Trường Sinh trông thấy bá ấp khảo, nội tâm tắt lưới, người này làm sao lớn lên, làm sao đẹp mắt như vậy. Hắn tiến lên phía trước nói, khách quan, tùy tiện ngồi. Bá ấp khảo sau khi nói cảm ơn, ngồi trên ghế. Lục Trường Sinh lấy ra ấm trà cho bá ấp khảo rót lá trà. Hàn Huyên, khách quan không biết từ nơi nào đến, ta trong cái này mở lâu như vậy trà tứ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy công tử dạng này người. Ta từ Tây Kỳ đến, lần này là vì phụ thân ta tới. Dứt lời, bá ấp khảo nhấp một miếng trà, ánh mắt lóe lên một tia kinh diễm. Trà này, bá ấp khảo nhắm mắt lại, hắn phảng phất cảm nhận được một cái cao sơn lưu thủy thế giới. Thế giới này là hắn một mực tại tìm kiếm thế giới. Hắn mở to mắt, nhìn về phía Lục Trường Sinh ánh mắt hoàn toàn khác nhau. Kia là dẫn là chi kỷ ánh mắt. Chiều ca một cái trà tứ lại có như thế trà nghệ đại sư. Bá ấp khảo đứng dậy, đối Lục Trường Sinh hành lễ nói, nghĩ không ra tại thành này bên ngoài lại còn có giống đại sư ngài dạng này trà nghệ sư, cơ thi lũ lễ. Cơ thi, Tây Kỳ, các loại. Cái này không phải là bá ấp khảo cái kia không may hại tử đi. Cái kia bị Hạt Kỷ coi trọng muốn đùa giỡn không thành công ngược lại bị cắn ngược một cái, cuối cùng còn bị chặt thành thịt nát bị chính mình lao cha ăn. Lục Trường Sinh ngẫm lại bá ấp khảo hạ chàng liền lắc đầu. Bá ấp khảo gặp Lục Trường Sinh lắc đầu nói, không biết đại sư cái này lắc đầu là cái gọi là ý gì. Lục Trường Sinh nghĩ quyết định vẫn là cho bá ấp khảo một điểm nhắc nhở, dù sao người này nếu là chết tại trụ vương thủ hạ cũng thảm rồi. Cơ công tử là muốn cho chính mình lưu trong cái này đem Tây Bá Hầu đổi về đi thôi. Bá ấp khảo cũng không kỳ quái Lục Trường Sinh biết. Hắn gật đầu nói, lần này ta đến chính là vì đem phụ vương đổi về đi, không biết cao nhân có gì kiến giải. Lục Trường Sinh nghĩ đến chính mình cũng không thể nói ngươi sẽ bị trụ vương chặt thành thịt nát, sẽ còn bị cha ngươi ăn à. Công tử chỉ cần chú ý không nên cùng bị kia sủng phi một mình một phòng liền có thể. Tiếp theo Lục Trường Sinh cũng không chịu nói. Vạn nhất nói quá nhiều, hắn bị chú ý tới coi như xong. Hắn còn muốn cầu đến chính mình tu luyện đại đạo thời điểm đâu. Chính mình cái này tu vi Lục Trường Sinh vẫn là rõ ràng, cái này tu vi sợ là tiệt giáo xiển giáo tùy tiện đến người liền có thể đem hắn đánh ngã. Điệu thấp làm chủ. Bá ấp khảo cảm ơn Lục Trường Sinh sau, liền kêu gọi quan binh lên đường. Lục Trường Sinh nhìn qua bá ấp khảo đi xa thân ảnh, trong lòng yên lặng nói, này xui xẻo hài tử hy vọng có thể trốn qua một kiếp đi. Rời đi bá ấp khảo lại tại suy nghĩ Lục Trường Sinh lời nói, không nên cùng kia sủng phi một mình một phòng. Kia sủng phi là Tô hộ nữ nhi đi, chỉ là cái này Lục lão bản là có ý gì? Mang thấp phẩm tâm tình, bá ấp khảo tiến Liêu hoàng cung, không ngạc nhiên chút nào đích. Chủ vương gặp bá ấp khảo cũng là sắc mặt không có cho hắn nhìn rất đẹp, nhưng là bá ấp khảo cũng là Tây Bá Hầu thế tử. Hiện tại cơ xương cũng đừng cầm tù, mà lại bá ấp khảo mang đến ba cái kỳ chân, Đối mặt cái này ba cái kỳ chân, trụ vương ngược lại là tới một chút thú vị. Bá ấp khảo ngược lại là hữu tâm rồi, không biết cái này ba cái kỳ chân đều là cái gì. Bá ấp khảo đi lên trước giới thiệu cái thứ nhất. Đây là bảy hương sa. Đại vương chính là nhân vương, thân phận tôn quý tự nhiên phối nhất là lộng lẫy xe ngựa xuất hành. Bá ấp khảo một phen lấy lòng nghe được trụ vương gọi là một cái dễ chịu a. Nhìn về phía bá ấp khảo ánh mắt cũng có chút hòa ái. Ngay sau đó bá ấp khảo lại đi hướng cái thứ hai giới thiệu nói, đây là tỉnh rượu chiên, nếu là đại vương uống say trên phía trên này nằm một lát liền sẽ thanh tỉnh. Cuối cùng bá ấp khảo rốt cục đi tới cái thứ ba to lớn vô cùng mượn trắng bên trên. Trụ vương đối cái này cũng là cảm thấy hứng thú nhất. Đây là khỉ mặt trắng, xe 3000 ca khúc. Đại vương mời xem. Bá ấp khảo làm một chút thủ thế. Vốn là yên tĩnh ngồi khỉ mặt trắng lại trực tiếp lại bắt đầu biểu diễn. Ở đây viên hầu nhìn lại như si như say đích. Khúc tất, trụ vương nâng lên trưởng. Đại thần cũng là phụ họa vỗ tay lên. Tốt tốt tốt. Bá ấp khảo mang đến cái này ba kiện pháp bảo rất phụ họa cô tâm tư. Thượng. Bá ấp khảo không kiêu ngạo không tự ti cảm ơn qua trụ vương sau liền ngồi xuống. Xảo Nhi nhìn xem bá ấp khảo tuấn mỹ khuôn mặt, mở miệng nói, Tố Vấn Tây bá hầu trưởng tử cầm nghệ tuyệt luân, không biết có thể đàn một khúc. Lời này kỳ thật có chút làm cản. Phải biết Xảo Nhi là trụ vương phi tử thôi. Bá ấp khảo thế nhưng là Tây bá hầu thế tử. Nhưng là trụ vương lại cảm thấy lời này rất tốt. Lúc này đồng ý nói, không sai, bá ấp khảo liền đạn bên trên hai khúc. Bá ấp khảo đạo, thần đàn không có mang tới, tha thứ thần không có cách nào đàn tấu liễu. Chuyện nào có đáng gì? Xảo Nhi đạo, người tới, lấy đàn đến. Bá ấp khảo biết Xảo Nhi lời này là tại châm chọc chính mình. Đường đường một cái thế tử ở trước mặt mọi người biểu diễn, thật sự là có tổn thương phong nhã. Nhưng bá ấp khảo nghĩ đến Liêu chính mình cao tuổi phụ vương, vẫn là đứng lên nói, thần đều xấu. Chương 44. Bá ấp khảo chết thảm, thỏ con chạy mất một khúc đánh xong. Trụ vương cao hứng vỗ tay, trực tiếp mở miệng nói, nếu là bá ấp khảo có thể thường lưu cung trong vị cô đàn tấu liền tốt. Lời này vừa ra, tỷ can lập tức đứng lên nói, đại vương, bá ấp khảo là Tây bá hầu thế tử, không thể ở lại trong cung vì đại vương đàn tấu. Trụ vương lúc đầu rất tốt điệu tâm tình bị tỷ can lời nói chuyện lập tức liền âm trầm xuống đạo, thật sự là mất hứng. Bài chiều đi. Bá ấp khảo đây cũng là gặp gần đua như gần cọp ý tứ. Trụ vương mặt mũi này thay đổi bất thường a. Đêm đó, bá ấp khảo ở tại Liễu dịch trạm, đang muốn nghỉ ngơi lúc. Đột nhiên một cái người hầu đến báo, thế tử, Xảo Nhi nương nương cho mời. Bá ấp khảo trong lòng kỳ quái, cái này nương nương làm sao đột nhiên mời chính mình Liễu. Muốn đánh ba ngày người kia đối chính mình không kiêng nể gì cả dò xét, còn có trả tứ bên trong lục trưởng sinh đối chính mình lời khuyên, bá ấp khảo muốn từ chối. Vì vậy nói, đêm dài rồi, bản thế tử muốn nghỉ ngơi Liễu. Nương nương nói rồi, thế tử muốn cứu Tây bá hầu liền tiến cung. Bá ấp khảo nghe xong lại dính đến phụ vương, cũng không nói hoài tới nhiều như vậy. Lúc này thu thập một chút ăn mặc liền cùng người hầu tiến cung. Hoàng cung. Bá ấp khảo cùng người hầu đi trên lối đi nhỏ, cảm giác đến cái này hoàng cung mặc dù trắng lệ, nhưng là ưu ám khiến người sợ hãi. Rất nhanh thọ tiên cung liền đến liễu. Bá ấp khảo hít sâu một hơi tiến vào. Đi vào càng nhìn đến Xảo Nhi nửa lộ bà bay. Doa đến bá ấp khảo lập tức lui ra ngoài đạo, là thần mạo phạm nương nương rồi, mời nương nương chủ tội. Xảo Nhi gặp bá ấp khảo như thế cười vui vẻ, mở miệng nói, vào đi. Bá ấp khảo cẩn thận từng ly từng tí bước vào. Gặp Xảo Nhi đã mặc quần áo tử tế, thở dài một hơi. Bá ấp khảo gặp qua nương nương, không biết nương nương nói có thể cứu ta phụ vương là có ý gì. Xảo Nhi lại không để ý tới bá ấp khảo lời nói, mà là chậm rãi tới gần. Một cái tay giơ lên bá ấp khảo mặt đạo, quả thật là cái mỹ mạo thiếu niên lang, nếu là đêm nay ngươi theo giúp ta vượt qua một đêm, ta liền buông tha phụ vương của ngươi như thế nào. Bá ấp khảo lập tức đạo, nương nương là đại vương người, thần chưa bao giờ có càng cự chi tâm cùng đi, không biết nương nương nơi nào lời ấy. Xảo Nhi che miệng cười khẽ, tự nhiên là coi trọng ngươi người này a. Bá ấp khảo tự nhiên là không theo. Do dự Xảo Nhi lập tức liền tức giận liễu. Đã ngươi không biết điều, vậy liền đừng trách bản cung không khách khí. Nơi xa trụ vương thanh âm truyền đến, bá ấp khảo sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Lần này hắn là triệt để minh bạch liễu lục lão bản nói không muốn cùng với sủng phi ngốc là có ý gì liễu. Nhưng là trên thế giới không có thuốc hối hận. Xảo Nhi nhìn xem bá ấp khảo sắc mặt cũng là rất thú vị, sau đó bắt đầu làm bộ liễu thét lên. À, người thả ta ra. Đại vương cứu mạng a. Trụ vương nghe được Xảo Nhi thanh âm lập tức chạy tới. Thái phi, ngươi không sao chứ? Đông, cửa cung bị đá văng. Trụ vương nhìn thấy liền là Xảo Nhi quần áo bị xé nát, áo rách quần manh. Mà bá ấp khảo đứng trong kia mặt mũi tràn đầy bối rối. Trụ vương một thanh rút ra bảo kiếm muốn một kiếm đem bá ấp khảo đầu cho chặt đi xuống. Bá ấp khảo một bên trốn tránh, một bên giải thích. Nhưng là nổi giận trụ vương làm sao lại nghe, bên này Xảo Nhi tiếng khóc vẫn còn tiếp tục. Trụ vương ra lệnh một tiếng, binh sĩ liền đem bá ấp khảo bắt lại rồi, trụ vương tiến lên an ủi Xảo Nhi. Đại vương, ngươi nhưng đến rồi, nếu là ngươi đến chậm một bước, thần thiếp đều không có mặt mũi gặp ngài. Trụ vương đau lòng dụ dỗ nói, cô đây không phải tới rồi sao? Bá ấp khảo chưa bao giờ thấy qua con nữ tử vậy mà có thể giả bộ như vậy, hắn mở miệng nói, tối nay là Xảo Nhi nương nương gọi thần tới đích, nếu không thần làm sao đi vào đến. Đại vương, ban ngày thời điểm thần thiếp liền cảm giác đời này tử đối chính mình dò xét, không nghĩ tới ban đêm vậy mà len lén lẻn vào cung trong, đại vương nhất định phải vì thần thiếp làm chủ a. Trụ vương lúc này hạ lệnh, đem bá ấp khảo lập tức xử tử. Bá ấp khảo cảm giác thân thể đau đớn một hồi, hắn cúi đầu, thân thể chỗ bị đâm vào chí ít 5 thanh đao, máu tươi chảy xuống. Bá ấp khảo trừng lớn hai mắt, hắn không cam tâm. Hắn còn không có đem phụ vương tiếp về nhà đâu. Xa trong Dụ Cơ Xương đột nhiên cảm thấy một trận tim đau thắt, hắn tính một quẻ. Đúng là đại hung. Cơ Xương che ngực.
Thọ Tiên Cung. Bá ấp khảo thi thể ngược lại trên liêu địa, chủ vương căm ghét đạo, kéo xuống cho chó ăn. Các loại. Xảo Nhi ngăn lại chủ vương lời nói. Thái phi có cái gì đừng đề nghị sao? Xảo Nhi đạo, cái này bá ấp khảo triệu bái ca chính là vì cứu ra cơ xương, chúng ta không bằng liền đem cái này bá ấp khảo chặt thành thịt nát, đút cho cơ xương. Làm nghe cái này cơ xương sẽ bắt quái chi trận, không biết hắn có thể hay không tính ra thịt này bùn liền là hắn thật lớn mà. Ha ha ha. Thái phi thật sự là thông minh, người tới đem cái này bá ấp khảo chặt thành thịt nát, làm thành viên thịt. Mặt khác chuyển cơ xương ý kiến. Các binh sĩ đã sớm bị trụ vương cùng Xảo Nhi phát rồ cho làm chết lặng rồi, sau khi hành lễ liền lui xuống. Ngày thứ hai, cơ xương tiến vào cái này hoàng cung. Cảm giác cái này hoàng cung bầu không khí hoàn toàn không giống, người binh sĩ này nhìn về phía chính mình ánh mắt luôn cảm giác mang theo một tia đồng tình. Cơ xương còn không biết bá ấp khảo vì hắn tiến triều ca, kết quả còn bị giết. Trụ vương gọi cơ xương làm xuống sau, đạo, cô gần nhất được một cái mỹ thực, cố ý mời Tây Bá Hầu đến nếm thử. Cơ xương không biết trụ vương muốn làm gì, may mà giả bộ hồ đồ nói, đa tạ đại vương. Trụ vương phủi tay. Sau đó một bàn chứa viên thịt buồn bị người hầu đã bưng lên. Nam Bá Hầu, nhất định phải toàn bộ ăn sạch, đây chính là cô vì ngươi tận tâm chế tác. Dùng thế nhưng là còn của ngươi thì đâu? Trụ vương đầy cõi lòng ác ý cơ xương nhìn trước mắt viên thịt, trong lòng chẳng biết tại sao phun lên nồng hậu dày đặc buồn. Nhưng là trụ vương đang nhìn, cơ xương không thể không ra tay. Nội tâm có một thanh âm nói cho hắn biết, không muốn ăn. Người tới, đưa Nam Bá Hầu về rũ bên trong hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng bị đủ. Liền cái này. Nhưng là nội tâm của hắn lại phi thường không thoải mái. Binh sĩ mang theo cơ xương đi xuống. Trụ vương trên vương tọa cười thoải mái. Cơ xương nhìn xem con thỏ, đột nhiên nước mắt từ trong hốc mắt rơi xuống. Hắn quỳ xuống sờ lấy con thỏ, đột nhiên một con lớn nhất con thỏ nhìn qua bên ngoài chạy tới. Cơ xương trải qua một phen sớm đã truy bất động rồi, nhìn qua bốn cái con thỏ, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Chương 45. Con thỏ từ đâu tới kia lớn nhất con thỏ một đường ra bên ngoài chạy trước. Nhắc tới cũng kỳ quái. Kia con thỏ trên đường đi lại không có ai đi tóm nó. Nếu là bình thường, như thế mập mạp con thỏ sớm đã có người bắt được. Cái này con thỏ trên thực tế là bá ấp khảo nguyên thần biến thành. Nguyên thần chia 5 xẻ 7 biến thành 5 con thỏ. Mà cái này lớn nhất con thỏ cũng là lớn nhất mảnh vỡ nguyên thần. Chạy a chạy. Con thỏ rốt cục dừng lại. Nơi đây thình lình liền là trường sinh trà tứ. A Kỳ vừa mở cửa, a nơi nào đến ở sủ xạ. A Kỳ một cái tay liền đem con thỏ tóm lấy, sau đó quay người vào cửa. Lục Yến Cửu lập tức liền thấy A Kỳ trên tay con thỏ, lập tức liền nhào tới. Đây là cái gì, ta muốn chơi. Lục Yến Cửu chưa từng gặp qua con thỏ, đối với nó rất là hiếu kỳ. Cửu Nhi, đây là ngươi mua con thỏ sao? Lục Trường Sinh gặp đột nhiên nhiều một cái con thỏ hỏi. Lao ra, đây là trong cổng đột nhiên xuất hiện một cái con thỏ, ta cũng không biết là cái nào tới. Không bằng ngăn ban đêm ăn con thỏ đi. A Kỳ lời nói vừa nói ra, Lục Trường Sinh trong đầu bên trong hiện lên một câu. Ở xù xạ đáng yêu như thế, không muốn ăn ở xù xạ. Không được. Bên cạnh truyền tới một non nớt thanh âm. Lục Yến Cửu cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy con thỏ, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy quả cường. Con thỏ là ta, các ngươi không thể ăn. Lục Trường Sinh bọn người bị Lục Yến Cửu lời nói chọc cười. Lục Trường Sinh nghĩ đến, cái này con thỏ đã bị Yến Cửu coi trọng, vậy cũng xem như duyên phận. Cổ đại coi trọng nhất liền là duyên phận. Vậy liền giữ đi. Lục Yến Cửu gặp Lục Trường Sinh không giết con thỏ rồi, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy con thỏ đi chỗ khác. Nhi tử, biết cho con thỏ cho ăn cái gì sao? Cha, ta không biết ta. Bất quá cha ngươi khẳng định biết, nhanh dạy ta. Lục Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đem như thế nào cho ăn con thỏ sự tình 1 2 3 toàn bộ cho Lục Yến Cửu nói. Lục Yến Cửu tỉnh tỉnh mê mê đạo, ta hiểu rồi, muốn cho ở sụ sạ dùng nữa, ăn cả rốt. Cha vườn rau xanh bên trong có đồ ăn, ta cái này đi hái. Vừa nuôi con thỏ Lục Yến Cửu cảm thấy hết thảy đều rất thú vị. Lục Trường Sinh cũng không đi quản Lục Yến Cửu, bất quá là một chút đồ ăn thôi. Lục Yến Cửu tướng hái xuống đồ ăn đặt ở con thỏ trước mặt. Con thỏ lập tức liền đem đồ ăn cho ăn vào đi, kia thỏ miệng nhúc nhích gọi là một cái nhanh á ạt kỳ thì là nghĩ thầm, cái này con thỏ thật sự là phúc duyên thâm hậu a. Vừa vặn chạy đến lao ra nơi này, còn vừa lúc bị Yến Cửu coi trọng. Xem ra ngươi lập tức liền muốn khai trí a. Nghĩ đến chính mình những ngày yêu tu luyện khai trí dùng thời gian, suy nghĩ lại một chút cái này con thỏ. Sao một cái ước ao ghen tị cao minh. Kia con thỏ ăn đồ ăn về sau, chỉ cảm thấy da lông sáng lên rất nhiều. Nhưng biến hóa khác liền không có liễu. Kỳ thật cũng là bởi vì cái này con thỏ bất quá là mảnh vỡ nguyên thần biến thành, tìm hương vị tìm đến đích. Nó nghe được Lục Trường Sinh bên này tốt nhất nghe phải nắm chặt tới. Lục Yến Cửu bên này nuôi con thỏ. Tây Kỳ bên kia cũng nhận được bá ấp khảo tử vong tin tức. Cơ phát đỏ lên hai mắt muốn báo thủ cho bá ấp khảo. Tây bá hầu phu nhân nghe được tin tức này tại chỗ liền ngất đi. Cơ phát bất đắc dĩ, đành phải trước chiếu cố Tây bá hầu phu nhân. Sau một nén hương, Tây bá hầu phu nhân tỉnh rồi, nhìn xem cơ phát mặt mũi tràn đầy bi thống. Phát mà ta liền không nên để ngươi đại ca đi a. Bây giờ người đầu bạc tiễn người đầu xanh, vì nương cái này trong lòng thực khó chịu a. Nói xong, Tây bá hầu phu nhân phun một ngụm máu. Cơ phát đội vàng kêu đại phu tới. Đại phu nhìn qua sau chỉ nói, khí huyết công tâm, đến tính dưỡng một đoạn thời gian, nếu không tính mệnh đáng lo á. Cơ phát nghe xong, như vậy sao được. Lúc này dỗ dành Tây bá hầu phu nhân đem thuốc uống. Chờ lấy Tây bá hầu phu nhân lúc ngủ, cơ phát triệu tập phụ tá nghị sự. Phòng nghị sự. Chư vị không biết thấy thế nào, đại ca chết thảm, phụ vương bị cầm tù. Phía Tây Kỳ lực lượng hiện tại đối kháng Thương Triều không thể nghi ngờ lấy trứng chọi đá. Không bằng chúng ta hỏi một chút hầu gia ý kiến. Chúng ta người đã đi tìm tới hầu gia liễu, không bằng chậm đợi hầu gia tin tức. Cơ Phát mặc dù bất đắc dĩ, nhưng là hắn cũng đồng ý phụ tá cái nhìn. Tin tức rất nhanh liền truyền đến Cơ Xương trong lỗ tai. Cơ Xương nghĩ đến Bá Ấp Khảo chết, lại nghĩ tới Trụ Vương để hắn ăn thịt hoàn. Đủ loại liên hợp trong cùng một chỗ, Cơ Xương cái nào vẫn không rõ. Lúc này quỳ xuống trên địa nôn mửa, nhưng là nôn mửa cũng nhả không ra thứ gì. Cơ Xương lẩm bẩm nói, con ta a. Tới đón thủ lĩnh hỏi Cơ Xương có cái gì mưu lược. Cơ Xương nghĩ đến Tây Kỳ bây giờ thực lực, chính mình lại bị nhốt trong cái này, buồn từ đó đến. Nhưng là hắn không thể cầm Tây Kỳ mạo hiểm, càng nghĩ, Cơ Xương cố nén bi thống nói, nhẫn. Nặng. Cơ Xương mệnh lệnh truyền đến Tây Bá Hầu phủ, Cơ Phát nổi trận lôi đình, phụ vương tại sao muốn nhẫn, bây giờ Đông Nam Bá Hầu tất cả phản rồi. Ta Tây Bá Hầu phủ phản lại như thế nào? Phụ tá khuyên nhủ, Hầu gia cũng là lo lắng Tây Kỳ thực lực, a chúng ta đã tại phái nhân thủ tướng Hầu gia cứu gia liễu. Một tháng sau, một người trên một đống người áo đen trợ giúp hạ lập tức xe, hướng Tây Kỳ phương hướng điều khiển đi. Tây Kỳ thành, một đám người trông mong mà đối đai chờ ở cửa. Nơi xa xe ngựa chậm rãi tới gần. Cầm đầu phụ nhân kích động a, cầm thật chặt bên cạnh nam tử tay. Xe ngựa dừng lại. Một đầu hoa mắt bạch nam nhân từ trên xe ngựa đi xuống. Hầu gia, nam nhân này chính thức Tây Bá Hầu Cơ Xương. Cổng chờ lấy chính là Tây Bá Hầu phu nhân còn có Cơ Phát, cùng một đám thân cận phụ tá. Bái kiến Hầu gia. Đám người hành lễ. Cơ Xương bái bái tay, ngẩng đầu nhìn Tây Kỳ thành. 7 năm liễu. Hắn Cơ Xương rốt cục trở về liễu. Một đám người vào thành, vì Cơ Xương bày tiệc mời khách. Chủ Vương cũng đã nhận được Cơ Xương về Tây Kỳ tin tức, giận dữ, cái này Cơ Xương dám tự mình về Tây Kỳ, hắn muốn tạo phản sao? Chương 46. Khương Tử Nha thu võ cắt mà Khương Tử Nha mặc dù tại triều ca, lại khắp nơi không thuận. Hắn cùng Mã Thị ngày ngày nhau nhau hàng đêm nhau nhau, sớm đã chịu đủ liễu thời gian này. Mà Mã Thị cũng là ghét bỏ Khương Tử Nha chỉ có há miệng, nhưng xưa nay sẽ không làm cái gì hiện thực. Cái này không hai người là nhau nhau ái nhau nhau. Dứt khoát Mã Thị lên đường, vậy chúng ta hợp cách đi, ta cũng nhìn ngươi không vừa mắt rất lâu. Lớn tuổi như vậy còn đùa giỡn tiểu cô nương. Chuyện này một mực bị Mã Thị treo ở bên miệng, thỉnh thoảng liền lấy ra đến đối Khương Tử Nha. Khương Tử Nha hữu tâm phản bác, nhưng lại không thể nào nói lên. Cuối cùng dứt khoát ly hôn liễu, bởi vì viện này đều là Mã Thị chính mình đồ cởi bán, cho nên Khương Tử Nha có thể nói là tịnh thân gia hộ. Ly hôn sau, Khương Tử Nha lưng đeo cái bao, lại cảm giác thiên địa chi lớn, cũng tìm không ra có thể dung nạp hắn địa phương. Sau đó Khương Tử Nha liền rời đi triều ca, hướng Tây Kỳ phương hướng đi. Vì cái gì rời đi triều ca? Ngoại trừ Mã Thị còn có một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh cho hắn cảm giác sợ hãi quá cường liệt liêu. Hắn cảm thấy triều này ca là không tiếp tục chờ được nữa liêu, mà lại hắn tính ra chính mình ngày sau tại Tây Kỳ hẳn là có một phen làm. Về phần kia Mã Thị, thử chờ chính mình phát đạt rồi, nếu là cái này Mã Thị tìm tới cửa, nhất định phải hào hào nhục nhã nàng một phen. Khương Tử Nha đi tới Tây Kỳ, đột nhiên lòng có cảm giác, tại bờ sông rơi lên cá. Quả nhiên, một lát sau, một người trẻ tuổi trên thân con cửa lửa gặp Khương Tử Nha trong kia câu cá không khỏi nhìn mê mẩn liêu. Không phải là bởi vì Khương Tử Nha rơi tốt, mà là rơi thật sự là quá kém liêu. Hắn nhìn một hồi, nhịn không được nói, lão nhân già, cá không phải ngươi như thế câu đích, ngươi như thế câu lời nói, sợ là gà con đem gạo mổ xong, chó đem liếm xong, ngọn đến đem dây sắt đốt đứt, cá cũng tới không đến. Khương Tử Nha lại ha ha cười to nói, tiểu hòa tử, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, sợ là đợi lát nữa để muốn xuất quan ti à. Người trẻ tuổi kia chính là võ cát. Gặp Khương Tử Nha không nghe chính mình quên, còn nói chính mình ấn đường biến thành màu đen, lúc này hùng hùng hổ hổ liền đi, bệnh tâm thần. Võ cát từ ngoài thành trở về, đi vào Tây Kỳ thành sau. Trên đường vừa bạn nhìn thấy một cái ác hán đùa giỡn cô nương. Hắn lúc này quát, dưới ban ngày ban mặt, dám làm việc như thế, còn không ngừng tay. Tráng hán đình chỉ động tác, nhìn về phía võ cát. Bất quá là một cái con tuổi lửa tiểu phu. Cái này tiểu phu có thể là chán sống đi. Liên để hắn để giáo huấn một chút không phải cái gì nhàn sự đều có thể còn đích. Tráng hán giữ tận lấy hướng phía võ cát đi đến. Bị đùa giỡn cô nương khóc ròng nói, công tử đi nhanh đi. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Võ cát nghe xong lời này. Cái gì? Chính mình còn có thể không phải cái này thất phu đối thủ. Võ Cát mặc dù là một cái thất phu, nhưng là đã từng nhưng cũng là bái sư học qua nghệ đích. Gặp tráng hán này đi tới, Võ Cát không chút nào hoảng, chiếu vào tráng hán chỗ bạc nhược đánh tới. Tráng hán này cũng chỉ là khổ người nhìn lớn, nhưng là trên thực tế lại chỉ là một cái công tử bột. Võ Cát một quyền nện vào huyệt thái dương, tráng hán lúc này ngã xuống đất liền chết. Cô đương sợ choáng váng. Võ Cát nhìn xem tráng hán ngã xuống, cũng có chút mắt trợn tròn. Người này làm sao không bị đánh sao? Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, thành nội cấm chỉ các đấu, cầm xuống. Đúng là tuần tra quan binh tới. Võ Cát bị bắt một vừa vặn. Cô nương kia giờ phút này ngay tại khóc đến, ta chính là đi ngang qua, hai người kia tại ẩu đả, không liên quan chuyện ta à. Võ Cát không dám tin nhìn xem cô nương này. Trong lòng dâng lên một cỗ hối hận, sớm biết nữ nhân này là dạng này người, còn không bằng để nàng bị đùa dẫn đâu. Quan binh đem Võ Cát cùng trên mặt đất tráng hán mang đi. Nỗ tác cho tráng hán nghiệp thi, đã chứng minh là bị người đánh chết. Theo Tây Kỳ luật pháp, một mạng tường một mạng. Võ Cát lúc này liền bị bắt giam, chờ thời cơ liền bị chém đầu liễu. Võ Cát đương nhiên không phục a. Liền nói chính mình oan uổng. Quan viên nghe cái này oan uổng hai chữ thật sự là không kiên nhẫn. Hắn mỗi ngày tỉnh bản án không biết nghe bao nhiêu lần oan uổng, nhưng lại có cái nào là thật oan uổng. Lúc này cổng đi vào một cái đạo sĩ, tóc trắng thơ, nhìn tiên phong đạo cốt đích. Chậm rãi, đạo sĩ kia chính là Khương Tử Nha. Quan viên gặp tới một cái nhìn rất lợi hại đạo sĩ, ngữ khí cũng trầm dần đạo, không biết vị đạo trưởng này có chuyện gì. Khương Tử Nha lại là đi một cái đạo lễ đạo, vân đạo là để chứng minh tiểu huynh đệ này là vô tội đích, chân chính hung thủ là nữ tử kia. Thoáng một cái, tất cả mọi người chấn kinh liễu. Võ Cắt càng là kinh ngạc nhìn xem Khương Tử Nha, người này cùng hắn bất quá gặp mặt một lần, vì sao muốn cứu hắn? Mà Khương Tử Nha đã đem quá trình miêu tả ra. Nếu không phải Võ Cắt biết chân tướng sự tình, cũng thật muốn bị Khương Tử Nha lần này miêu tả cho thuyết phục. Cuối cùng Khương Tử Nha đạo, nếu là đại nhân không tin, có thể đi lục soát. Quan viên gặp này liền nói ngay, người tới, đi nữ tử kia trong nhà đi tìm. Cuối cùng quả nhiên tìm được Khương Tử Nha nói chứng cứ. Võ Cắt được thả ra. Sau đó Võ Cắt cùng Khương Tử Nha đi ra nha môn. Võ Cắt hướng Khương Tử Nha nói lời cảm tạ đạo, đa tạ đạo trưởng cứu ta, hôm nay là ta ngôn ngữ không làm, hướng đạo trưởng bồi tội liễu. Khương Tử Nha lại nói, ta biết là ngươi giết người, vừa mới đều là ta biên đích. Thật cái gì? Võ Cắt trừng lớn hai mắt, run rẩy nói, vậy ngươi vì sao muốn làm cho ta chứng? Khương Tử Nha lại cười nói, bởi vì mạng ngươi bên trong nhất định là đồ đệ của ta. Xuống núi trước đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền bàn giao liễu hắn sẽ có một phạm nhân đồ đệ. Cho nên Khương Tử Nha đi đến Tây Kỳ thời điểm liền đột nhiên có cảm giác, nhìn thấy Võ Cắt sau càng là xác định hắn liền là chính mình kia phạm nhân đồ đệ. Võ Cắt sau khi đi, hắn liền theo ở phía sau, nhìn thấy Võ Cắt giết người. Gặp Võ Cắt muốn bị chém đầu, Khương Tử Nha lập tức liền thi pháp đem kia cái gọi là chứng cứ ném tới liễu nữ tử kia trong nhà. Vừa mới để quan viên tìm ra đến chứng cứ bất quá chỉ là pháp thuật biến, hết thảy đều chỉ là vì nhận lấy Võ Cắt tên đồ đệ này thôi. Mà lại cái này nhân quả cũng là bởi vì nữ tử kia đưa tới. Để nữ tử kia thay thế Võ Cắt đi chết, Khương Tử Nha một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Võ Cắt nghe quả nhiên là cực kỳ chấn động. Hắn vừa mới kinh lịch lòng người hiểm ác, bây giờ lại đụng phải Khương Tử Nha dạng này tu tiên đại lao, lập tức liền quỳ xuống nói, Võ Cắt gặp qua sư tôn. Khương Tử Nha vớt râu cười to nói, tốt tốt tốt, ngươi chính là ta Khương Tử Nha vị thứ nhất đồ đệ. Võ Cắt đứng lên nói, sư tôn không biết ở trong cái nào. Khương Tử Nha lắc lắc đầu nói, vi sư vừa tới Tây Kỳ, vừa vặn đụng phải ngươi, ngươi ta sư đồ thật sự là hữu duyên a. Cái kia sư tôn không bằng liền đi Đồ Nhi trong nhà đi, Đồ Nhi trong nhà còn có một mẹ già. Nếu là sư tôn không chê, trước hết ở trong Đồ Nhi kia tốt. Như thế rất tốt. Võ Cắt đem Khương Tử Nha trên thân bao phục tiếp nhận, ân cần cho Khương Tử Nha dẫn đường. Hiện tại hắn lòng tràn đầy đều là chính mình có thể tu tiên rồi, nếu là mẫu thân biết chắc vui vẻ hơn. Võ Cắt mang theo Khương Tử Nha đi tới nhà tranh. Khương Tử Nha ánh mắt lóe lên một tia ghét bỏ, nhưng là tính toán, có ở dù sao cũng so không có tốt. Lại nói nơi này nhưng không có kia Lục Trường Sinh cùng Mã Thị, cũng không cần lo lắng lại bị đánh. Khương Tử Nha nghĩ như vậy, Võ Cắt đã đi vào cùng mẫu thân hắn chào hỏi, nói hôm nay chuyện phát sinh, lại đem Khương Tử Nha giới thiệu cho hắn. Chương 47. Nguyện giả thượng câu. Võ Cắt mẫu thân nghe xong Khương Tử Nha cứu được chính mình nhi tử, mà lại Khương Tử Nha vẫn là một cái tu tiên người, là một vị tiên nhân a. Võ Cắt mẫu thân lúc này liền cho Khương Tử Nha quỳ xuống. Khương Tử Nha cũng đứng trong kia, chính mình thế nhưng là Võ Cắt sư tôn, thủ mẫu thân hắn quỳ bên trên một quỳ, bái một cái cũng không có gì đại sự. Tại Võ Cắt mẫu thân sau khi tạ ơn, liền nhiệt tình mời Khương Tử Nha vào nhà. Con đạo, cao nhân mời vào bên trong, điều kiện gia đình không tốt lắm, thứ lỗi. Khương Tử Nha nội tâm sắp thực quá rác rưởi liễu, cái chỗ chết tiệt này. Thôi thôi, nếu không phải không có địa phương đi, như thế nào lại trong cái này ở lại? Thời gian qua nhanh chóng, Khương Tử Nha tại cái này nhà tranh ở lại. Tại Võ Cắt cùng mẹ hắn tỉ mỉ phục thị hạ, Khương Tử Nha lên cân một vòng. Năm thứ hai xuân, Khương Tử Nha bấm ngón tay tính toán, chính mình cơ duyên rốt cuộc đã tới. Hắn đứng dậy, đối Võ Cắt hô, Đồ Nhi, vi sư đi ra ngoài một chuyến. Nặng. Võ Cắt nhìn xem Khương Tử Nha đi xa thân ảnh, trong lòng tràn đầy lửa giận. Lão thất phu này tại nhà hắn ăn uống chùa lâu như vậy, lại một chút đồ vật đều không có dạy qua hắn. Thật sự là, nếu không phải người này thật đã cứu hắn, hắn cũng hoài nghi có phải hay không đến con lừa hắn. Hết lần này tới lần khác mẹ hắn còn cảm thấy người ta là cao nhân đắc đạo, mỗi ngày hầu hạ. Ta nhổ vào. Võ Cắt bên này nhà danh lấy. Khương Tử Nha thì là rất hưng phấn đi tới vị thủy hà bờ. Hôm nay liền là hắn Khương Tử Nha bước vào huy hoàng nhân sinh ngày đầu tiên. Khương Tử Nha tại vị thủy hà bờ chuẩn bị, rất nhanh liền có tiếng bước chân truyền đến. Khương Tử Nha xoa xoa đôi bàn tay, rốt cuộc đã đến. Cầm đầu một nam tử tóc hoa râm, nhưng toàn thân khí thế lộng lẫy, đi theo phía sau một đám người, nhìn chính là không phú thì quý. Khương Tử Nha lại bắt đầu câu Võ Cắt kia một bộ. Nam tử đi vào sau, nhìn thấy Khương Tử Nha dùng lưỡi thẳng câu cá, mở miệng nói, lão nhân già, ngươi cái này móc dùng sai rồi, ngồi lại lâu cũng câu không đến cá đích. Khương Tử Nha đạo, lão phu cái này gọi người nguyện mắc câu. Vừa dứt lời, một con cá liền nhảy dựng lên vừa vặn rơi trên Khương Tử Nha móc. Cầm đầu nam tử trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Đây là thật sự là người nguyện mắc câu a? Hẳn là đây là kỳ nhân không thành. Cái này cầm đầu nam tử chính là Cơ Xương. Hắn trong Tây Kỳ thành ngốc có chút phiền muộn rồi, Tây Kỳ gần nhất phát triển là rất tốt, chỉ là hắn luôn luôn cảm thấy kém thứ gì. Cái này không, hôm nay hắn quyết định muốn đi vị thủy đạp du xuân. Không nghĩ tới lại tới đây đụng phải một tính tình cổ quái lão nhân gia. Cơ Xương đối Khương Tử Nha hành lễ nói, không biết là phương nào cao nhân, tại hạ là Tây Bá Hầu Cơ Xương. Khương Tử Nha nội tâm, chờ liền là ngươi cái này Tây Bá Hầu. Bần đạo Khương Tử Nha, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tòa hạ. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cơ Xương giật mình, Nguyên Thủy Thiên Tôn đại danh hắn cũng là nghe qua. Không nghĩ tới người trước mắt này đúng là Nguyên Thủy Thiên Tôn đồ đệ. Khó trách dùng lưới thẳng câu cá, chắc hẳn nhất định là cao nhân độc môn bí tịch. Dùng linh lực đem cá chân lên đến, vừa vặn rơi trên móc Khương Tử Nha ngay tại mừng thầm, may mắn ta chiêu này linh lực sử là xuất thần nhập hóa. Cơ Dương nhìn về phía Khương Tử Nha ánh mắt đều trở nên khâm phục liễu. Nguyên lai là Nguyên Thủy Thiên Tôn đồ đệ, thất kính thất kính. Cơ Dương lần nữa hành lễ. Khương Tử Nha đưa tay ngừng lại liễu Cơ Dương hành lễ nói, không cần đa lễ, bần đạo xuống núi chính là cảm ngộ thế gian hồng trần. Cơ Dương lập tức liền minh bạch rồi, vội vàng đứng thẳng người lên. Không biết vị đạo trưởng này trong cái nào ngừng, không bằng tiến hồi phủ, lão phu đối tu tiên một chuyện cảm giác sâu sắc hứng thú, không biết giải chừng có phải có cái này nhàn rỗi. Khương Tử Nha vốn chính là đến câu Cơ Dương cái này cá lớn đích. Lúc này lên đường, cũng được, bần đạo đã đến cảm ngộ hồng trần, vậy cái này cũng coi là hữu duyên, dễ dàng cho các ngươi đi một lần. Cơ Dương đại hỉ, vội vàng mời Khương Tử Nha mời lên xe ngựa. Tây Kỳ hồi phủ, thị nữ cho Khương Tử Nha rót một chén trà nước. Nho nhỏ nước trà, mời cao nhân chớ có ghét bỏ. Khương Tử Nha bình tĩnh nâng chung trà lên, uống một ngụm. Thật là thơm. Ngẫm lại chính mình tại võ cắt nhà sinh hoạt, cái này hầu phụ sinh hoạt mới là người sinh hoạt ta. Khương Tử Nha trực tiếp không để ý đến võ cắt mâu thân mỗi ngày bận tâm về hắn thân ảnh. Không biết dài lần này là phải xuống núi ngốc bao lâu. Cơ Dương cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói. Kỳ thật Cơ Dương có một cái dạ tâm, nếu là hắn có thể thu được Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử ủng hộ, vậy hắn Tây Kỳ tiến đánh Thương Triều chẳng phải là nắm chắc thắng lợi trong tay. Bất mãn hầu ra, kỳ thật bần đạo tính ra Thương Triều khí vận đã gần đến, cho nên xuống núi đến tìm minh chủ, xảy ra khác giang sơn đích. Uống xong trà, Khương Tử Nha trực tiếp liền đem chính mình mục ném ra ngoài. Đương nhiên hắn chắc chắn sẽ không nói chính mình là bị ép xuống núi đích. Chính mình khẳng định là muốn càng cao to hơn bên trên càng tốt ta. Cơ Dương nghe xong, sướng đến phát rồ rồi. Hắn muốn là có ý định này. Vừa vặn hôm nay đi vị thủy liền xuất hiện cái này cao nhân. Bất quá hắn thân ở hầu ra vị trí, trong lòng cũng không khỏi suy nghĩ nhiều một chút. Chính mình vừa đi vị thủy, lại đụng phải. Có phải hay không là lừa đảo? Vì để phòng bản nhất, Cơ Dương liền hỏi Khương Tử Nha một chút xử lý quốc sự sự tình. Khương Tử Nha đối đáp trôi chảy. Cơ Dương càng nghe càng cảm thấy đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đệ tử sao? Quả nhiên là không phải tầm thường a. Khương Tử Nha nhìn xem Cơ Dương ánh mắt càng ngày càng sáng, khoe miệng hơi câu, con cá mắc câu rồi. Đợi đến Cơ Dương vấn đề hỏi xong, Cơ Dương chỉ cảm thấy phi thường hài lòng. Cái này cao nhân không hổ là cao nhân a. Cơ Dương lập tức đứng dậy tại Khương Tử Nha trước mặt túi đầu đạo, Cơ Dương có một không tình chi mời. Khương Tử Nha giả bộ như kinh ngạc bộ dáng đạo, không biết hầu ra có chuyện gì. Nếu là kẻ hèn này có thể làm được tự nhiên là nguyện ý. Cơ Dương đem chính mình phiền não toàn bộ nói ra, cương điệu còn nói liêu chính mình là vì thiên hạ bách tính không bị khổ. Khương Tử Nha nghe quả nhiên là làm bộ lớn thụ cảm động nói, hầu ra thân hệ bách tính, bần đạo nội tâm thực sự bội phục. Đã bần đạo là xuống núi cảm ngộ hồng trần đích, gặp minh chủ tự nhiên đại hỉ. Khương Tử Nha cùng Cơ Dương hai người vừa vặn nhìn vừa mắt, chỉ cảm thấy đều phi thường vui sướng. Đối Khương Tử Nha đạo, bần đạo còn thu một cái đồ đệ tên là Võ Cát, người này cũng là rất có can đảm, hầu ra có thể đem hắn cũng cùng một chỗ thu nhập dưới trướng. Cao nhân đồ đệ. Cơ Dương nhãn tình sáng lên, cái này tình cảm tốt, chính mình muốn khởi sự lời nói, khẳng định là phải nhiều hơn nhân tài a. Cơ Dương không biết Khương Tử Nha nhận lấy Võ Cát sau, căn bản cũng không có dạy hắn cái gì, bất quá chỉ là một mực tại hưởng thụ Võ Cát mẹ con hầu hạ. Khương Tử Nha cho một cái địa chỉ sau, Cơ Dương liền để binh sĩ đi đón người. Võ Cát nhà. Một đội quan binh đi vào Võ Cát cửa nhà sau hô, đây là Võ Cát nhà sao? Võ Cát vừa nghe đến quan binh thanh âm, vô ý thức lắc một cái. Dù sao ban đầu là hắn giết người, mặc dù Khương Tử Nha họa thủy đông dẫn, nhưng là Võ Cát đối mặt quan binh vẫn còn có chút sợ hãi đích. Bây giờ quan binh đến rồi, Võ Cát còn tưởng rằng là sự tình bại lộ. Lúc này liền đối với hắn nương đạo, nương, chạy mau, quan binh tới. Chương 48. Na Cha và Tam Thái tử Đông Hải Võ Cát cũng không tốt nói kia Khương Tử Nha là dùng pháp thuật che giấu, cho nên cũng dạ vài câu. May mà Võ Cát mẹ hắn vẫn là rất nghe Võ Cát lời nói đích, lúc này liền thu thập đồ vật. Quan binh gặp môn một mực không ra, lại hô, xin hỏi là Khương đạo trưởng đồ đệ Võ Cát nhà sao? Các loại. Võ Cát ý thức được cái gì? Khương đạo trưởng, chẳng lẽ là Khương Tử Nha? Nghĩ đến Khương Tử Nha từ lần trước rời đi sau liền không có trở về rồi, chẳng lẽ là leo lên trên liễu cái gì đại quan? Tính toán, lại tin hắn một lần. Võ Cát lấy lại bình tĩnh, mở cửa. Cổng quan binh gặp môn rốt cục mở ra rồi, cười nói, là Võ Cát sao? Hầu ra để cho ta mời các ngươi đi hầu phủ, không biết các vị quan gia có biết hay không là chuyện gì. Võ Cát nếm thử từ quan binh nơi đó bộ lấy một chút tin tức, nhưng là những quan binh này làm sao biết, chỉ nói là đây là hầu ra mệnh lệnh. Võ Cát nghĩ nghĩ liền để mẹ hắn trước ngốc trong phòng, chính mình cùng quan binh đi hầu gia phủ. Tây Kỳ hầu phủ. Võ Cát gặp hầu gia phủ sau, xa hoa tinh xảo, lại nghĩ đến nghĩ chính mình kia nhỏ phá úc, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác bị thất bại. Sau đó Khương Tử Nha ra, nhìn thấy Võ Cát đứng tại cổng hô, "Võ Cát, tới." Võ Cát nhìn thấy một cái thân mặc lộng lẫy lao nhân ra gọi hắn, xem ra còn rất quen, bất quá hắn lại không biết, liền tiến lên lễ phép nói, "Lão nhân gia, không biết tìm ta có chuyện gì?" Khương Tử Nha đánh một cái Võ Cát đầu, ngay cả sư tôn cũng không nhận ra sao. Sư tôn. Võ Cát kinh ngạc nhìn xem Khương Tử Nha. Không trách Võ Cát nhận không ra. Khương Tử Nha trong nhà hắn ở thời điểm, thật sự là quá dơ dáy. Có thể là Khương Tử Nha cảm thấy tại trước mặt bọn hắn cũng không cần thiết cách ăn mặc đi. Không nghĩ tới Trương Diện còn có chút dạng chó hình người đích. Võ Cát kịp phản ứng sau vội vàng hướng Khương Tử Nha hành lễ. Gặp qua sư tôn. Cơ Dương cũng đúng lúc tới rồi, nhìn thấy Võ Cát nhân cao mã đại đích, một bộ thiếu niên lang bộ dáng, thầm nghĩ, không hổ là cao nhân đệ tử, khí độ cũng là phi phàm a. Võ Cát, không, đều là mẹ ta dưỡng tốt, không có quan hệ gì với cái này Khương Tử Nha được không? Cơ Xương đối Võ Cát hòa ái đạo, vị này liền là Võ Cát tiểu huynh đệ đi, nhưng có tại hầu phủ làm việc ý nguyện a. Gặp Võ Cát không hiểu bộ dáng, Cơ Xương giải thích nói, ngươi sư tôn đã là Tây Bá hầu phủ quân sư rồi, quân sư còn nói ngươi năng lực cũng rất xuất chúng, cái này không cố ý đem ngươi mời đến. Cơ Xương hòa ái để Võ Cát nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Phải biết đây chính là Cơ Xương ải. Ngày bình thường những này đại quan đều là cao cao trên bộ dáng, đừng nói Cơ Xương cái này Tây Bá hầu liễu. Nhưng là hiện tại Tây Bá hầu thế mà đặc biệt cùng ái nói với hắn có nguyện ý hay không tại Tây Bá hầu phủ lĩnh việc phải làm. Việc này, đương nhiên muốn làm a. Nếu là mẹ hắn biết rồi, sợ là muốn cười không ngậm miệng được liễu. Không nghĩ tới người sư tôn này vẫn là có một chút dùng mà. Võ Cát vội vàng vì xuống nói, thuộc hạ nguyện ý kịp phản ứng, Võ Cát đổi giọng cũng là rất nhanh. Cơ Xương cười đỡ dậy Võ Cát đạo, không phải làm này lại lễ, ngươi là quân sư cao đồ. Nghe nói ngươi còn có một cái mẹ già, không bằng đưa nàng cùng một chỗ tiếp tiến Tây Kỳ thành đi, bản vương có một chỗ tòa nhà cách hầu phủ cũng rất gần, các ngươi ở đâu đi tốt, còn có căn phòng lớn. Võ Cát nội tâm kích động a. Cảm ơn Tây Bá hầu cùng Khương Tử Nha sau, hắn lập tức liền trở về đón hắn mẹ già Liễu. Tây Kỳ bên này tất cả đều vui vẻ. Triều ca, Trường Sinh trả tứ. Lục Trường Sinh nhìn xem thương triều quần thần dung chuyển, kia thái thị khẩu máu đều thành khối. Đương nhiên đây đều là ạt kỵ cùng hắn nói. Hắn bị hệ thống hạn chế, đến tại trà tứ đánh dấu. Bất quá tính toán thời gian, cái này Khương Tử Nha có phải hay không trên Tây Kỳ cũng làm thừa tướng liễu. Trụ vương đều muốn xong đợi a. Biết trụ vương hạ tràng, Lục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn trời, mọi người đều tỉnh ta độc say a. Mà thương triều Trần Đường quan bên kia thời gian cũng không tốt như vậy qua. Bởi vì cái kia bị Thái Ất chân nhân động tay động chân Na Cha quả nhiên trưởng thành liễu hôn thế ma vương bộ dáng. Trần Đường quan cái nào không nghe thấy Na Cha danh tự bỏ chạy. Nhưng là cha hắn là tổng binh Lý Tĩnh Lý đại nhân, nếu không phải Lý đại nhân thủ hộ, Trần Đường quan cũng sẽ không có như thế an bình thời gian, cho nên dân chúng đối Na Cha hành vi cũng là có thể nhận thì nên nhẫn. Cái này không Na Cha ngày này liền đi Liễu Nam Hải, hắn là ma châu chuyển thế, cho nên trời sinh liền có linh lực xen lẫn, tăng thêm Thái Ất chân nhân sẽ còn dạy hắn pháp thuật, cho nên 7 tuổi Na Cha có thể nói một quyền đánh ngã 10 cái tráng hán kia là dễ dàng đích. Ngày này Na Cha gặp Đông Hải bình tĩnh, thế là hắn quyết định hướng trong Đông Hải chơi đùa, đột nhiên đụng phải một đứa bé. Cái đầu ngược lại là cùng hắn cao không sai biệt cho lắm, vẫn luôn là người đồng lứa lão đại Na Cha tự nhiên muốn tiểu hài này gọi hắn lão đại. Nhưng tiểu hài này đúng lúc là Long Vương Tam Thái tử, trong biển nhàm chán, cố ý lên bờ tới chơi đích. Không nghĩ tới vừa vặn cùng với Na Cha đụng. Ngày bình thường, Long Vương Tam Thái tử cũng là chúng tinh cùng nguyện, đâu chịu nổi bực này quất đụng, thế là hắn đối Na Cha đạo, hảo hảo làm càn, hẳn là ngươi gọi ta lão đại mới là. Ta còn có thể chiếu cố ngươi một hai. Na Cha gặp tiểu hài này không chịu, lúc này liền một quyền đánh lên đi. Nếu là ngày bình thường tiểu hài sợ là một quyền liền bị Na Cha đánh ngã. Nhưng là đây chính là chân thân vì rồng Long Vương Tam Thái tử, nghiêng người né qua sau đó cho Na Cha một cước. Na Cha ngã một chó đỡ cước. Chưa từng có thua thiệt qua Na Cha cảm giác lớn thụ quất đủ. Hán! Na Cha! Hôn thế đại ma vương! Trần Đường quan người gặp người sợ, nghe tin đã sợ mất mật Na Cha hôm nay thế mà bị một đứa bé đạp. Na Cha lúc này liền tế ra liễu hôn tiên lăng. Long Vương Tam Thái tử gặp Na Cha thế mà lấy ra pháp bảo, nội tâm đạo, làm sao tùy tiện đụng cái tiểu hài thế mà còn là tu đời thứ hai. Không sai. Trong Tam Thái tử tâm có thể nhỏ như vậy số tuổi liền tu luyện còn có pháp bảo đích, khẳng định là bối cảnh tâm hậu, vẫn là không nên đắc tội tốt. Tam Thái tử bên này vừa định hòa giải, Na Cha công kích lại tới. Tam Thái tử đội vàng ngăn trở, hắn chỉ là ra biển chơi một chút, trên thân lại không có mang pháp bảo gì, tự nhiên bị Na Cha hôn thiên lăng cho đả kích miệng phun máu tươi. Tam Thái tử nghĩ thầm, lần này không thể được, chính mình không có pháp bảo ngăn cản không nổi a, xem ra muốn lộ ra thân phận. Tam Thái tử không tin chính mình lộ ra thân phận, người này còn dám tiếp tục ra tay. Dừng lại, ngươi biết ta là ai sao? Na Cha gặp Tam Thái tử đột nhiên một bộ đặc biệt trang bê bộ dáng, còn nói chính mình là ai, lúc này nổi giận mắng, ta quản ngươi là ai, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi đánh một trận. Cha ta là Long Vương. Na Cha không nhúc nhích chút nào, tiếp tục phóng tới Tam Thái tử. Tam Thái tử gấp rồi, coi là Na Cha không có nghe được, lại nói một lần, cha ta là Long Vương. Na Cha, quản ngươi là Long Vương vẫn là Quy Vương, hôm nay ngươi cũng chết chắc. Tam Thái tử gặp Na Cha vẫn là không có phản ứng, lần này nghĩ phòng ngự cũng không kịp liễu. Lúc này liền bị Hỗn Thiên Lăng cho buộc nghiêm nghiêm thật thật. Na Cha cười nói, ha ha, bị ta trói lại đi, gọi ta một tiếng lão đại, ta liền miễn cưỡng buông tha ngươi. Tam Thái tử đâu chịu nổi loại quất đục này, lúc này liền quay quá mức, rất nhanh trên mặt liền chuyển đến đau đớn một hồi. Là Na Cha huy quyền đến liêu Tam Thái tử trên mặt. Tam Thái tử không thể tưởng tượng nổi, mắng, ngươi dạng này đối ta, phụ vương chắc chắn dìm nước Trần Đường quan. Na Cha không có chút nào thèm quan tâm, tiếp tục đối Tam Thái tử quyền đấm cước đá đích. Chương 49. Tam Thái tử bị lột da rút gân chỉ chốc lát sau, Tam Thái tử liền đã xương thành một cái như đầu lợn tử. Toàn thân kịch liệt đau nhức, Tam Thái tử đã duy trì không ở thân người rồi, hóa thành tiểu long bộ dáng. Na Cha hiếu kỳ nhìn xem con rồng này, không nghĩ tới không ngờ là thật sự đầu rồng. Bất quá trong hắn Na Cha đại gia cái này, liền xem như đầu rồng cũng phải nắm sấp. Tam Thái tử miệng nói tiếng người, thức thời tốt nhất thả ta ra, nếu không ta muốn các ngươi Trần Đường quan bồi mệnh. Na Cha gặp Tam Thái tử còn như thế phách lối, đột nhiên nghĩ đến một cái chỉnh lý sự tình, không biết cái này gân rồng thế nào. Na Cha cởi gian hướng về Tam Thái tử đi đến. Tam Thái tử sợ hãi muốn đi giúp về phía sau, trong đầu chỉ có một câu, ngươi không được qua đây à? Rất nhanh, Tam thái tử gân rồng liền bị Na Cha cho lột ra rồi. Lúc này Tam thái tử đã đau nhức ngất đi liếu. Chờ hắn tỉnh lại, Na Cha cùng hắn gân rồng cũng không thấy liếu. Tam thái tử thống khổ kêu gào liếu một tiếng. Nơi xa đang tìm Tam thái tử lính tôm tướng cua nghe được Tam thái tử thanh âm, đội vàng chạy tới. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy tràng cảnh này, dọa đến ngã ngồi trên địa. Trong đầu chỉ có song hai chữ này. Tam thái tử bị người lột gân rồng chuyện này lập tức truyền khắp toàn bộ Đông Hải. Tôm kép đều đang đàm luận tin tức này. Đông Hải Long Vương tiếng giống giận dữ âm truyền khắp toàn bộ Đông Hải, là ai tổn thương liễu con ta? Tôm kép lập tức liền giả chết. Tam thái tử tại Đông Hải Long Vương linh lực chuyển vận hạng, ung dung tỉnh lại. Mở to mắt là Long Vương viên này cực đại long đầu. Tam thái tử đã run một cái, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Nhưng thật ra là bởi vì Long Vương muốn chuyển vận linh lực, cho nên biến thành chân thân. Gặp Tam thái tử như thế, Long Vương vội vàng trấn an, con ta chớ sợ, ngươi nói là ai đưa ngươi tổn thương đến tận đây, vi phụ đem hắn mạng chó mang tới. Tam thái tử lúc này mới kịp phản ứng. Lúc này hai mắt lưng tròng a. Phụ vương. Tam thái tử lập tức đem chính mình tao ngộ nói. Long Vương lúc này tức sủi bọt mép. Cái này Trần Đường Quan người thật lớn mật. Quy thừa tướng, đốt 10 vạn lính tôm tướng cua, đi Trần Đường Quan. Ngày này Trần Đường Quan rất không yên ổn. Đông Hải kia sóng gió cùng ăn cái gì giống như đích, cao đến người đều không dám tới gần Đông Hải. Trên biển ngừng lại cái kia thuyền đều bị sóng biển cho đập nát liêu. Chiều ca. Trường Sinh trả tứ. Lục Trường Sinh đột nhiên cảm thấy một cơn gió biển từ phía đông chuyển đến. Còn trách dễ chịu. Lục lão bản. Phía đông có cái gì sao? Lục Trường Sinh bị Triệu Công Minh thanh âm hô qua thần đạo, không có việc gì không có việc gì, chúng ta tiếp tục. Triệu Công Minh đang cùng Lục Trường Sinh chơi lấy cờ ca dô đâu. Phải biết Triệu Công Minh thế nhưng là tu luyện mấy vạn năm đích. Còn chưa bao giờ thấy qua cái này không đồng nhất chơi liền lên đầu. Gặp Lục Trường Sinh hướng phương đông tựa hồ tại cảm thụ thứ gì. Hắn cũng thần thức nhìn qua phía đông tìm kiếm. Hiện tại hắn là chuẩn thánh. Điểm ấy khoảng cách nói với hắn đến bất quá dễ như trở bàn tay. Nhưng là dò xét về sau, Triệu Công Minh giật nảy mình. Cái này Đông Hải làm sao sóng biển ngập trời đích? Nếu là bách tính gặp nạn, kia nhân quả hắn Đông Hải Long Vương có thể tiếp nhận sao? Chẳng lẽ vừa mới Lục Tiền Bối nhìn về phía phương đông, là đang xoắn suýt muốn hay không đi cứu vớt bách tính? Nhưng là hắn tại cảm ngộ hồng trần lại không tốt xuất thủ, cho nên hắn nhìn về phía phương đông, liền là tại gia hiệu ta đi xem. Triệu Công Minh càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. Thì ra là thế. Bất quá lo lắng chính mình nghĩ sai, Triệu Công Minh cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, Lục lão bản không biết đối Đông Hải có ý nghĩ gì. Lục Trường Sinh nghe được Đông Hải liền nghĩ đến Na Cha lột kia Tam thái tử gân, cũng có chút cảm thán. Kỳ thật nếu không phải thánh nhân kia tính toán, cái này Na Cha từ nhỏ cũng sẽ không hôn thế ma vương. Phải biết kia lý tính thế nhưng là phi thường nghiêm khắc. Sinh ra ở quân nhân thế gia, Na Cha từ nhỏ kinh lịch hẳn là sẽ để hắn trở thành một cái vì bách tính anh hùng đi. Đáng tiếc, bất quá kia Tam thái tử cũng là không may. Lục Trường Sinh thở dài một hơi đạo, đáng tiếc kia Na Cha cùng Tam thái tử a. Triệu Công Minh trong đầu xuất hiện ba cái dấu hỏi. Na Cha là ai? Tam thái tử? Chẳng lẽ là Đông Hải Long Vương Tam thái tử sao? Lục Trường Sinh gặp Triệu Công Minh một mặt mê mang, nghĩ thầm vậy liền cho Triệu Công Minh phổ cập khoa học một chút tốt. Lao Triệu a, ngươi không hiểu, cái này Trần Đường Quan có tổng cộng binh tên là Lý Tĩnh. Lý Tĩnh có một đứa con trai tên là Na Cha, thực sự bi thảm a. Triệu Công Minh không hiểu ánh mắt nhìn về phía hắn. Lục Trường Sinh tiếp tục nói, kỳ thật Na Cha vận mệnh đều đã bị nó sắp xếp xong xuôi. Lục Trường Sinh chỉ trời. Triệu Công Minh giật mình trong lòng. Bị thiên đạo sao? Không, thiên đạo tự có quy tắc vận hành, không dễ dàng nhúng tay thế gian sự tình. Thiên đạo dưới có thánh nhân, chẳng lẽ Lục lão bản nói là phía sau có thánh nhân sai sự? Nhưng là hắn sư tôn Thông Thiên giáo chủ khẳng định là không có an bài cái gì Na Cha, cho nên là Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn sao? Chẳng lẽ cái này Na Cha cùng sư tôn nói cướp có quan hệ, Lục Tiền Bối lúc hướng dẫn ta đi nhận lấy Na Cha sao? Ta hiểu a, xáo trộn thánh nhân an bài liền là tại cứu vớt thế giáo. Triệu Công Minh ngẩng đầu đối Lục Trường Sinh hành lễ nói, đa tạ Lục lão bản chỉ điểm, ta nhớ tới trong nhà có việc, liền rời đi trước. Lục Trường Sinh gặp Triệu Công Minh sốt ruột bộ dáng, đội vàng nói, "Tốt, lần sau lại đến chơi cờ ca rô." Triệu Công Minh đi đến một rừng cây nhỏ sau, lấy ra một đạo thông tin phủ, sau đó đánh ra đến mấy cái thủ ấn. Một thanh âm xuất hiện, "Công Minh, thế nhưng là Lục Tiền Bối có cái gì sai sự?" Chính là Thông Thiên giáo chủ, hắn gặp Triệu Công Minh sử xuất thông tin phủ, còn tưởng rằng có cái gì đại sự sắp xảy ra. Triệu Công Minh lập tức liền cùng Thông Thiên giáo chủ nói chuyện này. Thông Thiên giáo chủ trầm tư một lát, hắn so Triệu Công Minh biết nhiều một ít, cho nên nghĩ cũng nhiều hơn một chút. Cái này chỉ sợ là cái kia tốt nhị ca thiết hạ cục, nhằm vào sợ sẽ là hắn liễu. Lục Tiên Bối ý tứ hẳn là để cho ta trực tiếp đem trong cục người hái ra, dạng này liền có thể phá hư kế hoạch. Công Minh, ngươi nhanh chóng đi xem một chút sự tình nhân quả, nếu là khả tạo chi tài, liền đem hắn thu làm môn hạ đi. Nặng. Triệu Công Minh thu thông tin phủ sau, lập tức liền chạy tới Đông Hải bên kia. Chuẩn thánh tốc độ tự nhiên là rất nhanh, lính tôm tướng của còn không có xuất hiện, Triệu Công Minh đã ẩn thân hình ở phía sau nhìn. Đột nhiên hắn phát hiện nơi xa có một đạo hắn rất chán ghét khí tức, tựa như là xiển giáo đám người kia a. Quả nhiên cùng bọn hắn có quan hệ. Triệu Công Minh tu vi cao hơn so sánh, dương mắt xem xét, đúng là Thái Ức chân nhân. Hắn ngược lại muốn xem làm cái quỷ gì. Thái Ức chân nhân giờ phút này ngay tại nói lẩm bẩm. Tranh thủ thời gian đánh nhau, ta còn muốn mang đi Na Cha đâu. Làm sao còn không đánh nhau? Thái Ức chân nhân là không để ý chút nào cùng Trần Đường Quan Bách Tính. Hắn không có nghĩ qua nếu như Đông Hải thật muốn công kích Trần Đường Quan, Trần Đường Quan Bách Tính cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Ở trong mắt Thái Ức chân nhân,
cái này bách tính bất quá chỉ là sâu kiến. Hắn làm sao lại để ý sâu kiến đâu?
Đông Hải,
Quy thừa tướng điểm tốt binh liền hướng Long Vương bẩm báo liêu.
Rất tốt, xuất phát.
Nga mà, vi phụ cái này báo thủ cho ngươi.
Trên giường Tam Thái tử đã ngủ mê man rồi.
Trần Đường quan tổng binh phủ.
Lý Tĩnh nhìn xem thời tiết này, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu.
Chương 50.
Triệu Công Minh xuất thủ hắn đảm nhiệm tổng binh đến nay, còn chưa bao giờ thấy qua Đông Hải phía trên có tình cảnh lớn như vậy. Đến cùng chuyện gì xảy ra?
Lý Tĩnh, nhanh chóng tới gặp ta.
Một đạo thanh âm trầm thấp truyền khắp toàn bộ Trần Đường quan.
Lý Tĩnh nghe xong, đây không phải Đông Hải Long Vương thanh âm sao?
Trong lòng của hắn đột nhiên hiện lên dự cảm không tốt.
Lý Tĩnh đi tới tiếp cận nhất Đông Hải địa phương.
Phía trên Long Vương cùng binh tướng lít nha lít nhít hiện đầy toàn bộ Đông Hải.
Không biết Đông Hải Long Vương giá lâm, Lý Tĩnh không có từ xa tiếp đón.
Long Vương đã hóa thành nguyên hình trên Đông Hải không bay lên.
Lý Tĩnh, giao ra tổn thương con ta hung thủ.
Lý Tĩnh nghe được một mặt một bức.
Cái gì hung thủ?
Long Vương gặp Lý Tĩnh cái dạng này, trong lòng rất tức giận.
Đông Hải bởi vì Long Vương nhấc lên to lớn sóng biển, đem tới gần bờ biển phòng đều đánh nát.
Không hơn trăm họ nhóm may mắn đã trốn đến nơi xa, cho nên không có thương vong.
Triệu Công Minh nhìn xem Đông Hải Long Vương bá đạo bộ dáng, nhíu mày.
Ta là thật không biết cái gì hung thủ, lại nói chúng ta cũng không dám tổn thương Long Vương hải tử a.
Long Vương gặp Lý Tĩnh một mặt một bức, trong lòng không khỏi cũng có chút hoài nghi, chẳng lẽ không phải Trần Đường quan người làm cho?
Đột nhiên hắn cảm ứng được hắn hải nhi khí tức,
hắn cẩn thận tìm kiếm,
sau đó giận dữ.
Hắn hải nhi gân rồng lại bị cuốn quanh trên nhất tiểu hải eo xem như eo giấy thừng.
Long Vương giận dữ,
khống chế linh lực liền đem Na Cha kéo lên liễu bầu trời.
Lý Tĩnh ngẩng đầu nhìn lên trời, đúng là Na Cha.
Liên là ngươi lột ta hải nhi gân rồng sao?
Long Vương trừng lớn lấy long nhãn nhìn qua Na Cha.
Triệu Công Minh nhìn xem đứa trẻ này, có dự cảm đây chính là Lục Tiền Bối miệng thảo luận cái kia Na Cha.
Hắn liền là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tính toán đứa trẻ kia sao?
Cho nên Thái Ức chân nhân chính là vì hắn chờ trong cái này.
Mà Đông Hải phía trên, Lý Tĩnh cùng Long Vương đã tranh chấp liễu.
Na Cha là Lý Tĩnh nhi tử, Lý Tĩnh không thể nhìn Na Cha chết đi.
Tranh cãi tranh cãi, Na Cha nói thẳng, đừng nói nhiều rồi, sự tình là ta làm.
Ta liền cắt xương con cha, cắt thịt con mẫu.
Triệu Công Minh nghe xong, tiểu hài này còn rất có huyết khí.
Đang lúc Na Cha ra tay thời điểm, Triệu Công Minh xuất thủ.
Chuẩn Thánh uy áp lập tức thổi qua.
Đông Hải Long Vương dù là phẫn nộ, nhưng đối mặt mạnh như thế người vẫn là cúi đầu đạo, không biết là vị nào giá lâm.
Bản tọa Triệu Công Minh.
Na Cha nhìn xem Triệu Công Minh một màn kịch, phách lối như vậy Long Vương thế mà đều cúi đầu xuống.
Trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, người này thật mạnh.
Triệu Công Minh đạo, ta đã biết chân tướng, tiểu hài này cùng ta có duyên, như vậy đi, ta tặng ngươi một viên đan dược, viên thuốc này có thể giúp ngươi mà cùng gân rồng một lần nữa hỗn hợp, mà lại sẽ không lưu lại di chứng như thế nào.
Long Vương còn đang suy nghĩ lấy, Thái Ức chân nhân liền gấp.
Cái này tiệt giáo người đột nhiên xuất hiện là cái quỷ gì?
Chính mình hảo hảo đổ nhi muốn bỏ chạy.
Long Vương suy nghĩ một chút vẫn là không cam lòng nói, Na Cha tổn thương con ta, ta muốn báo thủ cho con ta.
Ồn ào.
Triệu Công Minh nhăn đầu lông mày,
hai ngón khép lại, đối Long Vương nhẹ nhàng hướng xuống để ép, Long Vương lập tức liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ áp chế đáy biển.
Một lát sau, Long Vương lại bay lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ.
Hắn hiểu được đối mặt Triệu Công Minh dạng này chuẩn thánh, hắn là không chiếm được lợi ích liễu.
Triệu Công Minh trước người xuất hiện một viên đan dược, trôi hướng liêu Long Vương.
Đây là đoạn tục đan, cho ngươi nhi tự ăn bảo, lại đem này gân rồng dùng linh lực dung nhập, con của ngươi liền sẽ như trước đó đồng dạng.
Long Vương không có cách nào, đành phải tiếp nhận đoạn tục đan cùng gân rồng,
còn không tối lui.
Triệu Công Minh nhìn về phía Long Vương.
Long Vương gầm nhẹ một tiếng sau, liền trở về Long Cung.
Na Cha đứng tại Triệu Công Minh bên cạnh thân.
Lý Tĩnh mấy người cũng đi lên hướng Triệu Công Minh nói lời cảm tạ.
Triệu Công Minh nội tâm, nếu không phải Lục Tiền Bối đề điểm, ta bây giờ còn đang hạ cờ ca dô đâu.
Sau đó Triệu Công Minh nhìn về phía Na Cha, hoa nhi này thật đúng là hảo vận, thế mà có thể bị Lục Tiền Bối nhớ kỹ.
Na Cha bị Triệu Công Minh nhìn kỳ kỳ quái quái đích, nhưng vẫn là hướng Triệu Công Minh hành lễ nói, đa tạ đạo trưởng cứu ta.
Mặc dù là hồn thế ma vương Na Cha trải qua lần này kiếp nạn sau cũng là hiểu chuyện một chút.
Lấy Triệu Công Minh nhãn lực chỉ có thể nhìn ra Na Cha căn cốt phi phạm, chỉ là cái này tại sao lại bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tính toán, vẫn là phải mang về tiệt giáo cho sư tôn nhìn xem.
Triệu Công Minh cười nhạt một tiếng nói, ta cùng ngươi hữu duyên, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy.
Nghe được một câu nói kia, trốn tránh Thái Ức chân nhân rốt cục nhịn không được.
Hắn nhảy ra đạo, Triệu sư huynh, cái này Na Cha là đồ đệ của ta.
Lý Tĩnh thấy là Thái Ức chân nhân, đối với hắn hành lễ.
Sau đó đối Triệu Công Minh đạo, đạo trưởng, cái này Na Cha đúng là bị hắn thu làm đồ liễu.
Triệu Công Minh lại thản nhiên nói, có đúng không?
Nhưng là ta vừa mới liền thấy hắn ẩn thân trong kia, một chút cũng không có để ý Na Cha chết sống, thậm chí âm thầm còn động một chút tay chân, ta còn tưởng rằng là các ngươi cựu nhân.
Còn có, chúng ta không phải đồng môn, không cần kêu ta sư huynh.
Những lời này là nói với Thái Ức chân nhân đích.
Triệu Công Minh một phen để Lý Tĩnh đám người sắc mặt đại biến.
Thái Ức chân nhân cũng là cuốn quýt giải thích nói, ta là muốn đợi phù hợp thời gian lại đến đi, cũng không phải là thấy chết không cứu.
Triệu Công Minh lại lắc đầu, xiển giáo bên trong người vẫn là giống nhau như vậy dạ.
Thái Ức chân nhân đối Triệu Công Minh bất mãn, nhưng lại không dám phát ra tới.
Hắn là Đại La Kim Tiên, Triệu Công Minh là chuẩn thánh.
Nếu là Triệu Công Minh đối với hắn bất mãn, một cái đầu ngón tay liền có thể bóp chết hắn liêu.
Na Cha gặp Thái Ức chân nhân trước đó thấy chết không cứu, bây giờ tại vị này Triệu Công Minh đạo trưởng trước mặt là không đúng.
Trong lòng có liêu chủ ý, hắn quỳ gối Triệu Công Minh trước mặt đạo, đệ tử trước đó cửu tử nhất sinh, nếu không phải Triệu đạo trưởng tương trợ, Na Cha chắc chắn chết đi. Na Trang nguyện ý bái Triệu Công Minh vi sư. Sau đó hắn giảng Hôn Thiên Lăng, Càn Khôn Quyển trở pháp bảo khởi ra, cho Thái Ất chân nhân. Bởi vì Na Trang mới 7 tuổi, cũng không có in dấu lên ấn ký, cho nên pháp bảo về tới Thái Ất chân nhân trong tay cũng không có chút nào dị thường. Thái Ất chân nhân sắc mặt khó coi, hắn đã chờ 7 năm, lại bị Triệu Công Minh làm hỏng liễu. Triệu Công Minh, ngươi có thể nghĩ tốt rồi, đây chính là chúng ta xiển giáo đồ đệ, sư tôn hắn chắc chắn tìm ngươi tính sổ. Triệu Công Minh không muốn lại nghe Thái Ất chân nhân nói nhảm, sau đó một cái búng tay liền đem Thái Ất chân nhân cho đạn đi liễu. Thiếu đi Thái Ất chân nhân trong cái này ô nhiễm không khí, Triệu Công Minh cảm thấy dễ chịu liễu nhiều. Về phần kia Càn Khôn Quyển cùng Hôn Thiên Lăng, Triệu Công Minh đã sớm đem bọn hắn cùng một chỗ đưa cho Thái Ất chân nhân liễu. Xiển giáo đồ vật, ta nhổ vào. Triệu Công Minh một chiêu liền đem bọn hắn trong mắt lợi hại ghê gớm Thái Ất chân nhân cho lấy đi, làm cho Lý Tính bọn hắn đối Triệu Công Minh thái độ cung kính ghê gớm. Na Cha, đi theo ta đi. Triệu Công Minh cũng là nhìn ra Na Cha tại cái này Trần Đường Quan cũng không được hoan nên, vậy liền cùng hắn đi tiệt giáo đi. Nặng. Na Cha một chút cũng không có ngày bình thường ngoan đồng khí thế, Đê Mi thuận nhãn cùng sau lưng Triệu Công Minh. Lý Tính cũng thở dài một hơi. Chương 51. Thông Thiên giáo chủ cảm thấy may mắn bởi vì Na Cha tại cái này Trần Đường Quan thật sự là uy danh truyền xa, cho nên Triệu Công Minh mang đi hắn cũng coi là thay Lý Tĩnh giải quyết một kiện đại sự. Na Cha, người muốn đi sao? Bên cạnh một đạo giọng nữ truyền đến, chính là vội vàng chạy đến Ân Thập Nương. Na Cha đối đầu Ân Thập Nương, gật đầu nói, ân, ta muốn đi theo sư phó đi tiệt giáo tu hành. Ân Thập Nương nhìn về phía Triệu Công Minh, một thân khí thế, xem xét chính là ở lâu thượng bị lại tu vi thâm hậu người. Ân Thập Nương đối Triệu Công Minh bịch một thân quỳ xuống. Con ta Na Cha ngang ngướng, nếu là có mạo phạm tôn thượng địa phương, mời tôn thượng nhìn trên Na Cha tuổi còn quá nhỏ phần phạm qua hắn, ta cái này làm nương nguyện ý bồi thường. Triệu Công Minh nghe Ân Thập Nương lời nói sau, thở dài một hơi. Thiên hạ vi nương đích, lòng tràn đầy cũng là vì chính mình nhi nữ a. Na Cha nhìn xem Ân Thập Nương, trên mặt cũng lộ ra liếu sầu não. Hắn sống 7 năm, chỉ có từ Ân Thập Nương nơi đó cảm nhận được cái gì gọi là yêu. Mà Lý Tĩnh đối với hắn chỉ có nghiêm khắc, cho nên Na Cha trở nên càng ngày càng làm cản. Triệu Công Minh đỡ dậy Ân Thập Nương đạo, vị phu nhân này yên tâm, Na Cha đứa bé này mặc dù trên mặt nhìn qua ngang bướng, nhưng ta cảm thấy hắn là một cái bản tính thuần lương người. Triệu Công Minh nói như vậy tự nhiên là bởi vì đây chính là Lục Tiền Bối chỉ điểm đích. Na Cha nếu là không tốt người, Lục Tiền Bối nơi nào sẽ nhớ kỹ Na Cha. Còn nữa, vừa mới hắn núp trong bóng tối, gặp Na Cha tuổi còn nhỏ vậy mà có thể nói ra muốn gọi xương còn cha lời nói, có thể thấy được hắn lại là có đảm đương. Hắn tiệt giáo đệ tử không hỏi xuất thân, không hỏi lai lịch, nhưng trọng yếu nhất chính là có đảm đương. Na Cha cũng là có vào hắn tiệt giáo cơ bản tư cách. Triệu Công Minh lại nhìn phía Na Cha, "Na Cha, ngươi có cái gì muốn nói sao?" Na Cha lắc lắc đầu nói, "Không có." "Vậy chúng ta liền đi thôi." Triệu Công Minh mang theo Na Cha đi tiệt giáo. Bởi vì Triệu Công Minh là chuẩn thánh, đại thần thông vừa để xuống, bất quá một lát, Triệu Công Minh cùng Na Cha liền xuất hiện ở Kim Ngao đảo. "Na Cha, chúng ta đi trước gặp sư tôn." Na Cha nghi hoặc nhìn xem Triệu Công Minh. "Sư tôn?" Bởi vì hắn không biết Triệu Công Minh sư tôn là ai, nhưng là Triệu Công Minh đều lợi hại như vậy rồi, hắn sư tôn cũng nhất định rất mạnh. "Sư tôn hắn rất hòa ái đích, yên tâm." Triệu Công Minh mang theo Na Cha đi Thông Thiên giáo chủ tu luyện hang động. Công Minh mang theo đệ tử Na Cha bái kiến sư tôn. Ầm ầm, hang động cửa mở ra liễu. Một đạo hư vô mở mịt thanh âm truyền đến, "Vào đi." Triệu Công Minh mang theo Na Cha đi vào hang động. Na Cha cũng rốt cục gặp được người kia. Chỉ nhìn một chút liền cảm giác vô cùng sắc bén. Na Cha chỉ cảm thấy chính mình ngày sau cũng nhất định phải trở thành dạng này người. Triệu Công Minh hành lễ nói, "Gặp qua sư tôn." Thông Thiên giáo chủ gật gật đầu, nhìn về phía Na Cha đạo, "Đây cũng là kia Na Cha." "Là, đệ tử muốn để sư tôn nhìn xem, có phải hay không?" Triệu Công Minh còn chưa nói hết lời nói, Thông Thiên tự nhiên minh bạch. Hắn ngưng thần nhìn về phía Na Cha. Na Cha trên thân tuyến nhân quả rất nhiều, nhưng có một đầu lại cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bên kia có quan hệ, cho nên Na Cha quả nhiên là tương lai muốn cùng Xiển giáo dính líu quan hệ. Bất quá bây giờ Na Cha tại Tiệt giáo, cùng Xiển giáo cây kia tuyến nhân quả cũng biến thành tương đối cạn liễu. Các loại, đây là Thông Thiên giáo chủ thấy được Na Cha chân thân, đúng là Ma Châu chuyển thế sao? Cái này Ma Châu cùng Linh Châu tương sinh làm bạn, là đám kia con lửa chọc bên trong pháp bảo. Vì cái gì cái này Ma Châu lại sẽ hàng thế tại Thương Triều? Chẳng lẽ là Tây Phương giáo đã cùng Xiển giáo liên hợp sao? Thông Thiên giáo chủ càng nghĩ càng thấy đến như thế. Hắn muốn cho rằng chính mình địch nhân chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn, không nghĩ tới còn có Tây Phương giáo. Lần này may mắn có Lục Tiền Bối chỉ điểm, không phải lời nói nếu là hắn chính mình sợ là bị gài bẫy còn không biết là ai. Triệu Công Minh gặp Thông Thiên đột nhiên trầm mặc, trong lòng thấp thỏm nói, "Sư tôn nhưng có vấn đề gì?" "Cũng không phải, cái này Na Cha cùng ta Tiệt giáo hữu duyên, ngươi liền tận tâm chỉ đạo hắn đi." "Nặng." Thông Thiên giáo chủ phất phất tay, Triệu Công Minh cùng Na Cha liền bị chuyển tống đến liêu bên ngoài đạo phủ. Na Cha ánh mắt phát ra một đạo thần thái, bất quá phất phất tay, hắn liền được đưa đến bên ngoài liễu. Cái này pháp thuật cũng quá mạnh đi. Triệu Công Minh mang theo Na Cha đến liêu chính mình đạo trường đạo, ngày sau, ngươi chính là đồ đệ của ta rồi, hôm nay liền trước mang ngươi nhận thức. Một trận xuống tới, Na Cha đã là mệt chết. Bất quá nhìn thấy những tu luyện đã lâu tiên nhân thế mà gọi chính mình kia là sư đệ, Na Cha trong lòng rất là vui vẻ. Khoảng cách Na Cha bái nhập Triệu Công Minh môn hạ đã có một năm. Một năm này, Thương Triều cũng phát sinh liễu nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lộc đài tại trụ vương mong đợi cùng bách tính oán nghiệm hạ rốt cục kiến tạo tốt. Triều ca. Trụ vương mệnh lệnh toàn triều ca bách tính đi vây xem lộc đài đi bố nghi thức. nhưng là dân chúng chỉ cảm thấy đau thấu tim gan. Bọn hắn nhìn xem lộc đài không có cảm thấy phi thường xa hoa, chỉ cảm thấy phía trên tràn đầy bọn hắn tâm huyết đổ vào mà thành. Khâm Thiên giám người sớm đã coi là tốt liêu giờ lành, thời gian vừa đến, lộc đài liền chính thức kiến tạo tốt. Như thế phong quang thời khắc, Sảo Nhi chỉ cảm thấy đây là nàng hồ sinh thứ hai đại hỷ sự. Thứ nhất đại hỷ sự tự nhiên là công thành sau, nữ hoa thánh nhân để nàng thành tiên. Bất quá lộc đài là lừa gạt trụ vương có thể tu tiên trường sinh bất lão, cho nên Sảo Nhi còn phải nghĩ cách đem lời này cho lập khéo đưa lại chút. Chỉ là nên tìm ai đây? Có liêu. Kia hiên viên mộ phần không phải có mấy cái nàng hảo tỷ muội sao? Têu lên bọn hắn đến không phải tốt. Sảo Nhi trong lòng có liêu tính toán, liền cực kỳ khoái lạc cùng trụ vương cùng một chỗ đứng trên cái này lộc đài tiếp nhận vạn dân kính trọng căm hận ánh mắt liêu. Thái phi. Trụ vương thanh âm truyền đến. Không biết thái phi mơ tới có thể trường sinh bất lao chuyện này muốn làm thế nào đâu. Tới. Sảo Nhi nhếch miệng. May mắn nàng đã vừa mới nghĩ đến đối sách liêu. Không phải thật đúng là muốn bị hỏi khó. Đại vương. Sảo Nhi tiểu mỹ đạo. Nhắc tới cũng kỳ quái. Hôm qua trong đêm thần thiếp lại là một giấc mộng, mơ tới bên trong có một vị tiên nhân nói sau 3 ngày sẽ có tiên nhân giáng lâm lộc đài đâu. Cái gì? Sau 3 ngày tiên nhân giáng lâm? Trụ vương trong mắt tràn đầy lửa nóng. Tu tiên mộng đến quá nhanh, trụ vương cảm giác có chút hư giả. Đại vương sự tình không tin thần thiếp sao? Chuyện này, không phải cô làm sao lại kiến tạo lộc đài đâu. Trụ vương cùng Sảo Nhi trong kia thân thân mật mật, mà Lục Trường Sinh ngay tại trà tứ bên trong cửa trách muốn vụng trộm chuẩn đi chơi lục yến chín. Cha, vì cái gì ta không thể đi ra ngoài a? Bởi vì ngươi quá nho nhỏ rồi. Cha sợ ngươi sẽ bị bọn buôn người mang đi. Lúc này A Kỷ cũng quay về rồi. Yến Chín, ngươi xem một chút đây là cái gì? A Kỷ trên tay cầm lấy một chuỗi băng đường hồ lô. Lục Yến Chín lập tức liền bị chọc cho vui vẻ. Lao ra, chúng ta đi gặp Liễu kia lục đài, đúng là kiến tạo tráng lệ a. Đúng vậy a, đúng vậy a, tỷ bà Tinh ở trong mắt một bên phù hợp, tràn đầy hâm mộ. Nếu là có thể ở trong kia liền tốt. Bất quá ngẫm lại ở tại Lục Trường Sinh bên người đạt được thế nhưng là tu vi, trong kia chỉ có thể đạt được hư vô tài phú. Tỷ bà Tinh suy nghĩ một chút vẫn là quên đi thôi. Chương 52. Cô yêu đến nhưng chẳng biết tại sao, tỷ bà tỷ mỹ bên trong vẫn là không hiểu có chút trống rỗng. Quả nhiên nàng vẫn là một cái ái mộ hư vinh nữ nhân đi. Nàng cầm lấy một cái hoa quả, cảm thụ được linh lực tại thể nội chuyển động. A, thật là thơm. Trụ vương cùng Sảo Nhi hồi cung sau, Sảo Nhi liền liên hệ liêu nó tại hiên viên mộ phần hảo tỷ muội. Phải biết nàng cùng ạt kỷ các lĩnh lấy một phái người. Bây giờ nàng phát đạt rồi, vậy khẳng định muốn để nàng hảo tỷ muội kiến thức một chút a. Hiên viên mộ phần. Từ khi ạt kỷ cùng Sảo Nhi đi liễu về sau, hai phái người mỗi ngày đều là tranh đấu lấy. Bất quá bởi vì không có để ý thủ lĩnh, cho nên cũng chỉ là một mép phía trên linh lợi. Ngày này, một vàng gia lông hồ yêu nhận được Sảo Nhi phát tới tin tức, chiều bái ca, có phúc lợi, nhiều kêu lên mấy người tỉ muội. Hồ yêu lập tức liền đi ạt kỷ một phái kia người khoe khoang liếu. Thấy không? Lão đại ta đi ra còn băn khoăn ta đây. Ngươi xem một chút ạt kỷ. Đi ra liền không có tin tức. Ạt kỷ một phái yên lặng nắm chặt chính mình nắm đấm. Hoàng Mao gia hồ ly lập tức gọi lên các nàng phái này hồ ly. Sau đó liền đem Sảo Nhi gửi thư nói cho các nàng. Có chừng 7 con hồ ly đều là cao hứng nói muốn đi chiều ca, còn lại thì là lựa chọn ngốc tại hiên viên mộ phần. Cây hồng bị lông hồ ly cũng không nói gì thêm. Màn đêm buông xuống, các nàng liền xuất phát đi chiều ca liễu. Thọ Tiên cung, Sảo Nhi nhìn xem trụ vương ngủ say sau, liền ra cửa. Dưới ánh trăng, 7 con hồ ly xuất hiện. Sảo Nhi thi triển pháp thuật ở chung quanh làm một cái che đậy kết giới. Dạng này liền không có người có thể nhìn thấy các nàng liễu. Sảo Nhi đem tiền căn hậu quả cho cây hồng bị lông hồ ly giảng liễu về sau, đối cây hồng bị lông hồ ly đạo, tiểu hoàng, việc này giao cho ngươi. Nếu để cho trụ vương hài lòng, ngày sau các ngươi liền có thể cùng một chỗ ăn ngon uống sướng đích. Tiểu hoàng nghe xong lập tức gật đầu, vỗ ngực nói, yên tâm đi, Sảo Nhi tỷ tỷ. Sảo Nhi để bọn hắn đi trước chuẩn bị, 3 ngày về sau tự có trò hay mở màn. 3 ngày sau, trụ vương liền triệu tập quần thần tại lộc đài, hắn muốn để quần thần xem hắn thành lập cái này lộc đài thế nhưng là vì thần tiên. Đám người đến đông đủ sau, lộc đài phía trước trên quảng trường đột nhiên xuất hiện mây mù. Mây mù lan lộn, mắt sắc người đột nhiên chỉ vào một chỗ đạo, nơi đó có người. Trụ vương cũng là hưng phấn nhìn về phía quảng trường. Quả nhiên xuất hiện một đám bạch đi tung bay người, nhìn như thần tiên một bàn. Sảo Nhi cười duyên nói, đại vương, ngươi nhìn thần tiếp không có lửa ngươi đi. Ha ha, cô làm sao lại hoài nghi ngươi đây? Tỷ Can nhìn xem trên đài đám người kia, cái mũi đột nhiên rung động mấy cái. Từ khi uống lục tiền bối bên kia trà sau, Tỷ Can chỉ cảm thấy chính mình tinh thần đầu đều đã khá nhiều, mà lại hắn cái mũi cũng so trước kia linh. Hắn không khỏi cảm thán vẫn là lục tiền bối nơi đó đồ vật tốt, tùy tiện một miệng trà đều có như thế công hiệu. Tỷ Can lấy lại tinh thần, lại nhìn về phía trên trận, chẳng biết tại sao. Hắn tổng nghe được một cỗ mùi khai, mùi vị kia hắn trên người vị kia Sảo Nhi nương nương cũng thấy qua, chỉ là đây là trùng hợp sao? Thì Can meo cặp mắt lại, trên trận còn cảm thấy không thích hợp còn có một vị, chính là võ thành vương Hoàng Phi Hổ. Hoàng Phi Hổ tu vi đã là kim tiên hậu kỳ, có thể nói là thương triều một vị vũ lực cường đại võ tướng. Hắn nhìn ra trận này bên trên căn bản cũng không phải là tiên nhân, mà là 7 con hồ ly. Trên mặt lộ cái kia tiêu dung quả thực liền để hắn muốn buồn nôn. Nhưng là Hoàng Phi Hổ có thể làm được võ thành vương vị trí không chỉ có riêng là dựa vào lấy vũ lực giá trị, còn có trí thông minh. Hắn hiểu được trụ vương rất tin tưởng trước mắt tiên nhân, hiện tại nếu là lên tiếng ngược lại sẽ bị quát lớn. Hoàng Phi Hổ bắn phá liêu toàn trường, phát hiện tỷ Can Vương thúc cũng là cho mày. Hoàng Phi Hổ có liêu chủ ý một nén nhang sau, mây mù biến mất rồi, tiên nhân cũng đã biến mất. Trụ Vương đứng dậy, hắn còn không có cùng tiên nhân đáp lời đâu. Làm sao lại không thấy? Tiên nhân đi rồi, Trụ Vương cũng không có tâm tư tụ hội rồi, phất phất tay, để những quan viên tất cả giải tán kia. Thị can bọn người đứng dậy hành lễ cáo lui. Trên xuất cung môn thời điểm, Hoàng Phi Hổ truy tỷ can đạo, Vương thúc. Nguyên lai là Võ Thành Vương a. Tỷ can đầy mặt vẻ u sầu ngẩng đầu thấy là Võ Thành Vương chắp tay cười cười. Võ Thành Vương đối đại thương làm ra không ít cống hiến, là lấy tỷ can đối với hắn thái độ cũng rất tốt. Vương thúc vừa mới có phát hiện hay không cái gì? Áo. Võ Thành Vương lời này ý gì? Tỷ can giật mình, là liễu. Võ Thành Vương có tu vi, nhất định có thể nhìn ra manh mối gì. Tỷ can lập tức mời Võ Thành Vương đi phụ thượng tiểu tụ. Võ Thành Vương nhìn xem tỷ can thân thể đạo, tỷ can Vương thúc thân thể nhìn đã khá nhiều. Không phải Võ Thành Vương nói, tỷ can trên đầu tóc trắng đều thiếu đi mấy cây. Tỷ can đánh một cái ha ha. Cũng không phải hắn không muốn để cho người khác biết Lục Tiền Bối tồn tại, mà là Lục Tiền Bối thế nhưng là ngay cả văn thái sư trong giáo cao nhân đều muốn tôn kính người, nếu là hắn tùy ý bại lộ Lục Tiền Bối lời nói, hắn lo lắng sẽ khiến không vui. Thế là tỷ can tùy ý tìm một cái lấy cớ, còn nói lên hồ ly sự tình. Tỷ can phủ. Cái gì? Ngươi nói bọn hắn đều là hồ ly? Không sai. Võ Thành Vương vững tin gật gật đầu. Tỷ can lần này minh bạch liễu, khó trách hắn ngửi thấy mùi khai. Nguyên lai là hồ ly lưu bị. Tỷ can nghiến răng nghiến lợi, chỉ là hồ ly cũng dám giả mạo tiên nhân. Nếu nói tiên nhân, cửa thành kia Lục Tiền Bối mới thật sự là tiên nhân. Nếu không phải sợ quấy rầy Lục Tiền Bối tu hành, sợ là tỷ can một giây sau liền muốn đem Lục Trường Sinh danh tự báo cho trụ vương liễu. Tỷ can nghĩ đến có hồ ly lập tức sẽ hỏa loạn triều cương rồi, ngồi không yên, đứng dậy đi tới đi lui đích. Hoàng phi hồ đạo, vương thúc cũng không cần đội vã như thế. Ta sớm đã trên người những hồ ly lưu lại ký hiệu kia, đợi đến ban đêm thời điểm chúng ta liền có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn liễu. Tỷ can nghe vậy dừng bước tán thán nói, vẫn là Võ Thành Vương nghĩ chủ đáo. Ban đêm tại tỷ can lo lắng chờ đợi rốt cục đến liễu. Võ Thành Vương kêu lên liễu phụ thượng 10 cái binh tướng, gọi lên tỷ can. Một đoàn người đuổi theo ký hiệu liền tới đến liêu triều ca thành bên ngoài một cái huyệt động. Tỷ can vừa đến cái huyệt động này, lại ngửi thấy cùng ban ngày nghe được cái mùi kia, giống nhau như lúc hồ mùi khai. Chính là chỗ này. Hoàng phi hổ tự tin nói. Tỷ can gật đầu nói, ta cũng nghe được hương vị rồi, chúng ta mau vào đi thôi. Hoàng phi hổ là mang binh đánh giặc người, nghĩ càng nhiều hơn một chút. Hắn ngăn cản tỷ can đạo, bọn này hồ ly vẫn còn có chút đạo hạnh. Hoàng phi hổ một thủ thế, những binh sĩ vòng quanh hang động dạo qua một vòng kia, bẩm báo Võ Thành Vương, còn phát hiện liễu một cái huyệt động. Bên kia lại tới báo còn có một cái cửa ra. Hoàng phi hổ khắp khuôn mặt là cười lạnh, ta liền biết đám kia hồ ly là sẽ không ở tại chỉ có một cái cửa ra hang động đích. Người tới, cầm bó đuốc đem hang động mặt khác hai cái lối ra đều phá hỏng. Bản vương ra lệnh một tiếng, các ngươi liền phóng hỏa đốt động. Nặc. Tại Hoàng phi hổ an bài xuống, binh sĩ ngay ngắn trật tự đến từ riêng phần mình hang động đứng vững. Thì can giơ ngón tay cái lên, không hổ là Võ Thành Vương. Cái này sóng ngươi tại tầng khí quyển. Chương 53. Hồ bảo, mỗi người một chiếc phóng hỏa. Hoàng phi hổ trầm ổn thanh âm truyền đến. Các binh sĩ cùng một chỗ đem bó đuốc bỏ vào trong động. Sau đó các binh sĩ lại đẩy tới liêu máy xay gió. Từng đợt gió cây đuốc thổi vào liêu trong động. Trong động, bảy con hồ ly ngay tại vui vẻ chơi đùa lấy. Tưởng tượng lấy ngày sau mỹ diệu sinh hoạt, cầm đầu kia tiểu hoàng còn đạo, lần này nhờ có xảo nhi tỷ tỷ. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Xảo nhi tỷ tỷ quả nhiên là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia người. Hi hi, lần này ạt kỷ người bên kia cần phải hâm mộ chết. Các ngươi có hay không nghe được đốt cháy khét hương vị? Đột nhiên một con hồ ly hỏi. Đốt cháy khét hương vị. Đột nhiên một con màu trắng da lông hồ ly chỉ vào tiểu hoàng cái đôi đạo, ngươi cái đôi cháy rồi. Bởi vì tất cả mọi người đắm chìm trong mộng đẹp ở trong, mà tu vi lại là thấp, cho nên bọn hắn lại đều cảm giác không đến lửa. Hiện trong bị phát hiện cháy rồi, tất cả mọi người là thật nhanh muốn tìm kiếm đường ra. Tiểu hoàng, bên này bị chặn lại. Tiểu hoàng, bên kia cũng bị chặn lại. Tiểu hoàng cũng rất bất lực a. Bọn hắn muốn cho rằng chờ đợi chính mình là vinh hoa phú quý, thế nhưng là lại không nghĩ tới đúng là tai nạn trước tìm tới cửa. Tiểu hoàng miễn cưỡng tỉnh táo liêu về sau đạo, mọi người chớ hoảng sợ, chúng ta trước tề lực ra một cái miệng, chỉ cần ra ngoài rồi, chúng ta liền được cứu rồi. Tại tiểu hoàng tổ chức hạ, mọi người đồng tâm hiệp lực hướng hoàng phi hổ cái kia cửa hang đi đến. Bọn hắn không biết chính mình đi đến là tử vong con đường. Tới gần, tiểu hoàng chờ hồ ly thấy được hy vọng chỉ riêng. Sau đó mắt tối sầm lại, các nàng đều đã chết. Hoàng phi hổ một con hồ ly cho một trường. Phải biết hoàng phi hổ vũ lực vốn là cao hơn bọn hắn. Sở dĩ phóng hỏa hay là bởi vì sợ hồ ly chạy mất. Bây giờ những này hồ ly vừa vặn bảy con ra, hoàng phi hổ đương nhiên là xuất thủ nhanh hung ác chuẩn. Thì can ở một bên vỗ tay đạo, hoàng phi hổ thân thủ tốt ta. Vương thúc quá khen. Đối rồi, không biết vương thúc muốn thế nào xử trí những này hồ ly. Thì can nghĩ nghĩ, gần nhất thời tiết tương đối lạnh, lục tiên bối trợ giúp chính mình nhiều như vậy, không bằng liền đem cái này hồ ly ra rút ra, giống những bạch đẹp mắt liền khe hở thành hồ áo chống lạnh kia. Những này màu vàng xấu liền biến thành hồ bảo buồn nôn cung trong vị kia cái gọi là su phi. Thì can đem chính mình dự định nói cho liễu hoàng phi hổ sau. Hoàng phi hổ gật đầu đồng ý nói, dạng này cũng tốt, để kia sủng phi nhìn xem thương triều cũng không phải nàng có thể làm loạn địa phương. Chỉ là không biết cái này màu trắng hồ áo là cho ai. Trụ vương sao? Thì can lắc lắc đầu nói, là cho một vị thế ngoại cao nhân. Nếu là không có vị này thế ngoại cao nhân, sợ là chúng ta sớm đã chết ở kia xảo nhi trong tay. Hoàng phi hổ hứng thú, không biết có thể vì ta dẫn tiến một hai. Hoàng phi hổ trong lòng người này chỉ có thương triều còn có võ nghệ. nói chuyện có thế ngoại cao nhân, liền nghĩ có phải hay không có thể cầu mấy chiêu, vì chính mình chỉ điểm một hai. Thì can làm khó. Bởi vì hắn không biết chính mình đem Hoàng Phi Hổ mang đến có thể hay không dẫn tới Lục Tiền Bối không thích à. Lục Tiền Bối tại cảm ngộ Hồng Trần định không thích quá nhiều người quấy rầy hắn. Như vậy đi, Hoàng Phi Hổ, ta đi trước tìm hiểu một chút. Nếu là Tiền Bối nguyện ý lời nói, ta liền dẫn ngươi đi. Ta hiểu ta hiểu. Hoàng Phi Hổ gật đầu nói. Thế ngoại cao nhân đều có chính mình tính tình. Hoàng Phi Hổ biểu thị chỉ cần thế ngoại cao nhân chịu tiếp kiến chính mình, chỉ cần chính mình có thể làm được đích, hắn đều nguyện ý vì hắn làm. Về phần hoài nghi đời này bên ngoài cao nhân bản sự, Hoàng Phi Hổ biểu thị có thể bị cao hơn làm vương thúc như thế tôn sùng người, nhất định là người. Sau 3 ngày, hồ áo cùng hồ bào đều đã vá tốt liễu. Tỷ Can trước tiên đem màu trắng hồ áo cho Lục Trường Sinh đưa đi. Trường Sinh trả tứ. Tỷ Can đi vào trả tứ. Lục Trường Sinh thấy là Tỷ Can đạo, lao bá rất lâu không đến a. Tỷ Can trong khoảng thời gian này lại là bị trụ vương mời đi lục đài, lại là vất vả chuyện khác. 3 ngày trước còn đi bắt hồ ly, thật sự là quá phồn mang. Bất quá lần này đến đưa hồ áo rất trọng yếu, mà lại hắn còn muốn cho võ thành vương hỏi một chút có thể tới hay không đâu. Tỷ Can cười hì hì đem hồ áo cho Lục Trường Sinh đạo, ông chủ, cái này hồ áo là trước đó vài ngày nhà ta hạ nhân tìm tới hồ ly ra làm đích. Cái này nhưng không được. Lục Trường Sinh vội vàng chối từ. Cái này hồ áo thực sự quá mức quý giá, hắn một cái nho nhỏ trà tứ ông chủ cũng không thể có được. A Kỳ lúc này đi ra, thấy được hồ áo, sừng sốt rồi, cái này hồ trên áo làm sao có nàng đồng tộc khí tức. Tỷ Can nhìn thấy A Kỳ, kế thượng tâm đầu đạo, cái này tiểu cựu thân thể suy yếu, hiện tại cái này mùa chính là cần chống lạnh. Nói xong, Tỷ Can liền đem hồ bảo hướng A Kỳ trên tay bị lại. A Kỳ còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy cái này hồ bảo. Lục Trường Sinh gặp này còn tưởng rằng A Kỳ rất thích cái này hồ bảo, tăng thêm sát thực bây giờ tại mùa đông, liền không thể làm gì khác hơn nói, vậy liền đa tạ lao bá liễu. Không cần khách khí. Gặp Lục Trường Sinh nhận lấy hồ bảo, Tỷ Can trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu vui sướng liễu. Chính mình cũng không biết nên đưa Lục Tiền Bối cái gì, nhưng Lục Tiền Bối lại giúp chính mình nhiều như vậy. Hiện tại cuối cùng đưa một kiện lễ vật, Tỷ Can biểu thị dễ chịu liễu. Đối, còn có võ thành vương sự tình. Tỷ Can xoa xoa tay đạo, cái kia Lục lão bản, ta có vị bằng hữu nói muốn tới gặp ngươi. Lục Trường Sinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chính mình một cái trà tứ ông chủ có cái gì tốt thấy? Cha. Tỷ Can gặp Lục Trường Sinh kỳ quái liền ngay cả bận bịu phun ra đằng sau hai chữ. Dù sao tiền bối cảm ngộ hồng trần, nếu là quá nhiều người muốn cầu kiến, chẳng phải là sẽ hủy tiền bối dự tính ban đầu. May mắn chính mình cơ trí, cầm trà làm lấy cớ. Áo, ngươi bị bằng hữu nào rất thích trà sao? Đúng vậy a, hắn trong phủ mỗi ngày uống trà. Tỷ Can đạo, võ thành vương a, đến lúc đó ngươi cũng đừng để lộ a. Lục Trường Sinh tự tin đạo, vậy ngươi liền để hắn tới đi. Ta chỗ này đừng không có gì, nhưng là trà này đỉnh đỉnh tốt. A Kỳ, không có gì. Khắp nơi hoa quả là tiên tiên linh căn. Ném trên mặt đất búa là nàng chưa bao giờ thấy qua vũ khí, mặt sát phạt chi khí dù là nàng là kim tiên liễu. Nhưng nhìn một chút, vẫn cảm thấy sẽ bị làm bị thương. Thật sự là rất sắc bén. Còn có rất rất nhiều. Lao ra lại còn nói không có gì. Không hổ là cao nhân A. Nhìn xem ông chủ bình tĩnh biểu lộ, A Kỳ minh bạch, Lục Trường Sinh là thật không có đem những này thả ở trong mắt. Cái này cảnh giới. A Kỳ bội phục. Mà cao hơn làm được đến Lục Trường Sinh đồng ý, lập tức hưng phấn nói, vậy ta mấy ngày nữa liền cùng ta vị kia bạn bè cùng tiến lên cửa bái phòng. Dễ nói dễ nói. Lục Trường Sinh tự tin nói. Hắn trả thế nhưng là hệ thống xuất phẩm, đúng là tinh phẩm. Cao hơn làm hưng đi rồi, Lục Trường Sinh giúp Hạt Kỳ đem hồ bào phủ thêm đạo, tiểu cửu, thời tiết này lạnh, chớ có cảm lạnh liễu. Cái này hồ bào ngươi hất lên ngược lại là vừa vặn. Hạt Kỳ vốn là quốc sắc thiên hương. Tại một thân màu trắng hồ bào hạ, càng là lộ ra khuynh quốc khuynh thành liễu. Hạt Kỳ ngượng ngùng cười nói, lao ra, ta đã biết. Nhưng là toàn thân đồng tộc khí tức bọc vào, A Kỳ vẫn cảm thấy muốn hiểu rõ đây là có chuyện gì. Nàng tìm một cái lý do liền trở về gian phòng. Chương 54. Sao Nhi nổi giận tỷ bà tinh chính trên người trong phòng, gặp A Kỳ hất lên một cái áo khoác trắng còn trách đẹp mắt. Lập tức liền nhào lên đạo, tỷ tỷ, đây là lao ra tặng quà cho người sao? A Kỳ lắc đầu, là người khác đưa cho lão gia đích. Phía trên này có hổ yêu khí tức. Tỷ bà tinh giật nảy cả mình, đội vàng cũng ngửi ngửi. Vừa mới bị y phục này hấp dẫn rồi, lần này đi nghe, quả nhiên là người thấy hương vị. Đây là tại hiên viên mộ phần hồ ly hương vị a. Làm sao lại biến thành áo choàng đâu? A Kỳ lập tức thi pháp hỏi tại hiên viên mộ phần mấy người tỉ muội. Nhận được tin tức là Sảo Nhi một phái kia mấy cái hồ ly ra ngoài rồi, nói là đi chiều ca liễu. A Kỳ hỏi nhan sắc, trong đó có mấy cái bạch hồ ly. A Kỳ minh bạch, cái này hồ bảo xem ra liền là chính mình đồng tộc. Nhưng là đồng tộc thì thế nào? Phải biết hồ cùng hồ ở giữa cũng là có cạnh tranh đích. Những này hồ tộc không phải cùng nàng một lòng đích, chết thì đã chết đi. Đây cũng không phải là A Kỳ nhất tâm. Những này không cùng nàng một phái hồ yêu sau lưng đùa nghịch ám chiêu như nhiều. Nếu không phải A Kỳ từng cái phá giải, nàng có thể sống không đến hôm nay. Đặc biệt là Sảo Nhi, cái kia hồ ly thật sự là âm mưu quỷ kế một đồng lớn. A Kỳ nghĩ nghĩ Sảo Nhi đã cảm thấy sinh khí. Bất quá như là đã hiểu rõ cái này hồ bảo lai lịch, A Kỳ an tâm. Hoàng cung, Tỷ Can mang theo màu vàng hồ bảo hiến tặng cho chủ vương. Nói là mấy ngày trước đây đánh tới Liêu hồ ly, đem bọn hắn ra lột bỏ để dâng cho đại vương. Chủ vương quả nhiên cao hứng, liên tục tán thưởng Tỷ Can trung tâm. Lấy được hồ bảo, chủ vương lập tức liền mang theo hồ bảo đi Thọ Tiên cung. Sảo Nhi đang suy nghĩ làm sao tiểu hoàng bọn hắn một điểm động tĩnh đều không có rồi, đột nhiên ngửi thấy quen thuộc hương vị. Trong lòng nàng không vui, không phải để bọn chúng vào ban ngày đừng tới hoàng cung sao? Vạn nhất bị phát hiện rồi, nàng cũng rất khó giải thích. Hồ Bảo, bọn chúng cũng đành chịu a. Dù sao chỉ có ra. Trụ Vương đi đến, đối Sảo Nhi đạo, Thái Phi, ngươi nhìn cô mang cho ngươi cái gì? Sảo Nhi vừa khuôn mặt tươi cười dơ lên, thấy được Trụ Vương trên tay Hồ Bảo. Đây là cái gì? Vì cái gì có tiểu hoàng bọn chúng khí tức? Chẳng lẽ bọn chúng đã nghĩ đến tiểu hoàng bọn hắn đã mất tích, tăng thêm cái này hồ ly ra, Sảo Nhi lập tức liền nghĩ đến sự tình ngọn nguồn. Sảo Nhi vốn là tâm cơ thâm trầm, biết lúc này cũng không thể lộ ra sinh khí biểu lộ, ngược lại là cao hứng. Đại vương, cái này Hồ Bảo xem thật kỹ a. Là đại vương vi thần thiếp chuẩn bị sao? Ai, là tỷ can trình lên đích, cái này tỷ can vẫn là biết làm người a. Sảo Nhi trong mắt lóe lên một tia sắc ý. Tỷ can, lại là ngươi. Đã ngươi giết ta đồng tộc, liền lấy tính mệnh của ngươi đến trả đi. Đều nói ngươi có thất khiếu linh lung tâm. Vậy liền lấy ra đi. Sảo Nhi trên mặt cười hì hì, trong lòng đã đang nưu đồ lấy làm như thế nào lấy tỷ can tâm. Tỷ can phủ. Lúc đầu tại uống trà tỷ can đột nhiên cảm giác chính mình nhịp tim động nhanh mấy lần. Kỳ quái, ta cái này tâm cho tới bây giờ đều là trầm ổn, làm sao đột nhiên dạng này? Chẳng lẽ là có báo hiệu? Bằng không tìm Lục Tiền Bối tâm sự. Tính một cái rồi, chút chuyện nhỏ này vẫn là không phiền phức Lục Tiền Bối liễu. Tỷ can tự đủ. Lao ra, Võ Thành Vương cầu kiến. Mau mau cho mời. Tỷ can vương thúc. Hoàng phi hổ người còn chưa tới, thanh âm liền đã truyền đến. Vị tiền bối kia nguyện ý gặp ta sao? Tự nhiên, lão phu vì ngươi nói một phen, còn cố ý thay ngươi dựng lên một người thiết. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ là yêu thích uống trà người, mỗi ngày chí ít 3 ấm trà, không uống ngủ không được loại kia. Hoàng phi hổ. Thứ gì? Hắn làm sao biến thành dạng này liễu? Nếu là nói hắn mỗi ngày chí ít luyện 3 lần võ, Hoàng phi hổ cũng sẽ không như thế chấn kinh, nhưng là cái này uống 3 ấm trà. Tỷ can đem chính mình nói với Lục Trường Sinh lý do thoái thác cho Hoàng phi hổ liễu về sau, Hoàng phi hổ biểu thị, có thể nhìn thấy thế ngoại cao nhân, ta nhẫn. Không phải chính là 3 ấm trà sao? Liền là 3 ấm đừng cái gì, hắn cũng có thể. Rất nhanh. Tỷ can liền mang theo Hoàng phi hổ đi Trường Sinh trà tứ. Hoàng phi hổ một đường đi theo tỷ can đi vào trà tứ, trong lòng cảm thán, cao nhân đều là như vậy phong phạm, không hổ là đại ẩn ẩn tại thành thị a. Lục Trường Sinh gặp tỷ can đến rồi, sau lưng còn đi theo một mạch vũ hiên ngang nam tử. Lại liên tưởng mấy ngày trước đây tỷ can nói có một cái rất yêu thích trà bằng hưu muốn tới, chắc hẳn liền là vị này liễu. Lục Trường Sinh tiến lên nên đạo, lão bà đến rồi, tùy tiện ngồi đi. Lúc này A Kỳ bưng nước trà đi lên. Hoàng phi hổ dương mắt xem xét. Này, thật lớn một con hổ yêu. Hoàng phi hổ vừa định động thủ, tỷ can liền theo ở Hoàng phi hổ. Tỷ can còn tưởng rằng Hoàng phi hổ không kịp chờ đợi muốn cùng Lục Trường Sinh luận võ đâu. Hắn là vừa đội lại khô a. Hắn đến trước cùng Hoàng phi hổ thế nhưng là nói xong tốt, tiền bối chính là ẩn sĩ cao nhân, không được cản rỡ. Nhưng cái này Hoàng phi hổ là chuyện gì xảy ra? A Kỳ gặp Hoàng phi hổ có động thủ cảm giác, không chút nào hoảng. Lao ra ở đây, khẳng định che chở hắn. Bị lao ra đánh người cũng không phải một cái hai cái liêu. Tỷ can đối Lục Trường Sinh cười nói, không có ý tứ a. Ta bị bằng hữu này bệnh phạm rồi, ta trước dẫn hắn đi bên cạnh trị một chút bệnh. Sau đó tỷ can liền lôi kéo Hoàng phi hổ đi ra. May mạnh hơn làm đã tăng lên rất nhiều, tăng thêm Hoàng phi hổ sợ làm bị thương tỷ can, cho nên cũng liền bị kéo ra ngoài liễu. Võ Thành Vương, lúc đến ta nói với ngươi làm sao đích, ngươi lại là làm sao cùng ta cam đoan đích. Làm sao hiện tại vừa tới liền muốn đánh nhau. Tỷ can vương thúc, người thị nữ kia là hồ yêu trở nên. Nhìn tu vi kia sợ là cùng ta tại sàn sàn với nhau. Nếu là chưa trừ diện, chiều ca khó bình a. Tỷ can đầu tiên là sửng sốt một chút, hồ yêu. Bên cạnh người thị nữ kia. Các loại. Kia chính mình đem hồ bảo cho thị nữ kia mang lên. Bất quá nghĩ lại, có Lục lão bản ở đây. Lại nói cái này hồ bảo đã kia cửu nhi nhận lấy rồi, chắc hẳn cũng không có quan hệ gì với nàng. Phải biết kia hồ yêu thế nhưng là cùng trong vị kia dẫn tới. Thì can sắp xếp lại suy nghĩ đạo, Võ Thành Vương đừng nội. Ngươi nghĩ lại, ta hôm nay mang ngươi tới này vị thế nhưng là ngay cả văn thái sư môn phái bên trong sư thúc đều muốn tôn kính người. Nếu là hắn cảm thấy hồ yêu ca không ổn, há lại sẽ giữ ở bên người. Còn nữa hồ yêu ca đã phục thị tiền bối này, nói do đã bị tiền bối thu phục, ngươi cũng đừng xúc động liễu. Nếu là nhiễu loạn tiền bối, sợ là ngay cả ta về sau cũng không thể tới cửa. Vị tỷ can tiểu nói này, Hoàng phi hổ cuối cùng là suy nghĩ minh bạch một điểm. Cũng là, vẫn là về trước đi xem một chút đi. Tỷ can gặp Hoàng phi hổ tỉnh táo lại, nhân tiện nói, đi thôi, tiền bối sợ là sốt ruột chờ liễu. Tỷ can mang theo Hoàng phi hổ sau khi trở về, Lục Trường Sinh gặp Hoàng phi hổ quả nhiên thần sắc bình thường rồi, trong lòng thở dài một hơi. Dù sao Hoàng phi hổ vừa mới sắc mặt đột nhiên đỏ lên, như thế một tên tráng hán nếu là khởi sướng điên đến, thật đúng là không tốt chế phục. Bất quá Lục Trường Sinh nghĩ đến bây giờ hắn cũng là có tu vi mang theo, lại yên tâm. Lão bá, các ngươi trở về rồi, vị huynh đài này thế nhưng là tốt một chút liễu. Cho ông chủ chấn kinh rồi, đã tốt. Ngược lại là không nghĩ tới lão bá lại còn có y thuật. Chương 55. Hoàng phi hổ kinh ngạc chán. Tỷ can chê cười nói, hiểu sơ hiểu sơ. Lục Trường Sinh kêu gọi Hoàng phi hổ cùng tỷ can làm xuống đạo, hai vị mời ngồi. Hoàng phi hổ nhìn Lục Trường Sinh, đây rõ ràng liền là một người bình thường a. Nhưng là một người bình thường như thế nào lại để cái này Kim Tiên tu vi hồ yêu cam tâm làm thị nữ đích. Lục Trường Sinh gặp Cửu Nhi đã đem nước trà đưa lên liễu, mà gần nhất mùa đông, hắn loại rau quả cần tưới nước liễu. Lục Trường Sinh cầm bầu nước từ trong thùng bầu xuất thủy, rót đi lên. Hoàng phi hổ nhìn xem Lục Trường Sinh cho đồ ăn tới nước, nghĩ thầm, vị này thật sự là tiền bối sao? Đủ loại đồ ăn, mở một chút cửa hàng. Ngay tại Hoàng Phi Hổ sinh lòng lo nghĩ thời điểm, hắn ánh mắt ngưng tụ. Các loại, không thích hợp. Hoàng Phi Hổ cẩn thận chú đáo. Cái này phổ thông tới nước động tác lại ẩn ẩn hợp lấy đại đạo chí lý. Cái này, đây không có khả năng. Hoàng Phi Hổ muốn xem phá Lục Trường Sinh động tác, nhưng là mồ hôi từ Hoàng Phi Hổ thái dương rơi xuống, nhìn không thấu. Vô luận hắn thấy thế nào, hắn đều nhìn không thấu Lục Trường Sinh. Phúc. Ôi, Hoàng Minh, ngươi thế nào? Hoàng Phi Hổ đúng là muốn cưỡng ép khám phá mà phun một ngụm máu tươi. Bản trong tới nước Lục Trường Sinh gặp Hoàng Phi Hổ thế mà miệng phun máu tươi rồi, tâm lén nói thầm, cái này huynh đệ thân thể cũng quá kém đi. Tỷ Can gặp Hoàng Phi Hổ sắc mặt trắng bệnh, bất đắc dĩ đối Lục Trường Sinh đạo, Lục lão bản, ta trước dịu ta vị huynh đệ kia trở về rồi, xem ra bệnh này phát có chút lợi hại. Tốt tốt tốt, trên đường cẩn thận một chút ta. Lục Trường Sinh dặn dò vài câu. Tỷ Can bị Hoàng Phi Hổ trở lại trong phủ. Võ Thành Vương, ngươi không sao chứ? Tỷ Can còn chưa bao giờ thấy qua Võ Thành Vương nghiêm trọng như vậy qua. Phải biết trong tương triều, Võ Thành Vương vũ lực giá trị có thể nói là tiêu chuẩn rồi, nhưng vừa mới tại Lục Tiền Bối cửa hàng làm sao đột nhiên thổ huyết liêu. Hoàng Phi Hổ suy yếu lắc lắc đầu nói, ta trước điều tức một hồi, chờ một lúc cùng ngươi nói tỉ mỉ. Tỷ Can gật đầu, ngồi trên ghế chờ lấy Hoàng Phi Hổ điều chỉnh. Hoàng Phi Hổ dồn khí đan điền, cố gắng khống chế hỗn loạn linh lực. Không nghĩ tới vị kia Lục Tiền Bối lại kinh khủng như vậy. Chính mình bất quá là nghĩ nhìn kỹ một chút tiền bối kia động tác, vậy mà gây nên chính mình thể nội linh lực ba động. Một nén nhang sau, Hoàng Phi Hổ rốt cục điều chỉnh tốt linh lực liêu. May mắn Lục Tiền Bối đối chính mình không có địch ý, nếu không chính mình nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì cũng không còn cách nào tu luyện thành vị phế nhân. Nghĩ đến chỗ này, Hoàng Phi Hổ trong lòng tràn đầy may mắn. Tỷ Can gặp Hoàng Phi Hổ mở mắt ra, ân cần nói, như thế nào, hiện tại tốt một chút sao? Võ Thành Vương, ngươi có phải hay không có cái gì tai họa ngầm a? Tỷ Can nghĩ ngợi hồi lâu, vẫn là quyết định hỏi ra lời. Dù sao Võ Thành Vương thế nhưng là thương triều trọng tướng, nếu là Hoàng Phi Hổ thân thể xảy ra vấn đề, nói với tại thương triều đến thế nhưng là một cái không nhỏ đả kích. Cũng không. Hoàng Phi Hổ lắc đầu. Vậy ngươi vừa rồi? Tỷ Can nghi vấn hỏi. Hoàng Phi Hổ lộ ra một nụ cười khổ đạo, bởi vì ta vừa định lĩnh hội vị kia Lục Tiền Bối động tác, nhưng là đại cảnh giới người tu hành động tác như thế nào ta cái này nho nhỏ tu sĩ có thể lĩnh hội đích, thổ huyết bất quá là ta không biết lượng sức hậu quả thôi. T. Tỷ Can hít sâu một hơi. Không nghĩ tới Võ Thành Vương cũng chỉ là lĩnh hội Lục Tiền Bối động tác liền thổ huyết liêu. Quả nhiên vị kia Lục Tiền Bối là cao nhân a. Hoàng Phi Hổ nghiêm mặt nói, lần này là ta lộ mắt rồi, vị này Lục Tiền Bối cảnh giới hẳn là trong truyền thuyết thánh nhân. Bởi vì Hoàng Phi Hổ cảm thấy không có người nào vẹn vẹn dùng động tác liền có thể làm bị thương chính mình, trừ phi là trong truyền thuyết thánh nhân. Tỷ Can lần nữa hít sâu một hơi. Hắn chỉ biết là vị này Lục Tiền Bối rất nhu bức, nhưng là không nghĩ tới đúng là cấp bậc thánh nhân đích. Đây chính là một ánh mắt liền có thể giết chết ước vạn bách tính nhân vật a. Không nghĩ tới nhân vật bậc này vậy mà tại triều ca thành một cái nho nhỏ trà tứ làm lão bản. Hoàng Phi Hổ cùng Tỷ Can cũng không biết, liền là Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng bị Lục Trường Sinh đè lên đánh. Nhưng là tại bọn hắn nhận biết bên trong, thánh nhân đã là cảnh giới cao nhất. Trường Sinh trà tứ. Lục Trường Sinh gặp Tỷ Can bị Hoàng Phi Hổ sau khi đi ra, thở dài một hơi. Không nghĩ tới vị khách nhân này thân thể càng như thế suy yếu, nhìn ngược lại là nhân cao mã đại đích. Bất quá may mắn không có ở chính mình trà tứ xảy ra chuyện, nếu không trà này tứ muốn không mở nổi. A Kỷ cũng là không hiểu thấu đích, đối nàng lộ ra liêu sắc khí, lại đột nhiên thổ huyết liêu. Cho nên hắn là tới làm gì đích, tới biểu diễn thổ huyết tú sao? Hoàng cung, Sảo Nhi ngay tại mưu tính lấy một trận nhằm vào Tỷ Can sách lược. Giết nàng đồng tộc thù này nàng là nhất định phải báo đích. Chỉ là làm như thế nào để Tỷ Can chết đâu? Tỷ Can người này, đối thương triều trung thành tuyệt đối. Tăng thêm vẫn là vương thất huyết mạch. Nếu là muốn giết Tỷ Can, nhất định phải có lý do. Nhưng là lý do này thật sự là quá khó tìm liêu. Sảo Nhi đi tới đi lui. Có liêu. Tỷ Can nổi danh ngoại trừ làm người chính trực bên ngoài, cũng bởi vì hắn có một viên thất khiếu linh lung tâm. Cái này thất khiếu linh lung tâm lại trợ giúp Tỷ Can nhìn thấy hoặc là nghe được một chút người bình thường không nhìn thấy đồ vật. Sảo Nhi lộ ra vẻ mỉm cười, người này nếu là không có liêu tâm nên làm thế nào cho phải đâu. Có liêu chủ ý Sảo Nhi bắt đầu bố cục liêu. Nàng lại đi phát tin tức cho tại Hiên Viên mộ phần tỉ muội, lần này tới là một con màu trắng hồ ly, tên là Mị Nương. Cái này Mị Nương thế nhưng là Sảo Nhi hảo hữu chí giao, hai người các nàng thường xuyên liên thủ đối phó A Kỷ. Lần này Sảo Nhi cũng là ưng thuận hứa hẹn nói để nàng đến cung trong trợ giúp chính mình. Nữ hoa thánh nhân hứa hẹn thành tiên, Sảo Nhi cũng là nói với lấy Mị Nương có thể mang nàng cùng một chỗ thành tiên. Mị Nương nghe xong, có loại chuyện tốt này, kia nàng đến. Trước đó Sảo Nhi kêu lên một lần Hiên Viên mộ phần hồ ly, nhưng lần đó là gọi bọn nàng đến hưởng lạc đích. Cái này Mị Nương cũng không tiếc vu nhân gian phú quý, nàng muốn làm liền muốn làm tiên. Vì thành tiên, nàng có thể nỗ lực hết thảy. Sảo Nhi cũng là rất hiểu Mị Nương, liền lấy thành tiên vì dụ hoặc để Mị Nương rời núi. Cái này Mị Nương tu vi cùng nàng thế nhưng là không sai biệt lắm. Có liêu Mị Nương, nàng muốn làm gì cũng có thể thuận tiện một chút. Về phần thân phận mà, Sảo Nhi cũng sớm đã nghĩ kỹ, liền nói nàng tưởng niệm Tô Châu thị nữ, sau đó liền có thể đem Mị Nương tiếp vào trong cung liễu. Quả nhiên, Sảo Nhi hướng Trụ Vương nói ra về sau, sủng ái Sảo Nhi Trụ Vương lúc này đáp ứng. Trụ Vương còn hỏi đạo, hôm đó tiên nhân tại sao không có xuất hiện? Sảo Nhi sắc mặt cứng đờ, ánh mắt trôi hướng liêu món kia Tỷ Can dâng lên hồ bảo, cái này không đặt kia mà. Bất quá Sảo Nhi đương nhiên muốn cái biện pháp lừa gạt Trụ Vương liễu. Đại vương, tiên nhân tự nhiên là sẽ không ngày ngày liền xuống thăm a. Phải biết trên trời một ngày, trên mặt đất một năm đâu. Kia cô chẳng phải là muốn chờ thêm một năm liễu? Trụ Vương nghe được Sảo Nhi lời nói lo lắng nói, thời gian một năm quá dài. Sảo Nhi trấn an nói, sẽ không, ta mấy ngày trước đây lại làm một giấc mộng, tiên nhân nói gần đây sẽ lần nữa đi lộc đài. Các nàng còn nói lần trước trên lộc đài chơi rất vui vẻ chứ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiên nhân còn có hay không đừng yêu cầu, cô đều cho các nàng làm. Thế thì chưa hề nói. Trụ Vương thất vọng nói, vậy được rồi. Chương 56. Ta muốn người viên kia thất khiếu linh lung tâm. Trụ Vương đành phải thôi. Cũng không phải Trụ Vương vô tư kính dâng, chỉ bất quá hắn cảm thấy nếu là tiên nhân thu nhiều ít đồ, nói không chừng chính mình thành tiên sát xuất liền lớn hơn một chút liêu. Sau 3 ngày, mỹ nương bị tiếp vào trong cung, nàng mỹ mạo tự nhiên cũng kinh đến Liêu Trụ Vương. Bất quá trở ngại Sảo Nhi mặt mũi, Trụ Vương còn không có xuống tay với nàng. Đợi đến ngày thứ 2, Trụ Vương đi vào chiều sau. Sảo Nhi nói với mỹ nương Liêu chính mình kế hoạch, cũng đạo, phá hư thương triều chính là nữ hoa thánh nhân giao cho ta nhiệm vụ. Bất quá ai bảo chúng ta là hảo tỷ muội đâu, loại chuyện tốt này chúng ta tự nhiên là muốn cùng một chỗ làm đích. Kia tỷ can tại thương triều uy nghiêm rất nặng, nếu là có thể trừ bỏ tỷ can, thương triều nhất định dung chuyển. Sảo Nhi đem chính mình lưu kế từng cái nói cho mỹ nương nghe. Mỹ nương sau khi nghe xong, giơ ngón tay cái lên đạo, Sảo Nhi tỷ tỷ, không hổ là ngươi, cái này mưu kế vừa ra, kia tỷ can liền là không cho cũng phải cấp. Bị tính kế tỷ can giờ phút này ngay tại trường sinh trà tứ thay lục trường sinh tới nước đâu. Từ lần trước hoàng phi hổ thổ huyết sau, tỷ can liền giả tá chính mình mang bằng hữu đến, tiếp nhận bằng hữu thổ huyết, chính mình phải bồi thường tội danh nghĩa thay lục trường sinh làm việc. Rõ ràng là thương triều quan, nhưng là làm lên những này sống đến lại là rất quen thuộc. Lục trường sinh vừa mới bắt đầu đương nhiên không chịu a. Để một người có mái tóc trắng bệnh lão nhân thay hắn làm việc, hắn lương tâm thế nhưng là sẽ bất an. Nhưng là tỷ can lại nói, ngươi không cho ta làm việc, ta lần sau coi như không tới. Đương nhiên tỷ can trong lòng suy nghĩ là, không đến là không thể nào đích. Như thế một cái đại lão, ta cần phải hào hào ôm đùi. Lục Trường Sinh gặp tỷ can nói như vậy rồi, đành phải để hắn giúp chính mình cho những vườn rau tới tới nước liễu kia. Bởi vì tỷ can trước đó uống trà, mặc dù vẫn là phàm nhân thân thể, nhưng là thân thể so trước kia đã khá nhiều. Tới nước những ngày sống tỷ can làm vẫn là rất nhẹ nhàng đích. Lục Trường Sinh gặp tỷ can tới sông nước, một điểm giã rời đều không có lộ ra, lúc này mới chân chính thả lòng trong lòng. Đối rồi, lần trước huynh đệ kia như thế nào? Lục Trường Sinh hỏi tới Hoàng Phi Hổ, huynh đệ kia lần trước thổ huyết thật sự là quá dọa người liễu. Hoàng huynh hắn rất tốt, tìm danh y đi, bệnh nhanh chữa khỏi. Không bên trong sinh bệnh Hoàng Phi Hổ còn tại trong phủ điều thức. Vậy là tốt rồi. Chờ hắn đến lại đến nhấm nháp trà đi. Lục Trường Sinh hiện tại còn nhớ rõ vị huynh đài này thế nhưng là phi thường trầm mê trà đạo đích, đáng tiếc đột nhiên bệnh phát. Hào hào đích. Sau này trở về tỷ can nói với lấy Hoàng Phi Hổ liêu tin tức tốt, đại lao gọi ngươi lần sau lại đi đâu. Hoàng Phi Hổ nghe xong tin tức này, kích động vừa điều tốt khí tức thân thể lại loạn liêu. Đối. Hoàng Phi Hổ đột nhiên đối tỷ can đạo, gần nhất cung trong giống như lại không quá bình rồi, ngươi cẩn thận một chút. Ngươi lần trước dâng lên hồ bảo sợ là chọc giận vị kia Sủ Phi. Tỷ can không thèm để ý đạo, nàng một cái hậu cung phi tử còn có thể đối ta làm cái gì? Vẫn là cẩn thận là hơn đi. Hoàng Phi Hổ thở dài một hơi. Đêm đó, trong vương cung liền truyền đến tin tức, Sảo Nhi bệnh nặng. Hoàng cung, Trụ Vương nổi trận lôi đình, mắng đi Liễu Ngự Y để vô dụng phế vật, cô nuôi các ngươi là lấy làm gì? Cả ngày cầm động lộc không trợ lý. Lan, đều cho cô lăn. Ngự Y dọa đến cầm lấy cái hòm thuốc liền chạy. Sảo Nhi nằm trong trên giường, sắc mặt trắng bệch, không phụ ngày xưa xinh đẹp. Trụ Vương đau lòng cầm Sảo Nhi tay đạo, yên tâm, cô chắc chắn vì ngươi chữa khỏi bệnh. Cô cái này chiêu cáo thiên hạ, tìm kiếm danh y đi cùng trong những ngày lang băm, cô đem bọn hắn chặt. Sảo Nhi suy yếu đạo, đại vương không cần rồi, thần thiếp bệnh này là từ từ trong bụng mẹ mang đích. Từng có du lịch đi nói với thần thiếp qua, muốn trị liệu tật xấu này, chỉ có một vật. Áo? Là cái gì? Cô cho ngươi tìm tới. Sảo Nhi mặt lộ vẻ khó xử. Tính rồi, việc này việc quan hệ thương triều giang sơn, thần thiếp bất quá một giới nữ tử, đại vương không đáng. Trụ Vương lòng nóng như lửa đốt đạo, ái phi ngươi cứ việc nói. Ở trong mắt cô, ngươi trọng yếu nhất. Nhưng Sảo Nhi liền là không nói, chỉ nói nếu là chính mình đi rồi, liền để Trụ Vương quên nàng. Nghe Trụ Vương cảm thấy tâm cũng phải nát liễu. Bên cạnh mỹ nương gặp Sảo Nhi hy đã làm rất đủ rồi, chính mình muốn bắt đầu biểu diễn. Chỉ gặp nàng bịch một chút quỳ gối Trụ Vương trước mặt đạo, đại vương, kỳ thật nương nương cần là thất khiếu linh lung tâm à? Thất khiếu linh lung tâm, đây không phải là tỷ can tâm mà. Trụ Vương nghi ngờ nói, cái này tâm liền là ái phi muốn cái gì sao? Mỹ nương, Sảo Nhi giả bộ tức giận. Trụ Vương yêu thương đạo, ái phi yên tâm, nếu là ngươi cần thất khiếu linh lung tâm mới có thể khỏi hẳn, cô cái này để tỷ can đem tâm lấy ra. Nghe một chút Trụ Vương lời này, đem tâm lấy ra, người nếu là vô tâm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là ở trong mắt Trụ Vương, tỷ can tự nhiên không có Sảo Nhi trọng yếu. Đại vương, tỷ can vương thúc đối thương triều làm ra nhiều như vậy công hiến, sao có thể bởi vì thân thiết? Hừ, hắn tỷ can đã đối thương triều, đối cô trung thành tuyệt đối, kia vì cô dâng ra chính mình tính mệnh, so sánh hắn cũng là nguyện ý ái phi ngươi một mực dưỡng thương, cô cái này đi vì ngươi lấy thuốc. Cung trong tin tức rất nhanh liền truyền đến tỷ can trong lỗ tai. Tỷ can không thể tin được đạo, đại vương muốn ta tâm. Hoàng phi hổ sốt ruột đối tỷ can đạo, cái này yêu phi quả nhiên xuống tay với ngươi liễu. Vương thúc, ngươi không thể thúc thủ chịu trói a. Tỷ can sám trắng nghiêm mặt đạo, quân muốn thần chết, thần không thể không chết a. Không, việc này là kia yêu phi tính toán, không bằng chúng ta đi tìm Lục Tiền Bối, hỏi một chút hắn có gì phương pháp đi phá giải. Tỷ can lắc đầu nói, Lục Tiền Bối cảm ngộ hồng trần, nếu là chúng ta đem thân phận chân thật nói cho hắn biết, chắc chắn quấy rầy hắn. Vậy liền hỏi một chút hắn chuyện này có biện pháp nào, chúng ta không muốn bại lộ không phải tốt. Thì Can nghĩ nghĩ, gật đầu nói, vậy chúng ta liền đi nhanh đi. Nhanh hơn làm cùng Hoàng Phi Hổ hai người nhanh đi Liễu Trường Sinh trả tứ. Bây giờ cung trong thánh chỉ còn chưa tới Tỷ Can trong phủ, còn có thời gian. Lục Trường Sinh gặp Tỷ Can cùng Hoàng Phi Hổ hai người vội vã đến, hỏi, thế nhưng là phát sinh chuyện gì rồi, làm sao vội vàng như thế? Tỷ Can cân nhắc một chút dùng từ đạo, tiền bối có biết người nếu là không có liễu tâm nên làm thế nào cho phải? Vậy khẳng định liền chết ta. Lục Trường Sinh kỳ quái nói, người không có tâm sẽ chết đây không phải lẽ thường sao? Tỷ Can sắc mặt chấp nhận. Hoàng Phi Hổ gặp Tỷ Can như thế vội vàng nói, chúng ta là muốn hỏi nếu có người muốn tâm, nhưng lại không muốn cho. Nhưng là không cho đi lại không được. Lục tiên bối cảm thấy việc này có gì phương pháp phá giải sao? Mặc dù Hoàng Phi Hổ nói quấn miệng, nhưng Lục Trường Sinh vẫn là minh bạch liễu. Khá lắm. Còn có người muốn đoạt tâm A. Không hổ là hồng hoang đại lục. Quý vòng thật loạn. Không nói chuyện dù như thế, Lục Trường Sinh ngược lại là nhớ tới trước kia nhìn Tây Du Ký. Cũng là có người muốn Đường Tăng tâm. Kia Tôn Ngộ không biến thành Đường Tăng bộ dáng phun ra rất lo xa, đem quốc vương kia dọa đến muốn chết. Lục Trường Sinh liền đem việc này nói cho Liễu Tỷ Can bọn hắn nghe. Tỷ Can cùng Hoàng Phi Hổ sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ, đại lao đã nói việc này, khẳng định có hắn dụng ý. Chương 57. Ngươi muốn trái tim nào, nhưng là Tỷ Can không nghĩ ra là, người không phải chỉ có một trái tim sao? Vậy nên như thế nào phun ra viên thứ hai, viên thứ ba tâm? Nhưng là việc này cũng không thể lại tiếp tục hỏi tới. Vạn nhất Lục Tiền Bối cảm thấy chính mình quá đánh trống gieo hò nên làm cái gì? Tỷ Can chủ trừ một phen, vẫn cảm thấy chính mình trở về suy nghĩ một chút Lục Trường Sinh lời nói tốt. Tỷ Can cùng Hoàng Phi Hổ lên đường cáo từ liễu. Lục Trường Sinh trước khi đi còn đưa Tỷ Can cùng Hoàng Phi Hổ một chút hoa quả. Tỷ Can cùng Hoàng Phi Hổ coi là liền là phổ thông hoa quả, cầm liền đi. Trở lại Tỷ Can phủ thượng sau, Tỷ Can đem hoa quả cất kỹ. Dù sao đây chính là Lục Tiền Bối cấp nước quả, nhưng là hiện tại Tỷ Can bọn hắn không có tâm tình ăn. Vương Thúc, ngươi nói Tiền Bối hắn nói đây là có ý tứ gì đâu? Ta cũng không biết ta. Bất quá Tiền Bối giảng cố sự này ngược lại là rất có ý tứ. Tỷ Can cùng Hoàng Phi Hổ hai người nghĩ nửa ngày, quyết định vẫn là đi phát cái tin tức cho Văn Trọng. Dù sao Văn Trọng là thiệt giáo bên trong người, có thể sẽ có chút cái nhìn. Đông Hải. Văn Trọng ngay tại trong quân doanh, đột nhiên trong ngực đưa tin phủ văng lên. Văn Trọng xuất ra, đúng là Hoàng Phi Hổ cho chính mình phát tới tin tức. Văn Trọng sau khi xem xong, sắc mặt tâm trầm. Cái này xảo nhi quả nhiên là họa nước yêu phi. Đáng tiếc đại vương quả thực là phải che chở nàng. Nếu không nhất định phải cầm xuống nàng cái này thượng nhân đầu. Bất quá. Văn Trọng sắc mặt lại xuất hiện vẻ khâm phục. Cái này Lục Tiền Bối quả nhiên là lợi hại, hắn tại cái này Đông Hải vừa bạn gặp được nhất luyện đan sư, luyện ra liễu một đan, có thể để cho người ta mọc ra 5-6 trái tim. Chỉ cần vật khí, liền có thể bằng chính mình khống chế phun ra tâm. Chẳng lẽ Lục Tiền Bối sớm đã tính tới liêu chính mình sẽ gặp phải người thầy luyện đan này, cho nên mới cố ý tại Tỷ Can Vương Thúc trước mặt nói về cố sự này. Tỷ Can tìm chính mình, vừa vặn để chính mình giải quyết chuyện này. Nếu là mạnh hơn làm lần này không cho tâm, đại vương cũng là chắc chắn muốn, vẫn còn không bằng duy nhất một lần giải quyết. Văn Trọng càng nghĩ càng thấy đến Lục Trường Sinh quả nhiên là đại lão, đúng là tính từng bước vừa vặn. Văn Trọng đem chính mình gặp được luyện đan sư sự tình đưa tin cho Tỷ Can. Tỷ Can phủ. Tỷ Can cùng Hoàng Phi Hổ đang chờ đợi Văn Trọng trả lời tin tức. Nếu là Văn Trọng cũng không biết lời nói, Tỷ Can cảm thấy chính mình vẫn là phải mặt dạn mày dày tiếp tục hướng Lục Tiền Bối xin chỉ giáo. Nhỏ. Thả trên bàn đưa tin phủ phát sáng lên. Hoàng Phi Hổ cầm lấy đưa tin phủ, tra xét nội dung, mặt lộ vẻ vui mừng. Quá tốt rồi, Văn Thái sư nói hắn vừa vặn thu hoạch được một cái đan dược, ăn vào nhưng mọc ra mấy trái tim, còn có thể tùy ý khống chế phun ra mấy quả. Tỷ Can nghe cũng là vui vẻ a. Sau đó nghĩ lại nghĩ đến, cái này nhất định là Lục Tiền Bối an bài tốt, không phải làm sao lại trùng hợp như vậy. Lục Tiền Bối coi là thật đại năng, chờ vượt qua kiếp nạn này nhất định phải hướng Lục Tiền Bối nói lời cảm tạ. Đúng vậy a. Văn Thái sư nói đã xem viên thuốc này để chính mình phó tướng đưa tới, bên kia chiến sự căng thẳng, hắn liền không trở lại. Hoàng Phi Hổ tiếp tục nói. Tỷ Can gật đầu nói, chỉ cần kéo lên mấy ngày, đợi đến đan dược đưa đến, kia yêu phi độc kế có thể giải. Hoàng cung. Xảo Nhi thống khổ thanh âm truyền khắp Thọ Tiên cung. Trụ Vương đau lòng không thôi. Thái phi, cô đã hạ lệnh để Tỷ Can cho ra chính mình tâm, ngươi nhìn thêm. Đại vương. Xảo Nhi yếu ớt nói, chớ bị thần thiếp để Tỷ Can vương thúc dạng này trọng thần một nước chết rồi, dứt khoát vẫn là để thần thiếp chết đi coi như xong liễu. Trụ Vương nghe trong lòng lớn thụ cảm động. Xảo Nhi chính mình có thụ như vậy rồi, vì chính mình lại cam nguyện chịu đựng, thậm chí nguyện ý đi chết. Không được, chính mình nhất định phải cứu Ái phi. Trụ Vương đối Xảo Nhi đạo, Ái phi ngươi nhịn một chút, cô cái này phái người đem Tỷ Can bắt lại, đem hắn tâm móc ra trị bệnh cho ngươi. Nguyên bản Trụ Vương dự định là muốn cho Tỷ Can ngấm lại, cam tâm tình nguyện đem tâm giao ra đích. Nhưng là Xảo Nhi ở trước mặt hắn thống khổ như vậy, Trụ Vương thực sự không đành lòng. Ngươi tới, đem so với làm Vương thúc mời đến cung đến. Nặng. Lúc này, Tỷ Can đã trên đến hoàng cung đường liễu. Văn Trọng phó tướng đã đem đan dược đưa đến Tỷ Can phụ thượng. Tỷ Can nuốt vào đan dược sau, liền đi cung trong rồi, trên đường vừa vặn gặp được binh sĩ. Nội tâm của hắn thở dài, nếu không phải Lục Tiền Bối ra chủ ý, lần này sợ là thật muốn chết không minh bạch. Tỷ Can không sợ chết, sợ là không thể chết đến kỳ chỗ. Hoàng cung. Đại vương, Tỷ Can ở bên ngoài cầu kiến. Trụ Vương đại hỉ, Xảo Nhi cứu mạng đan dược rốt cuộc đã đến. Chuyển. Tỷ Can đi đến, gặp Trụ Vương nhìn xem chính mình, khắp khuôn mặt là ý mừng. Thần tham kiến đại vương. Vương thúc xin đứng lên, tin tưởng Vương thúc tiến cung đã làm tốt chuẩn bị rồi, đến a. Trụ Vương ra lệnh một tiếng. người hầu bưng lên liễu một cái đĩa, phía trên đặt vào một cái bát cùng một cây đao. Tỷ Can cầm lên đao, quan sát một phen. Xảo Nhi nhìn xem Tỷ Can cầm lấy đao, ám đạo, để ngươi giết ta đồng tộc, dùng ngươi một mạng xem như tiện nghi ngươi liễu. Ai ngờ Tỷ Can cầm lấy đao sau nhìn mấy lần lại buông xuống. Trụ Vương mặt liền biến sắc nói, Vương thúc, ngươi đây là không muốn cho chính mình tâm sao? Vậy liền đừng trách cô vô tình. Trụ Vương đang muốn hạ lệnh binh sĩ cưỡng chế lấy Tỷ Can mọi tim. Tỷ Can lại cười nói, đại vương lo ngại rồi, thần chỉ là không cần đao này thôi. Áo. Trụ Vương câu nghi nhìn xem Tỷ Can, không cần đao. Vậy hắn muốn làm sao mọi tim? Tỷ Can bưng lên đĩa. Dựa theo văn trọng nói như thế, vận khí đến đan điển, sau đó thổ tức. Tỷ Can chỉ cảm thấy trong cổ họng có cái gì muốn lên đến. Há miệng. Một trái tim từ Tỷ Can trong miệng thốt ra rời trong liễu đĩa. Lại là há miệng phun ra một trái tim. Phun ra viên thứ nhất tâm thời điểm, Trụ Vương còn thật cao hứng. Thế nhưng là đợi đến phun ra viên thứ hai tâm thời điểm, Trụ Vương mặt đã tràn đầy sợ hãi. Người này tại sao có thể có hai trái tim? Đợi đến Tỷ Can phun ra viên thứ ba, viên thứ tư, thứ năm khỏa thời điểm, Trụ Vương đã từ sợ hãi biến thành chết lặng. Nôn năm viên tâm sau, Tỷ Can cũng là đình chỉ động tác. Hắn bưng tràn đầy một bản tâm đối Trụ Vương cùng Xảo Nhi đạo, không biết muốn thần cái nào trái tim. Xảo Nhi cũng là thấy choáng. Tại sao có thể có nhiều như vậy tâm? Tỷ Can nhìn xem Trụ Vương cùng Xảo Nhi biểu lộ, nội tâm cười trộm. Nhưng là Tỷ Can ngoài mặt vẫn là bình tĩnh đạo, thần cái này thất khiếu linh lung tâm cũng không phải là chỉ là một trái tim, mà là có năm viên tâm. Xảo Nhi nương nương đợi lát nữa nhìn chung cái nào trái tim lấy đi chính là, còn lại thần còn muốn ăn trở về đâu? Ngươi nói cái gì? Ăn trở về? Trụ Vương thanh âm đều run rẩy. Đúng vậy a. Xảo Nhi nương nương chữa bệnh không phải chỉ cần một trái tim sao? Còn lại thần liền muốn ăn trở về, đây chính là vật đại bổ. Đại vương ngài muốn tới một viên sao? Tỷ Can bưng đĩa, phía trên còn đặt vào có chút nhảy lên tâm, miệng bên trong còn hỏi lấy lời như vậy. Trụ Vương chỉ cảm thấy trước mắt cái này Vương thúc thực sự quá xa lạ. Đây là cái kia trung thành tuyệt đối, trầm mặc Vương thúc sao? Xảo Nhi ổn định lại tâm thần, dù sao nàng cũng không biết thất khiếu linh lung tâm đến cùng dáng dấp ra sao. Chỉ biết là thất khiếu linh lung tâm là cái thần kỳ đồ vật, nhưng là nàng không biết lại có 5 viên a. Nhưng là nàng cùng Trụ Vương nói là muốn thất khiếu linh lung tâm, đã có 5 viên, vậy liền toàn bộ lấy ra đi. Chương 58. Loại trái cây khiến người khó rơi không có 5 viên tâm, ta nhìn ngươi còn có thể hay không sống. Còn muốn đại bổ. Đại vương, cái này 5 viên tâm nếu là thất khiếu linh lung tâm, nhất định là muốn cùng một chỗ mới có dược hiệu. Đã vương thuốc đều đã phun ra rồi, vậy liền đều lấy ra làm thuốc dẫn đi. Trụ Vương đều đã không muốn xem cái này tâm rồi, thật sự là thật là đáng sợ. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, phất phất tay. Thiếp thân người hầu đem đĩa từ Tỷ Can trong tay nhận lấy. Người hầu sắc mặt trắng bệnh, tay run run. Tỷ Can hảo tâm nhắc nhở, cần phải bưng ổn rồi, ta nhưng không có tâm có thể lại nôn. Người hầu nghe xong run lợi hại hơn. Mỹ nương, trước ngươi quen thuộc Xảo Nhi thuốc, những này giao cho ngươi đi. Nặng. Mỹ nương tiếp nhận đĩa, cũng là không nhìn cái đĩa này. Cảnh tượng này thật sự là quá quỷ xúc rồi, coi như nàng là cái hồ yêu cũng là chịu không được a. Đại vương, thần đã mất đi tâm, muốn trở về tu dưỡng mấy ngày nay thần liền không vào triều liễu. Đi đi thôi. Trụ Vương từ khi gặp Tỷ Can hung tàn như vậy hình tượng sau, cũng là không dám nói gì liễu. Phất phất tay liền để Tỷ Can đi xuống. Tỷ Can rời đi sau, Trụ Vương cùng Xảo Nhi lúc này mới thở dài một hơi. Trụ Vương miễn cưỡng cười đạo, Ái Phi, cái này thất khiếu linh lung tâm ăn hết sau, Ái Phi bệnh liền có thể tốt. Tốt, thân thiếp cũng có thể thật lâu bồi tiếp đại vương. Hai người trên mặt đều treo miễn cưỡng tiểu dung. Dù là hai người đều là giết người không chớp mắt người, kinh lịch liễu vừa mới cái kia hình tượng, đều cảm giác có chút không chịu nhận lương. Mà Tỷ Can xuất cung sau, rốt cục cười ra tiếng. Cho tới nay, tại kia Xảo Nhi bên kia nhận qua khí rốt cục báo trở về liễu. Tỷ Can một đường tâm tình rất tốt địa trở lại trong phủ. Hoàng phi Hổ liền vội vàng tiến lên đạo, Tỷ Can vương thúc thân thể đã hoàn hảo. Rất tốt. Vừa mới chàng cảnh kia ngươi không thấy được thật sự là quá đáng tiếc. Tỷ Can đem chính mình phun ra tâm về sau, kia yêu phi sắc mặt trò miêu tả ra. Hoàng phi Hổ cũng là thoải mái bật cười. Hai người về tới phụ thượng. Vừa vặn Tỷ Can thấy được trước đó từ Lục Trường Sinh cấp nước quả. Hắn lấy ra hai cái hoa quả, đưa cho Hoàng phi Hổ một cái đạo, Lục tiền bối cấp nước quả cũng còn không có ăn đâu. Hoàng phi Hổ tiếp nhận hoa quả đạo, lần này nhưng nhờ có Lục tiền bối liễu. Bất quá tiền bối cấp nước quả thật là tốt, trái cây này thả mấy ngày dáng dấp vẫn là rất tốt. Đúng vậy a. Hai người đều cắn cái thứ nhất hoa quả. Hoàng phi Hổ lập tức đã cảm thấy thể nội sóng linh khí, hắn muốn là kẹt tại Kim Tiên hậu kỳ, ăn trái cây này sau, cảnh giới vậy mà thoang cái liền vọt tới Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ. Tỷ Can gặp Hoàng phi Hổ ăn một miếng sau liền ngây ngẩn cả người. Hỏi, Võ Thành Vương thế nào? Thế nhưng là trái cây này có nhiều chỗ không thể ăn. Trách ta, hẳn là cầm tới lập tức ăn đích. Võ Thành Vương ngốc trệ lắc đầu nói, không phải trái cây này không thể ăn rồi, mà là trái cây này ta không với cao nổi a. Tỷ Can bị Võ Thành Vương lời nói cho nói nghi ngờ. Không với cao nổi? Một cái hoa quả có cái gì không với cao nổi? Tuy nói là Lục tiền bối cấp nước quả, nhưng là hắn ăn xong giống như là cảm thấy thân thể dễ chịu một chút, nhưng là cái khác giống như cũng không có gì à. Chẳng lẽ là ta còn không có ăn vào mấu chốt địa phương? Tỷ Can lần nữa cắn một cái. Thật ngọt. Nhưng là cao hơn làm vẫn là không có cảm giác được trèo không dậy nổi địa phương a. Hoàng phi Hổ gặp Tỷ Can không có phản ứng, trong lòng tưởng tượng liền mình bạch liễu. Tỷ Can vương thúc chính là phàm nhân, không có tu vi. Trái cây này ăn nói với hắn đến liền là cường thân kiện thể, về sau liền sẽ bài xuất đi. Nhưng là nói với tại có tu vi người, thì như hắn đến. Quả thực liền là có thể ngộ nhưng không thể cầu tiên quả a. đáng tiếc rồi, trái cây này tựa hồ đặt ở trong phủ qua mấy ngày này, ẩn chứa linh khí có chút biến mất. Hoàng phi hổ đem hoa quả ăn xong, sau đó liếm liếm trên ngón tay nước. Hắn tu vi cũng củng cố tại Liễu Thái Ức Kim Tiên trung kỳ. Tỷ Can nhìn xem Hoàng phi hổ động tác cười nói, "Võ Thành Vương, ngươi cũng không phải chưa ăn qua hoa quả, tuy nói là lục tiền bối ban thưởng hoa quả, nhưng là cũng không cần đem ngón tay đều liếm sạch sẽ đi." "Không phải vậy." Hoàng phi hổ đem chính mình tu vi sự tình giải thích một lần. Tỷ Can trợn mắt hốt mồm. Hắn cầm chính mình trên tay hoa quả, đột nhiên nghĩ đến lần kia trà. Sau khi uống hắn cũng là cảm thấy thân thể rất tốt. "Là Liễu, lục tiền bối nơi đó đổ vật nào có không tốt, là chính mình cách cục nhỏ, coi là đây chính là phổ thông hoa quả." Tỷ Can chiếu vào Hoàng phi hổ bộ dáng đem hoa quả ăn xong, đem ngón tay bên trên nước liếm sạch sẽ. "Võ Thành Vương, ta cảm thấy ta ở tiền bối viện tử chỉ tưới nước là không trả nổi tiền bối ân tình liễu." Hoàng phi hổ yên lặng nói, "Lần sau tưới nước nhớ kỹ kêu lên ta, ta có thể giúp tiền bối chặt đốn tuổi lửa." Hai người lại để mắt tới Liêu còn không có ăn xong hoa quả, liếc nhau đều hiểu Liêu đối phương ý nghĩ. Hoàng cung, Trụ Vương bởi vì Tỷ Can nôn tâm cái này một chuyện trong lòng có chút khó, liền trở lại chính mình tẩm cung nghỉ ngơi. "Sảo Nhi để mỹ nương đi xem một chút kia Tỷ Can chết chưa, dù sao tâm đều nôn ra rồi, cũng không thể còn sống đi." Mỹ nương gật gật đầu, liền xuất cung đi Tỷ Can phủ. Đến Liêu Tỷ Can phủ thượng, vừa hay nhìn thấy Hoàng phi hổ cùng Tỷ Can một bên ăn trái cây, trên mặt lộ ra liếu trầm mê biểu lộ. Tựa hồ trên tay cầm lấy là cái gì bàn đảo cái gì. Đang lúc mỹ nương muốn nhìn kỹ thời điểm, Hoàng phi hổ lúc đầu vui vẻ ăn hoa quả, cảm thụ được tu vi tăng trưởng vui vẻ. Đột nhiên hắn ánh mắt ngưng tụ. Trên nóc nhà có khách a. Hắn bung ra liễu một đạo linh lực. Mỹ nương ám đạo không tốt, vội vàng né tránh. Bởi vì Hoàng phi hổ tu vi vừa mới phóng đại, còn không có tới kịp củng cố, mà mỹ nương am hiểu ẩn nấp đào thoát, cho nên mỹ nương gặp chính mình bị phát hiện liễu liền đội vàng chạy. Tỷ Can ngăn lại Hoàng phi hổ muốn đi đuổi theo ý nghĩ. "Võ Thành Vương, cái này nhất định là cung trong yêu phi phái tới nhìn xem lão phu chết hay không thôi." Hoàng phi hổ tức giận nói, "Cái này yêu phi, nếu là có cơ hội, ta nhất định là muốn giết nàng, ta kia muội muội trong cung, ta cũng muốn để nàng cẩn thận một chút mới là liễu." "Đúng vậy a, ta luôn cảm giác cái này yêu phi toan tính quá lớn, nàng muốn tựa hồ tuyệt không phải đại vương sủng ai a." Mà mỹ nương tránh thoát Hoàng phi hổ công kích sau, vội vàng một đường trốn về cung trong. Nàng bất quá là thiên tiên tu vi, gặp Hoàng phi hổ không có đuổi theo, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Bất quá nàng nghĩ đến Tỷ Can sắc mặt hồng nhuận, không có chút nào thụ nôn tâm ảnh hưởng, trong lòng cũng là kỳ quái. Chẳng lẽ cái này thất khiếu linh lung tâm không có rồi, người còn có thể sống được sao? Trở lại cung trong sau, Sảo Nhi nghe mỹ nương lời nói, biết chính mình tính toán thất bại liễu. Nàng minh bạch kia Tỷ Can phun ra định không phải cái gì thất khiếu linh lung tâm liễu, mà là hắn sử dụng cái gì chướng nhãn pháp. Nàng liền nói nào có cái gì người có thể phun ra năm viên tâm. Đáng hận nàng lại bị hù dọa liễu. Nếu là bị nàng biết là ai ở sau lưng trợ giúp Tỷ Can, nàng nhất định phải người kia để mắt. Bị nương mang sang còn không có xử lý kia bản thân nghĩ, Sảo Nhi tỷ tỷ, cái này nên làm thế nào cho phải? Sảo Nhi ghét bỏ đạo, tự nhiên là đốt đi. Chương 59. Mặt trược đã không phải thất khiếu linh lung tâm, nhất định là không biết chỗ đó làm đến đồ bật. Giữ lại còn ô hế ánh mắt của nàng. Bị nương nghe gật gật đầu, tiếp tục nói, vậy ngươi còn muốn tiếp tục giả vờ bệnh sao? Nguyên bản Sảo Nhi giả bệnh chính là vì tính toán Tỷ Can. Hiện tại Tỷ Can làm như thế một tay, năm viên tâm đều cho ngươi, ngươi bệnh còn không tốt. Cái này có chút không nói được, cho nên Sảo Nhi cũng là minh bạch đạo lý này, có chút không cam lòng nói, cũng chỉ có thể khỏi bệnh rồi. Tuy nói đại vương sủng ái ta, nhưng là cũng không thể làm quá mức a. Nếu là lần này có thể đem Tỷ Can diệt trừ, nhất định có thể gây nên trong triều những trung thần trình lên khuyên ngăn kia. Đến lúc đó nàng lại thổi thổi bên gối gió, cái này thương triều không lại càng đến càng xong đời sao? Đáng tiếc, lại để Tỷ Can chạy thoát rồi. Trường Sinh trả tứ. "So đại bá, ngươi không cần thay ta tới nước. Hoàng đại ca, cái này tuổi lửa ta chính mình tới chém liền tốt." Lục Trường Sinh nhìn xem Tỷ Can cùng Hoàng phi hộ cấp giúp chính mình làm việc, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Sáng sớm bên trên đích, hai người kia liền nói muốn báo ân, nhất định phải đem chính mình tuổi lửa còn có vườn rau xanh sống đều cho nhận đầu liễu. "Lục lão bản, lời này của ngươi khách khí với ta rồi, ta tới giúp ngươi tới nước cũng là vì Liễu cường thân kiện thể, ngươi cũng không cần cùng ta một cái lão nhân gia đoạn hàng làm." Tỷ Can cười nói. Hoàng phi hổ cũng phụ hòa nói, "Không sai, Lục lão bản ngươi chỉ cần nhìn xem yến chín, kiểm chế bạc là được rồi." Lời nói như vậy, Hoàng phi hổ đưa ánh mắt nhìn về phía Liễu bị Lục Trường Sinh tiện tay để ở một bên bữa. Hắn muốn định cầm cái này bữa đi đốn tuổi, nhưng ai biết, chính mình không dùng được liễu bao nhiêu lực khí, lưới bữa này đúng là không cầm lên được. Việc này còn bị Lục Trường Sinh cười. Nói vóc người cao lớn đích, làm sao một cái dịu đều không cầm lên được, để hắn nhớ tới một cái bằng hữu. Người bạn này cũng là nói muốn đốn tuổi, kết quả một cái dịu đều xách không nổi. Lúc ấy còn bị chính mình chê cười. Hoàng phi hổ nghe ám đạo, sợ không phải bọn hắn cũng được, mà là cái này dịu quá ngưu bức à. Hoàng phi hổ nghĩ Lục Trường Sinh lời nói. Hắn hiểu. Xem ra Lục tiền bối là lại nói bọn hắn đạo hạnh còn chưa đủ cao thâm, đợi đến đằng sau đạo hạnh đầy đủ rồi, nói không chừng là được rồi. Ước chừng giữa trưa thời điểm, Triệu Công Minh cũng tới. Kết quả hắn đến một lần, người choáng váng. Làm sao tiền bối trong viện tử này nhiều hai người? Hai người kia còn đem hắn sống cho làm a? Cái này còn để hắn làm sao tăng độ yêu thích a? Ghê tởm. "Lão Triệu, ngươi tới rồi." Lục Trường Sinh đối Triệu Công Minh lên tiếng chào hỏi. Triệu Công Minh cũng trở về đạo, "Đúng vậy a. Lục lão bản, hai người kia là ai? Giống như chưa từng gặp qua a." "Áo, hai người kia là ngày đó cái kia dâu trắng đại thúc giới thiệu đến bằng hữu, không phải nói cái gì báo ân cho nên mới giúp ta làm việc, ta là cản cũng đỡ không nổi à. Dâu trắng. Triệu Công Minh tưởng tượng, đó không phải là Văn Trọng sao? Tốt ngươi cái Văn Trọng, lại còn giới thiệu người khác tới. Bất quá trước mắt hai người kia tu vi cũng quá thấp đi. Không đối, trong đó một cái còn căn bản không có tu vi. Đối rồi, lão Triệu. Lục Trường Sinh chỉ vào Hoàng Phi Hồ Đạo, người huynh đệ này giống như ngươi, vóc người cao lớn đích, kết quả ngay cả ta cái kia thanh dịu đều không cầm lên được. Chán. Triệu Công Minh xấu hổ liễu. Tiền bối, trong lòng ngươi không biết ngươi cái kia thanh dịu bao nhiêu lợi hại sao? Nghĩ như vậy, Triệu Công Minh nhìn về phía Hoàng Phi Hổ ánh mắt đều nhu hòa một điểm. Cùng là thiên ngai dịu người, gặp lại làm gì từng quen biết. Hoàng Phi Hổ cũng ngẩng đầu nhìn Triệu Công Minh. Người này khí thế thật mạnh. Với bạn, lúc này Tỷ Can cùng Hoàng Phi Hổ đều đã đem việc để hoạt động xong rồi. Tỷ Can, Hoàng Phi Hổ, Triệu Công Minh, Lục Trường Sinh bốn người ngồi trong biệt tử. Lục Trường Sinh gặp ba người này ở giữa bầu không khí có chút xấu hổ, nghĩ đến chính mình trước đó không lâu vừa chế tạo rất nhắm đem. Có liễu. Vậy liền cùng một chỗ chơi mặt trượt đi. Dù sao đều là chính mình bằng hữu, mà lại cổ đại giải trí hạng mục quá ít rồi, chơi mặt trượt như thế có ý tứ hoạt động đương nhiên muốn khai triển lên đến. Lục Trường Sinh thần bí nói, ba vị, ta cho các ngươi khang cái đẹp mắt đồ vật. Thì Can đám ba người hai mặt nhìn nhau. Đẹp mắt. Nếu là đại lao nói là đẹp mắt, chắc hẳn nhất định là cái gì trí bảo. Triệu Công Minh đám ba người trận địa sẵn sàng đón quân địch, sắc mặt nghiêm túc. Lục Trường Sinh đứng dậy cầm một cái hộp tới. Triệu Công Minh trong lòng kích động, bên trong sẽ là gì chứ? Chẳng lẽ lại là hỗn độn trí bảo? Hoàng Phi Hổ, bên trong sẽ là gì chứ? Chẳng lẽ là võ công bí tịch gì? Tỷ Can, Lục Trường Sinh nhìn xem ba người con mắt đều có chút phát sáng, tiếp lấy liền đem hộp thả trên liễu cái bàn. Sau đó liền từ từ mở ra, lộ ra liễu bên trong mặt trượng. Đây là vật gì? Ba người trong đầu đều tràn đầy nghi hoặc. Các loại. Triệu Công Minh trước tiên phát hiện liễu không thích hợp địa phương. Cái này 152 cái khối nhỏ mỗi một cái nhìn giống như không có gì đặc biệt, thế nhưng là liền cùng một chỗ thời điểm giống như cùng thiên địa ở giữa có liễu cảm ứng. Hoàng Phi Hổ, đây chẳng lẽ là tân pháp bảo sao? Nhưng là giống như lại rất phổ thông. Nhưng là Hoàng Phi Hổ lại không dám lần nữa đem tâm thần toàn bộ quán chú đi vào. Lần trước muốn lĩnh hội tiền bối động tác, đều đem chính mình khiến cho chật vật như vậy. Nếu là lần này trong cái này thổ huyết, chẳng phải là phi thường mất mặt. Thì Can thì là phàm nhân, xem không hiểu bên trong sóng linh khí. Nhưng là hắn gặp Triệu Công Minh cùng Hoàng Phi Hổ sắc mặt kỳ dị, trong lòng không khỏi cũng lên nói thầm. Thứ này có cái gì kỳ quái địa phương sao? Lục Trường Sinh nhiệt tình nói, vật này gọi là mặt trượng. Mặt trượng. Ba người chăm miệng một lời. Không sai. Hiện tại ta giới thiệu cho các ngươi một chút cái trò chơi này quy tắc. Trò chơi. Ba người đều mơ hồ liễu. Cái này không phải pháp bảo, mà là trò chơi. Lục Trường Sinh đem quy tắc nói một lần. Ba người đầu góc đều là phi thường linh hoạt đích, cho nên rất nhanh liền đem quy tắc cho lĩnh ngộ đấu. Trên mặt bàn, bốn người liền đánh lên mặt trượng. Đánh lấy. Chơi liền đã tối. Nhanh hơn làm đám ba người tựa hồ còn tại trầm mê mặt trượng vui bên trong. Cái này thật sự là chơi thật vui đích. Vẫn may cùng thực lực cùng tồn tại. Bực này kỳ vật chỉ có Lục Tiền Bối dạng này đại lão mới có thể lấy ra a. Lục Trường Sinh cười nói, tốt rồi, hôm nay trước hết chơi đến nơi đây đi, mặt trượng tuy tốt chơi cũng muốn vừa phải a. Vừa phải. Ba người nghe được liễu về sau, từng cái rơi vào trầm tư. Hôm nay đại lão lấy ra liễu một cái trò chơi, chơi về sau còn nói muốn vừa phải. Lục Tiền Bối nhất định là có hàm nghĩa gì muốn nói cho chúng ta. Lục Trường Sinh gặp ba người đều trầm mặt xuống, liền cho rằng bọn hắn đều là không nỡ mặt trượng. Nhưng là hiện tại trời đã tối rồi. Cái này mặt trượng nhìn xem cũng không quá rõ ràng, đêm hôm khuya khoắt quá đau đớn thị lực liễu. Vẫn là lần sau chơi tiếp đi. Đây chính là mặt trượng mị lực a. Liền xem như cổ nhân cũng là hãm sâu nơi này. Lục Trường Sinh trong lòng đắc ý tốt rồi, sắp trời đã tối, các ngươi cũng nhanh trở về đi. Tỷ Can đám ba người gặp Lục Trường Sinh mở miệng để bọn hắn về nhà rồi, nhân tiện nói, kia Lục lão bản chúng ta liền đi về trước liễu. Tốt, lần sau lại đến chơi. Ba người cáo từ về sau, liền ai về nhà nấy riêng phần mình làm riêng phần mình sự tình đi.